Chương 1, chém giết tứ giai huyền thú vương, phá cảnh vương huyền. Nhắc nhở mọi người một cái a, chưa nóng sảng văn, chưa nóng sảng văn, chưa nóng sảng văn. Tuyệt đối sát phạt quả đoán, không thích mời vẽ tay, giai đoạn trước làm cửa hàng có thể có chút nhàm chán, mời mọi người cẩn thận khi đi vào. Trang bị nguyên đồ, nữ chính đồ, 39 chương bị thả một máu. Áo giáp, vũ khí, cho mượn điểm đầu góc, bóng đêm như mực. Phanh một đạo huyết nhận quang mang xẹt qua chân trời, núi cao xa xa ứng thanh bạo liệt. Vỡ vụn đỉnh núi hóa thành vô số bụi thạch, giống như ám sắc như lưu tinh chậm rãi rơi xuống. Cùng lúc đó, ngao một đầu vô cùng to lớn giao long cũng chậm rãi từ không trung rớt xuống, từng mảnh lân giáp vỡ vụn trên không trung, đầu lâu hai trượng nửa phía dưới càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chạp vỡ ra. Lĩnh vực, làm sao có thể? Giao long huyền thú cảm thụ được mình sinh cơ tại không ngừng trôi qua, một mặt không thể tin. Dùng con sót lại một tia sinh cơ chừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào ẩn nấp tại phía trước đạo thân ảnh kia. Người này, loại, làm sao? Khả năng giết được ta không cam lòng, ta có thể, thế nhưng là bách thú chi vương. A, ngao. Giao long không cam lòng gầm thét một tiếng về sau, cặp mắt của nó dần dần mở đi, triệt để đã mất đi sinh cơ. Với anh, thân thể cao lớn đem mặt đất ném ra một cái miệng lớn, đuôi đất đẩy trời phi dương. Một đời thú vương như vậy vẫn lạc. Đông đảo huyền thú hoảng sợ, nhao nhao phóng đại con người không thể tin. Ngoại trừ trung quanh nhấc lên đầy trời cát bụi, hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh. Tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Sau một lát, đuôi đất chậm rãi tan đi, đá vụn rơi xuống thanh âm chậm rãi đình chỉ, cả tòa rừng rậm lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đập vào mi mắt là một tên đầu mang mặt nạ, toàn thân bám vào lấy tử kim sắc thần giáp, giống như thần ma thiếu niên. Lấy thiếu niên làm trung tâm, 10 mét trong vòng hình thành một cái cự đại màu tím đen lĩnh vực. Trong lĩnh vực, màu đen ma khí vừa đi vừa về phiêu đãng, kiếm khí màu đỏ ngòm tung hành. Phản phất giống như có người xâm nhập, liền có thể thuấn sát đồng dạng. Đây là thiếu niên lĩnh vực. Tu La thần vực. Quá yếu. Huyết mâu phía dưới phản chiếu lấy cái kia giao long thân thể, mà thiếu niên lại là vô cùng lạnh nhạt. Ngao. Gào. Gào. Trung quanh còn lại huyền thú đang không ngừng giấu giận, đua của bọn chúng bỏ mình. Hôm nay chơi mệt rồi, không muốn giết các ngươi. Nếu như lại để, ta không ngại lại giết. Nghe trung quanh đám huyền thú tức giận kêu rên, thiếu niên đạm mặt nói. Nghe vậy, ồn ào giống lên một tiếng im bặt mà dừng. Bọn chúng nhìn nhau, trong mắt phẫn nộ cùng không cam lòng từ từ hóa thành bất đắc dĩ. Vua của bọn chúng đều đã chết, liền không thú là trước mắt tên sát thần này đối thủ. Bọn chúng trong lòng tuy có phẫn nộ, nhưng cũng tiếc mệnh. Cuối cùng, bọn chúng vẫn là lựa chọn rời đi nơi đây. Sau một lát, tiên tính huyền thú trong rừng rậm lóe ra một sợi đống lửa. Tí tách, đống lửa trưng bày hai khối thịt thú vật. Tại đống lửa tư nương dưới, thịt thú vật bị nướng kim hoàng xúc giòn, không ngừng ra bên ngoài bốc lên dầu, từ từ rung động. La Tu dựa vào bên cây, bên mặt treo một bộ tu la mặt nạ, một thân trường bảo màu tử kim đem thân hình của hắn hoàn mỹ hiện ra đi ra. Màu bạc trắng buộc tóc nói liên miên vỡ nát, tại gió nhẹ quét dưới. Dù dương phiêu giận, ngay mặt vô cùng anh tuấn, mắt như biển máu, lông mày như lưới dao, cao gầy mũi tại đống lửa chiếu rọi, tại hai bên mặt lưu lại một chút bóng ma. La Tu phải tay nắm lấy một cái bầu rượu, chân trái hơi truy, đống lửa ánh sáng nhạt tại hắn lãnh đạm thần sắc bên trên hơi có vẻ một tia nhu hòa. Mắt cùng phương xa, thì là một mảnh thi hải, yêu thú thi thể chồng chất như núi. Ken, chúc mừng ký chủ đánh giết nhất giai huyền thú 232 chỉ, thu hoạch được 232 tích yêu thú tinh huyết, đã tự động chuyển hóa làm tu la khí huyết. Ken, chúc mừng ký chủ đánh giết nhị giai huyền thú 150 chỉ. Thu hoạch được 1.500 tích yêu thú tinh huyết, đã tự động chuyển hóa làm tu la khí huyết. Ken, chúc mừng ký chủ đánh giết tam giai huyền thú 50 chỉ, thu hoạch được 5.000 tích yêu thú tinh huyết, đã tự động chuyển hóa làm tu la khí huyết. Ken, chúc mừng ký chủ đánh giết tứ giai huyền thú một cái, thu hoạch được 1.000 tích yêu thú tinh huyết, đã tự động chuyển hóa làm tu la khí huyết. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành vượt cấp khiêu chiến nhiệm vụ, lấy thiên huyền cảnh vượt cấp chém giết vương huyền cảnh yêu thú, thu hoạch được tu la thần thông một thước, sát tâm. Ken, chúc mừng ký chủ tu la thần bực tại thiên huyền cảnh độ phù hợp đạt 100, trong lĩnh vực tăng phúc đạt tới 100. Thiên huyền cảnh bên trong đã vô địch. Ký chủ, La Tu. Tuổi tác, 17. Cảnh giới, thiên huyền cảnh. Thần thông, Tu La thần vực, sát tâm. Tu La khí huyết, 25.000 không. La Tu vừa ăn nướng giao long thịt, một vừa tra xét lấy mình nhân vật bảng, hài lòng gật đầu. Cái này giao long thịt thật đúng là mỹ vị. Chỉ tiếc, bên trong vùng rừng rậm này cứ như vậy một cái, bất quá cũng may có thể chứa đựng tại Tu La thần trong nhẫn không biến chất. Một hồi lúc trở về kiếm một ít. Mấy phút sau, ăn no rồi. Nói làm liền làm. La Tu trực tiếp đem chọn đầu giao long thân thể thu nhập tu la thần trong nhẫn, lạnh lùng trên mặt lộ ra cười nhạt. Vừa lòng thỏa ý sau lại lần cảm thán, hắn xuyên qua đến cái thế giới này đã có 17 năm, qua một tháng nữa, liền là hắn 18 tuổi lễ thành nhân. Thật đúng là thời gian tấm thoát ta. Lúc 3 tuổi bị cha ra không có chút nào tu luyện căn cơ, nguyên vốn cho là mình muốn tầm thường vô vi cả đời, có ai nghĩ được 3 năm trước đây, cũng chính là mình 15 tuổi thời điểm đã thức tỉnh cái này tu la hệ thống. Mình không cần giống thế giới này người như vậy khổ tu, chỉ cần không ngừng giết chóc, thu thập các loại yêu thú cùng cường giả tinh huyết, liền có thể hóa thành thực lực bản thân, đơn giản mà thô bạo. Càng không cần là đủ loại tài nguyên mà cùng người tranh đoạt, tuy nói tăng thực lực lên phương thức có chút bạo lực huyết tinh, vừa bạn rất tốt tại hắn nữa thì à. Lần này hắn rốt cục tin tưởng câu nói kia, thượng đế là ngươi đóng lại một cánh cửa sổ, tổng sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa. Ngoại quốc lao thật không lừa ta cũng. Ba bữa, nghỉ ngơi một lát, là thời điểm trở về, cái này vừa ra tới lại là 3 ngày, cũng không thể để cho người ta phát hiện mánh khóe. Hệ thống, tăng lên tới vương huyền cảnh cần 100.000 tu la khí huyết đúng không? La Tu đứng người lên, vừa đi vừa hỏi thăm hệ thống.
Đúng vậy.
Hệ thống đơn giản đáp lại.
Vậy thì tốt, ta hiện tại có 25 vạn tu la khí huyết, có thể tăng lên tới cảnh giới cỡ nào?
La Tu trong lòng có chút chờ mong. Ký chủ sử dụng 100.000 tu la khí huyết, có thể đem thực lực bản thân cường hóa đến vương huyền cảnh nhất trọng, vương huyền cảnh mỗi tăng lên một trọng, lần nữa cần 100.000 tu la khí huyết.
25 vạn tu la khí huyết, có thể tăng lên đến vương huyền cảnh 2 trọng nữa.
Nhiều như vậy tu la khí huyết, mới 2 trọng nữa.
La Tu trong lòng tràn đầy chấn kinh, đồng thời lại 10 phần im lặng.
Lại một lần nữa tăng lên một trọng liền cần 100.000 tu la khí huyết, đây chẳng phải là nói mình muốn đạt tới hoàng huyền cảnh, liền cần 1 triệu tu la khí huyết. Có thể mình mỗi chém giết nhất trọng vương huyền cảnh huyền thú, cũng chỉ thu hoạch được trên người nó một tinh huyết.
Đây cũng quá hố một điểm a.
Mình tại bên trong vùng rừng rậm này chặt 3 năm, giết chết huyền thú không biết bao nhiêu, cũng mới gom góp 25 vạn tu la khí huyết.
Cái này 100 vạn muốn tiến đến ngày tháng năm nào a?
Vậy ta hiện tại cái này thiên huyền cảnh 100 tu la thần vực tiến giai đến vương huyền cảnh, nó tăng phúc là nhiều yếu?
La Tu thở sâu một hơi, tiếp tục hỏi.
Vương huyền cảnh, nó tăng phúc sẽ giảm mất đến 10, nói cách khác, ký chủ là vương huyền cảnh một nặng, sử dụng tu la thần vực có thể vượt cấp khiêu chiến vương huyền cảnh nhị trọng.
Hệ thống dừng một chút, sau đó bổ sung thêm, không qua đêm chủ yên tâm, theo ngươi không ngừng chiến đấu, không ngừng lĩnh ngộ, tu la thần vực vẫn là sẽ giống trước đó như vậy trưởng thành.
La Tu bất đắc dĩ gật đầu, mình thật vất vả đem thiên huyền cảnh nhất trọng tu la thần vực tăng lên tới 100, có thể vượt cấp khiêu chiến vương huyền cảnh.
Nói cách khác, tăng lên 10 tăng phúc, liền có thể vượt qua một cái nhỏ đẳng cấp.
Tuy nói cái này tăng lên có chút chậm, bất quá, cái này tăng phúc đúng là người tiên.
Vậy trước tiên sử dụng 100.000 tu la khí huyết tăng lên tới vương huyền cảnh a.
La Tu nói ra.
Nghe được chỉ lệnh, hệ thống lập tức chấp hành.
Thoáng qua ở giữa, La Tu tu vi lập tức nhanh chóng nâng thăng.
Thiên huyền cảnh nhị trọng,
thiên huyền cảnh tam trọng,
thiên huyền cảnh cửu trọng.
Năng lượng bàng bạc ở trong cơ thể hắn không ngừng tăng trưởng, cuối cùng, trong cơ thể hắn chuyển đến kêu đau một tiếng.
Oeng,
cảnh giới của hắn cũng đi thẳng tới vương huyền cảnh.
Đây chính là vương huyền cảnh sao?
Quả thật không tệ.
Trong cơ thể huyền lực có thể so trước đó 10 lần có thừa, đây là chưa sử dụng tu la thần vực tăng phúc tình huống dưới.
La Tu cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc huyền lực ba động, hài lòng cười cười.
Ken, chúc mừng ký chủ tu vi đạt tới vương huyền cảnh, tu la thần vực phạm vi mở rộng đến 100m.
100m bên trong địch nhân thực lực giảm bớt 10, ký chủ thực lực tăng lên 10, theo tu la thần vực tăng phúc tỷ lệ phần trăm gia tăng, tỷ lệ sẽ lần nữa lên cao.
Hệ thống thanh âm nhắc nhở kết thúc.
Ân.
Tu la thần vực phạm vi thế mà tăng lên.
La Tu mừng rỡ.
Hắn không nghĩ tới tu vi của mình đạt đến vương huyền cảnh, cái này tu la thần vực vậy mà cũng tăng lên gấp 10 lần.
Đây không thể nghi ngờ là nghịch thiên nhất thu hoạch.
Có thể nào không làm cho người hưng phấn, ha ha ha.
Chỉ gặp La Tu huyết mâu khẽ động, tu la thần vực trong nháy mắt triển khai, trong vòng trăm thước, trong nháy mắt bị huyết sắc kiếm khí cùng ma khí thôn vệ.
Lấy La Tu làm trung tâm, trên dưới trái phải bán kính các 50m, tất cả bị bao khỏa sinh vật trong nháy mắt thần phục.
Hoa cỏ cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô héo.
Không tệ không tệ, bằng vào ta hiện tại nội tình, chí ít có thể lấy chém giết vương huyền cảnh lục trọng trở lên cao thủ a.
Ha ha.
La Tu rất hài lòng.
Thu hồi lĩnh vực, cả người trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng.
Lại là điều chỉnh một lát, ổn định tự thân khí tức, vừa rồi hướng phía nhà phương hướng nhìn lại.
3 năm này thu hoạch cũng không tệ lắm, về nhà.
Vừa nghĩ tới nhà, La Tu lại lập tức lộ ra ấm áp cười.
Sau đó, liền hướng nhà phương hướng chạy như bay, tốc độ so trước khi đến nhanh không dưới gấp 10 lần.
La Tu lại là một trận kinh hỉ.
Trong nhà phụ mẫu khỏe mạnh, còn có một thiên tài ca ca.
So với kiếp trước thân thế tốt lên rất nhiều, chí ít mình không còn là cô nhi.
Với lại bọn hắn đối với mình cũng rất tốt, không hề giống gia tộc khác như vậy không có tu luyện căn cơ, liền trực tiếp vứt bỏ.
Trong nhà phụ mẫu, ca ca ngược lại là đối với mình bảo vệ có thừa, vô cùng yêu chiều.
Người một nhà cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận cũng rất tốt.
Chỉ tiếp 3 năm này, biên cương chiến loạn không ngừng, phụ thân làm một cái khác họ Vương, nhất định phải tiến về biên cương trấn thủ, ca ca làm thần uy đại tướng quân, tự nhiên cũng muốn ngăn địch. Kết quả là, trong nhà cũng chỉ có mình cùng mẫu thân hai người, cũng là tiêu diêu tự tại.
Lúc không có chuyện gì làm dạo chơi say hoa lâu, bất quá đây đều là mặt ngoài.
Mượn danh nghĩa đi dạo say hoa lâu, trong đêm vụng trộm chạy đến săn giết huyền thú mới là thật.
Dù sao hiện tại còn không phải bại lộ thực lực thời điểm.
Cái thế giới này cường giả cũng không phải số ít, giống chính mình sở tại cái này Tiên Khải Đế quốc chẳng qua là Huyền Thiên đại lục một góc của băng sơn thôi.
Hệ thống như thế ra sức, muốn là mình còn lựa chọn nằm thẳng, vậy liền thật không nói được.
Với lại, về sau nếu là có đại lục ở bên trên cường giả đỉnh cao đánh tới, không có thực lực ứng phó, vậy coi như thật chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn nhất định phải nghiêm túc săn giết, mau chóng tăng thực lực lên.
Dạng này mới có thể bảo chứng trong nhà nỗi lo về sau.
DS, cảnh giới, huyền cảnh, địa huyền cảnh, thiên huyền cảnh, vương huyền cảnh, vương giả, hoàng huyền cảnh, hoàng giả, tôn huyền cảnh, tôn giả, thánh huyền cảnh, thánh chủ, đế huyền cảnh, đại đế, chúa tể cảnh, đế chủ, luân hồi cảnh, trụ thần, chí tôn cảnh, thần chủ,
đan dược, phàm cấp, địa cấp, thiên cấp, linh cấp, thánh cấp, đế cấp, thần cấp,
vũ khí, phổ thông đồ sắt, huyền khí, địa khí, thiên khí, linh khí, thánh khí, đế khí, thần khí,
thần thông, phàm giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, linh giai, thánh giai, đế cấp, thần giai,
thiên tài dị bảo, phàm cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, linh dược, thánh cấp, tiên cấp, thần cấp, tiên linh chi dược, có chút phức tạp, tin tưởng mọi người cũng không nhớ được nhiều như vậy, kỳ thật ta cũng không nhớ được.
Cho nên, về sau cách mỗi mấy trạm vẫn là sẽ nói ra. Mọi người không cần lo lắng mê mang. Chương 02, không gọi, liền phải chịu hai bàn tay. Thiên Khải Đế Quốc, La Gia. La Táng Thiên làm Thiên Khải Đế Quốc duy nhất khác họ Vương, lấy lực lượng một người nâng lên toàn bộ Thiên Khải Đế Quốc. Hắn cá nhân thực lực cố nhiên không thể nghi ngờ, thỏa thỏa hoàng tộc chi dưới đệ nhất người. Hơn nữa còn là đương kim Thiên Khải Đế Quốc hoàng đế huynh đệ kết nghĩa. Có cái này một mối liên hệ tại, toàn bộ vương phủ có thể nói là gà chó lên trời. Liền xem như sắt vách vương phủ chó gặp Táng Thiên vương phủ chó cũng phải kêu to hai tiếng. Không gọi, liền phải chịu hai bàn tay. Huống chi, có La Táng Thiên tại, ngoại trừ mấy cái đế quốc ở giữa ma sát, biên cương cơ hồ không người dám phạm. Cho nên qua nhiều năm như vậy, cả quốc gia quốc thái dân an. La gia tự nhiên đạt được hậu đãi đãi ngộ. Toàn bộ phủ đệ lộ ra rộng rãi đại khí, chiếm diện tích cũng không thua kém hoàng cung. Rời đi huyền thú rừng rậm, trở lại ngoài hoàng thành nói, La Tu chậm ung dung xuyên qua tại không có người ở trên đại đạo. Lão đại, ngươi xem trọng giống có người tới. Một tên thủy nhãn ngông lung binh sĩ, trông thấy ngoài thành trên đại đạo có một người chậm ung dung hướng phía thành trì phương hướng đi tới, lập tức thanh tỉnh lại. Nguyên bản còn tại ngủ say tướng quân, lập tức bất đắc dĩ mở hai mắt ra, một cái bậy dậy liền đứng lên đến. Luốt luốt mang theo tơ máu hai con người, không tình nguyện hướng phía đại đạo nhìn lại, nhìn thân hình này thế nào quen thuộc như vậy đâu. Thủ thành tướng quân nhìn xem mái đầu bạc trắng, trong đêm tối lập lòe tỏa sáng La Tu, lập tức nhớ ra cái gì đó. Lắc lắc đầu, suy tư một lát, hắn lập tức nghĩ tới điều gì, đội vàng hướng phía dưới thủ vệ tướng sĩ lớn tiếng kêu gọi nói, "Nằm thao." Đều chớ ngủ, tranh thủ thời gian đem cửa mở ra. Phía dưới thủ vệ binh sĩ nghe được hắn cái này một tiếng nói, cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Cũng bất chấp tất cả, có lao đại mệnh lệnh, trực tiếp đem cửa thành mở lớn. La Tu đi vào cửa thành, hướng phía tên tướng quân kia phất phất tay, tự nhiên mà vậy đi tới nội thành. Tướng quân thì là ở trên thành lầu cửa theo, các loại La Tu vào cửa về sau, hắn mới một lần nữa làm cho người đóng cửa lại, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đưa tiễn vị ra này. Mọi người thấy La Tu thân ảnh dần dần từng bước đi đến, những cái kia không có thủ qua đêm binh sĩ một mặt nghi hoặc nhìn tướng quân hỏi, "Lão đại, người này ai vậy?" "Như vậy chảnh, hơn nửa đêm vẫn phải làm phiền ngài mở ra môn." "Đúng a, lão đại, không phải nói thủ vệ cương vị rất nổi tiếng sao? Không phải nói coi như hoàng tử tới, cũng phải cúi đầu không lưng mới có thể đi vào sao?" Đối với đám người ánh mắt hoài nghi, tướng quân chỉ là im lặng lườm hắn nhóm một chút, sau đó quyết nói, "Các ngươi mới tới, không biết quý củ. Như vậy hôm nay ta liền cùng các ngươi cố gắng nói một chút, về sau tại lúc nửa đêm gặp phải một cái tóc trắng phơ thiếu niên, liền tranh thủ thời gian đại mở cửa thành, để hắn tiến đến, không cần rông dài, không nên hỏi nhiều. Hiểu không?" Lần này mới tới binh sĩ liền càng thêm nghi ngờ, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tướng quân nhìn, không có vừa rồi buồn ngủ. Một tên khác lao binh thì là nói bổ sung, "Lão đại nói cái gì các ngươi liền nghe lấy, các ngươi biết vừa rồi người kia là ai chăng?" Bọn binh lính lắc đầu. "Táng Thiên Vương, nghe nói qua chứ?" Tên kia lão binh cười thần bí, nói ra. Lần này, đông đảo tân binh nghe hiểu, dùng sức gật đầu, có thể nghi ngờ trong lòng lại nhiều lên, cái này Táng Thiên Vương cùng tiểu tử này lại là quan hệ như thế nào a? Tiểu tử này hoàn toàn liền không có tu vi dáng vẻ nha, sẽ cùng cái này đám nhân vật dính líu quan hệ. Mộ Tổ bốc khói. "Ha ha, các ngươi có phải hay không muốn hỏi Táng Thiên Vương cùng tiểu tử này lại là quan hệ như thế nào, đúng không?" Lão binh thừa nước đục thả câu, nhưng làm đông đảo binh sĩ gấp đến độ vào đầu bức hai, điên cuồng gật đầu. "Đại ca, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, tiểu tử kia lão cha không phải là Táng Thiên Vương a?" Một tên đầu góc coi như linh quang binh sĩ gấp nhịn nói. "Ha ha, đã đúng. Ta từ nhỏ liền nhìn tiểu tử ngươi thông minh." Lão binh cười ha hả đồng thời tự hào gật đầu. Cái này bước xem như để hắn được. Đám người mới chợt hiểu ra, nguyên lai là con trai của Táng Thiên Vương, cái kia không sao. Lúc này tướng quân lại lên tiếng, "Hiểu được đều hiểu, không cũng hiểu không nên hỏi nhiều. Về sau nhìn thấy một cái thiếu niên tóc trắng, ban đêm xuất hiện ở ngoài thành liền tranh thủ thời gian khai môn. Hiểu không?" "Minh bạch tướng quân." Đám người cùng kêu lên phụ họa. "Minh bạch liền tốt." "Tốt, các ngươi tiếp tục trông coi, lão tử bổ cái hồi lung rác, lần này ai tới cũng không nên mở môn, liền xem như thái tử tới, cũng làm cho hắn đợi đến thiên minh." Tướng quân dặn dò một câu, ngáp một cái, tiếp tục dựa vào trên ghế bành ngủ bắt đầu. Đông đảo binh sĩ cho hắn dựng lên cái ngón tay cái, trong lòng bội phục không được. Táng Thiên Vương phủ, giờ phút này vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng, không vì cái gì khác, chính là vì chờ lấy La Tu đến. La Tu trùng điệp ngáp một cái, bước vào trong nhà. Lập tức có thị nữ vì hắn thay quần áo, trên đường đi đều là như thế, chờ hắn đến gian phòng của mình, trực tiếp một đầu đổ vào ôn hòa trong phòng tắm. Chủ đánh một cái ngang tàng. Nơi này thật không có thị nữ phục thị, kỳ thật, dựa theo La gia điều kiện này, cũng không phải là không có. Mà là La Tu hắn không cho phép, dù sao mình tu La huyết mạch, một khi gặp tấm áp vật thể, cái cổ ngạnh trở xuống toàn bộ thân thể đều sẽ hiện hiện ma văn, đây là hắn thức tỉnh tu La hệ thống về sau, thu hoạch được tu La huyết mạch sinh ra của mình. Cũng chính bởi vì vậy, hắn sợ những thị nữ kia nhóm bị kinh sợ, lúc này mới không cho phép các nàng qua tới hầu hạ. La Tu sủi lơ trong phòng tắm, thưởng thụ lấy nước ấm tẩy lễ, mà trên người tu La huyết mạch vừa gặp phải nước ấm, lập tức hiện lên đi ra, từng cái huyết sắc ma văn nương theo lấy trận trận tinh lực hiện lên ở La Tu trên da. La Tu nhìn xem trên người mình tinh lực ma văn, tựa hồ so trước đó càng thêm nồng nặc, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. "Hệ thống, cái này tu La ma văn có phải hay không sẽ theo thực lực của ta tăng lên, sẽ dần dần làm sâu sắc?" La Tu hỏi. "Đúng vậy, không qua đêm chủ không cần lo lắng, những này là ngươi tu La mạch lạc, các loại thực lực của ngươi đạt đến tôn huyền cảnh, bọn chúng tự nhiên mà vậy sẽ hội tụ thành một bức tu La đồ đằng. Đến lúc đó ngươi có thể tùy tiện khiến cho bọn hắn hiện hiện hoặc là ẩn nấp." Hệ thống giải thích nói. Dạng này a? La Tu gật gật đầu. Cái kia Tu La đồ đằng dáng dấp ra sao? Có thể lộ ra sao? La Tu nhiều hứng thú mà hỏi. Hệ thống nâng lên cái này đồ đằng, ngược lại để hắn nhớ tới trên địa cầu hình xăm, có thể hay không giống những cái kia hình xăm, loẹt loẹt. Tu La đồ đằng cũng không phải là cố định, hắn có thể theo ký chủ phán đoán huyền hóa, liên cùng loại với địa cầu các ngươi bên trên hình xăm, nhưng mà cũng là có khác biệt, bởi vì Tu La đồ đằng còn có một cái trọng yếu tác dụng, cái kia chính là chờ ngươi đạt tới tôn huyền cảnh, mở ra Tu La thần vực thời điểm, cái này đồ đằng liền sẽ huyền hóa thành bản thể của nó. Hơn nữa còn có được cái này đồ đằng chứa đựng vận tất cả năng lực. La Tu nghe rơi vào trong sương ngủ, có chút cái hiểu cái không. Hệ thống bất đắc dĩ, thế là cho hắn cử đi ví dụ tử. Tỷ như, nếu như ngưng tụ là một thanh kiếm đồ đằng, lĩnh vực của ngươi bên trong liền sẽ ngưng tụ kiếm ý, trong lĩnh vực kiếm khí tung hành, một ý niệm có thể chạm giết trong lĩnh vực tất cả địch người. Cũng hoặc là ngưng tụ sinh vật đồ đằng, một con lợn a. Ngươi cũng biết heo đặc tính, là tham ăn thích ngủ. Như vậy, tại lĩnh vực của ngươi bên trong, nó liền sẽ cảm nhiễm tất cả địch nhân thích ngủ năng lực, khiến người ý chí tinh thần sa sút. Mà nó tham ăn bản tính, thì là có thể đem địch nhân trực tiếp thôn phệ. Nghe được hệ thống như thế tỉ mỉ ví dụ, La Tu xem như nghe hiểu. Đồng thời cũng không khỏi đến chấn kinh lên, như thế nghịch thiên năng lực, không hổ là Tu La huyết mạch. Hắn hiện tại đã 10 phần mong đợi mình đạt tới tôn huyền cảnh sau ngưng tụ đồ đằng, bất quá ngưng tụ cái gì tốt đâu. La Tu chưa có tiếp xúc qua hình xăm, trong lúc nhất thời bên trong thật đúng là nhớ không nổi cái gì kỳ chân dị thú thượng cổ pháp bảo loại hình đồ vật. Nếu không ngưng tụ một đầu thượng cổ thần long a. Long nhất thực là hoa quốc thần thú, với lại mình cũng ưa thích. Liền vui vẻ như vậy quyết định. La Tu trong lòng mong mỏi, thẳng đến sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn mới co quắp ngã xuống giường, ngủ thật say. Chương 03, bước bách một cái vị thành niên đi ra mắt, cái này thật được không? Hôm sau, hạ nhật giữa trời, La Tu vẫn tại ngủ say bên trong, thẳng đến một tên thị nữ đi vào hắn trước phòng kêu gọi, thế tử giờ phút này đã giữa trưa, nên rời giường. Thị nữ thanh âm rất êm tai, là La Tu cố ý chọn lựa. Mỗi ngày có thể có một cái thanh âm mỹ diệu mỹ tiểu nương gọi mình rời giường, cũng là một kiện đáng giá hưởng thụ sự tình. Biết, La Tu cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hắn là một cái rất tự hạn chế người. Một lát mặc quần áo thời gian, La Tu đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy La Tu đi ra, mỹ tiểu nương thị nữ đuổi vội bằng nói, thế tử, phu nhân bảo ngươi nhanh đi ăn cơm. La Tu gật gật đầu, ánh mắt tà mị nhìn chằm chằm mỹ tiểu nương, đem cái sau đều nhìn thẹn. Lúc này mới tràn đầy phấn khởi hướng phía ngự thiện phòng đi đến. Mà toàn bộ Táng Thiên Vương phủ ngự thiện phòng cũng là án lấy hoàng gia ngự thiện phòng đến tạo dựng, cực kỳ xa hoa lãng phí. Ngự thiện phòng trước bàn ăn, một vị ung dung hoa quý phụ nhân chính ưu nhã ngồi ở kia, vị này phu nhân tên là Lâm Nguyệt Đu, chính là La Tu thân mẹ ruột, đồng thời còn là Thiên Khải Đế quốc trưởng công chúa, Thiên Khải Đế quốc đương nhiệm quốc chủ thân tỷ tỷ. Mà trên bàn thì là bày đầy đủ loại mỹ vị món ngon, khoảng chừng trên trăm đạo. La Tu vừa bước vào ngự thiện phòng, liền có hạ nhân vì hắn tăng thêm bát đũa. La Tu cũng là không quan tâm, cầm trên bàn một cái đại giò liền gặp lên, không chút nào chú ý hình tượng. Lâm Nguyệt Nhu thì là nhìn xem La Tu giận nói, tiểu tử thúi, bị chết đói đầu thai a. La Tu thì là hì hì cười nói, nương, ngươi cũng ăn nha. Cái này đầu bếp tay nghề có tăng trưởng nha, cái này giò còn ăn rất ngon. Một bên đầu bếp thì là trong bụng nở hoa, có thể được đến thế tử tán thưởng, hắn cũng không hưởng công đời này. Lâm Nguyệt Nhu nhìn xem hắn bộ dáng này, có chút bất đắc dĩ thở dài. La Tu thì tiếp tục ăn như gió cuốn lên, ăn đó là một cái hương nha. Lâm Nguyệt Nhu thì là ưu nhã ăn một chút rau xanh. Hai mẹ con ăn vào một nửa, Lâm Nguyệt Nhu đột nhiên mở miệng nói, hôm nay liền đừng đi ra ngoài chơi, ta mang ngươi tiến cung. La Tu lúc này chính gặp một cái tay gấu, nghe được mẫu thân nói như vậy, đột nhiên dừng lại miệng, do hỏi, một mình ngài đi không phải tốt sao? Làm gì còn phải mang theo ta nha? Nói xong tiếp tục gặm, tâm tư hoàn toàn không ở phương diện này. Lâm Nguyệt Nhu thì là chậm chạp đứng dậy, đi vào La Tu trước mặt, cương triều điệu tử trong tay háo xuất ra một cái khăn tay, vì hắn lau trên khỏe miệng mỡ đông. Ngươi nha, đường đường một cái thế tử làm sao như thế thô bỉ a? Không biết, còn tưởng rằng là nông thôn tên lỗ mang đâu. Ngươi cũng trưởng thành, trước kia lang thang tính tình có thể mặc kệ, thế nhưng là qua một tháng nữa liền tuổi tròn 18, cũng là thời điểm lấy vợ. Lâm Nguyệt Nhu cười doanh doanh nhìn xem chính mình cái này nhi tử ngốc, trong mắt tất cả đều là cương triều. La Tu nghe vậy, lập tức liền đoán được mẫu thân tâm tư. Nương, ngươi không phải là muốn để cho ta tiến cung ra mắt ta? La Tu cả kinh nói. Mình cái này đều xuyên qua đến dị giới đại lục, chẳng lẽ còn là trốn không thoát muốn ra mắt vận mệnh sao? Có thể mình bây giờ vẫn chưa tới 18 nha, cái này mẹ cũng quá hổ đi. Làm sao? Không nguyện ý. Lâm Nguyệt Nhu nhìn xem La Tu biểu tình khiếp sợ, không hiểu hỏi. Vậy khẳng định là không nguyện ý a. Nương, ta hiện tại vẫn chưa tới 18 tuổi a, tốt đẹp tuổi thanh xuân còn chưa kịp hào hào hưởng thụ đâu, sao có thể sớm như vậy kết hôn đâu? La Tu dùng sức gật đầu, giải thích nói. Đùa gì thế? Nhân sinh của mình vừa mới bắt đầu, kết hôn là không thể nào kết hôn. Vậy làm sao có thể làm? Ngươi lại không giống những tu sĩ kia có thể tu luyện, ngươi nếu có thể tu luyện, cái kia muộn một chút kết hôn ngược lại có thể lý giải, mấu chốt là ngươi không thể nha. Lâm Nguyệt Nhu nhìn con mình bộ kia kiên quyết biểu lộ, bất đắc dĩ nói. Nàng hôm nay kỳ thật cũng có tính toán của mình, cái kia chính là muốn cho con trai mình tìm một người tốt, bởi vì nay trong thiên cung cử hành nhân duyên sẽ, nghe nói rất nhiều đại gia tộc tuổi trẻ hậu bối đều sẽ tham gia. Nói không chừng còn có thể vì chính mình nhi tử tìm tới một cọc tốt nhân duyên. Nương, ta không muốn sớm như vậy kết hôn, với lại ngài cảm thấy ai có thể để ý ta nha. Người ta những đại gia tộc kia thế hệ trẻ tuổi, hoặc là võ đạo thiên phú chắc tuyệt, hoặc là văn đạo tài hoa có 102, ta liền một phế vật, ai có thể để ý ta nha. La Tu ra vẻ đau thương nói, kỳ thật trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Một chiêu này lần nào cũng đúng, mẫu thân vẫn là sẽ mềm lòng xuống. Về phần tiến cung, cái kia là không thể nào tiến. Thiên Thiên nhìn xem những cái kia trang bức người, liền tâm phiền. Nghe được La Tu, Lâm Nguyệt Nhu thì là ánh mắt đau thương đạm mặt lên, đối với cái này tiểu nhi tử, bọn hắn luôn luôn có một cô thua thiệt chi ý. Dù sao, nếu không phải nàng trong ngực dựng thời điểm lọt vào địch nhân ám sát, cũng không trở thành lệnh thai bên trong La Tu bị liên lụy, mới không có tu luyện căn cơ. Bằng không, hắn hiện tại tối thiểu cũng là một cái tiểu thiên tài a. Cho nên qua nhiều năm như vậy, vô luận La Tu làm chuyện gì, bọn hắn cả nhà đều sẽ ủng hộ, hoàn toàn liền là một cái cương triều. Thật xin lỗi, Thu Nhi, đều là mẫu thân sai. Bằng không ngươi cũng không trở thành. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Nguyệt Nhu lại là hai mắt đẫm lệ bắt đầu. La Tu nhìn xem mẫu thân lại phải bắt đầu đau thương, thế là vội vàng cười ha hả hòa hoãn không khí, ha ha ha. Nương, ngươi đừng như vậy. Ta cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng rất tốt, không thể tu luyện liền không thể tu luyện mà. Làm một cái tiêu tiêu sái sái thế tử, ta cũng thật vui vẻ. Những lời này đều là lời trong lòng của hắn, dù sao làm một cái phế vật, thế tử xác thực tiêu sái. Huống chi mình còn có một cái hệ thống gia thần, bên ngoài một cái tiêu tiêu sái sái loạn thế hoàn khố thiếu gia, sau lưng ám dạ tu la. Ngẫm lại đều khóc đập chết. Hắn chỉ là đơn thuần không muốn đi ra mắt thôi, dù sao tại huyền huyễn thế giới bên trong nữ nhân cũng là rất hiện thực, ngươi không thể tu luyện liền là cái rác rưởi. Người khác căn bản là xem thường ngươi, chớ nói chi là gả cho ngươi. Cho nên, La Tu không muốn tự chốt nhục nhã, cái này mới là hắn không muốn vào cung lý do. Nương biết trong lòng ngươi khổ, ngươi những này thoải mái đều là mặt ngoài giả vờ, kỳ thật trong lòng ngươi rất cô đơn. Những này chúng ta đều hiểu. Lâm Nguyệt Nhu sờ lên đầu của hắn, thương tâm nói ra. Ách, La Tu có chút bất đắc dĩ, cái này lão mụ cũng quá có thể náo bổ. Mình nhiều năm như vậy xác thực qua rất vui vẻ a, chỗ nào giống trang. Nương, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Nhiều năm như vậy, ta thật qua rất vui vẻ, không cần tiếp nhận vậy tu luyện khổ, ta cao hứng còn không kịp đâu. La Tu bất đắc dĩ. Tốt tốt, nương cũng không muốn nói nhiều, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, một hồi chúng ta liền tiến cung. Lâm Nguyệt Nhu cười cười, căn bản không có nghe hiểu La Tu ý tứ chân chính. La Tu chỉ là cây gây ngây dại, làm sao Lâm Nguyệt Nhu đã rời đi ngự thiện phòng, đại cục đã định. Ta đây là trêu hay gẹo hay nha. Cái này nếu là ở địa cầu, ta vẫn là cái vị thành niên đâu, bước bách một cái vị thành niên đi ra mắt, cái này thật được không? La Tu khổ sở nghiêm mặt, nhìn xem trên bàn mỹ vị món ngon, lập tức hết sạch hứng thú. Một bên thị nữ, đám đầu bếp thì là đang lén vui, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy La Tu như thế quấn bách thời điểm. Tại bọn hắn trong ấn tượng, La Tu một mực là một cái tiêu tiêu sái sái sống thoát thế tử. Không ăn, còn lại các ngươi tiêu diệt a. Không cần lãng phí. La Tu ném câu nói tiếp theo về sau, cũng rời đi ngự thiện phòng. Đã từ chối không xong, vậy liền đi xem một chút a. Đi qua loa mà thôi. Chương 04, không có việc gì liền nhiều xuất hiện phơi phơi nắng, dám đen, liền không có người biết ngươi là ngớ ngẩn. Thiên Khải Đế Quốc hoàng cung, mỗi năm một lần nhân duyên sẽ, như vậy khai mạc. Thiên Khải trong đế quốc vô số thanh niên tài tuấn, thế gia tiểu thư nhao nhao đến, trang diện mười phần náo nhiệt. Làm trưởng công chúa Lâm Nguyệt Nhu, đầu tiên là mang theo La Tu đi vào đồng cung, nơi này có Lâm Nguyệt Nhu thân mẹ ruột, Thiên Khải Đế Quốc hoàng thái hậu. Gặp qua mẫu hậu, gặp qua hoàng tổ mẫu. Hai mẹ con rất cung kính hướng phía hoàng thái hậu hành lễ. Hoàng thái hậu cười ha hả nhìn xem hai mẹ con, đội vàng đem hai người đỡ dậy, tới, đều là người một nhà, không cần câu nệ như vậy. Sau đó đem ánh mắt chú ý tới La Tu trên thân, ánh mắt có chút cương triều. Tu Nhi, ngươi cái này đều bao nhiêu năm không có tới nhìn hoàng tổ mẫu. Hoàng thái hậu lôi kéo tay của hắn, giận trách. La Tu lúng túng gãi đầu một cái, có 3 năm đi, hoàng tổ mẫu. Ngươi còn biết nha. Vậy tại sao nhiều năm như vậy cũng không tới nhìn hoàng tổ mẫu nha? Ách. La Tu không biết đáp lại như thế nào, cũng không thể nói mình không muốn tới a. Một bên Lâm Nguyệt Nhu vội vàng đi ra, vì hắn giải thích nói, mẫu hậu, ngươi cũng đừng trách hắn. Đứa nhỏ này bình thường bị chúng ta nuông chiều đã quen. La Tu chỉ là cười ha ha, đối với mình cái này mãi mãi, kỳ thật hắn cũng là thích vô cùng. Đối với mình lại tốt, làm sao trong cung quy củ nhiều lắm, mỗi lần tới đều làm hắn rất không thoải mái. Cho nên, 3 năm này đều chưa từng tới một lần. Tốt tốt, ai ra cũng không phải thật muốn trách hắn, bất quá đã tới, ngay tại cái này nhiều hơn theo giúp ta đi, ai ra cũng đã lâu không gặp các ngươi. Hoàng thái hậu cười đến không ngậm miệng được, sống thâm cùng, không có thân nhân làm bạn, nội tâm của nàng cũng là 10 phần cô độc. Tốt, hoàng tổ mẫu. Nếu không hôm nay ta cả ngày đều hầu ở ngài bên người đi, ngài cảm thấy thế nào? La Tu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cao hứng nói. Một bên Lâm Nguyệt Nhu cũng nhìn ra La Tu tiểu tâm tư, vội vàng trừng mắt liếc hắn một cái. Làm người từng trải hoàng thái hậu, có thể nào không biết hắn điểm ấy tiểu tâm tư? Ha ha, khó mà làm được. Hôm nay có các đại thế gia tiểu thư đều đến cái này hoàng cung tới, ai ra nói với ngươi đoạn nhân duyên có được hay không à? Hoàng thái hậu trực tiếp cười ha ha nói. A. La Tu cả người cây gai ngây dại, trong lòng kêu khổ liên liên. Ta thích cái thân mãi mãi, không mang theo dạng này chơi nha. Lão mụ bức ta ra mắt coi như xong, lão nhân gia ngài còn muốn giới thiệu cho ta. Đây không phải muốn đem ta hướng trong hố lửa chồng tiết tấu sao? Hoàng tổ mẫu, muốn không vẫn là thôi đi. Ngài nhìn ta cái này còn bị thành niên đâu? La Tu yếu đất nói. Trước mắt khẩn yếu liền là mau thoát đi, hắn có lý do tin tưởng, chỉ cần lão mụ cùng cái này mãi mãi liên hợp lại đến. Mình không phải ôm cái nàng dâu về nhà không thể. Hơn nữa còn là tùy tiện loạn chọn cái chủng loại kia, bất quá La Tu cũng không muốn như thế. Hắn vẫn là muốn kiên trì trong lòng mình suy nghĩ, tìm một cái phải thiết thực nữ hải, chí ít sẽ không xem thường mình là cái phế vật cái chủng loại kia. Ha ha, qua một tháng nữa không tiểu thành niên sao? Lại nói, nếu như tu nhi chọn chúng ta trước có thể định ra đến, chờ ngươi trưởng thành lại kết hôn cũng không muộn. Hoàng Thái Hậu vui vẻ nói ra. Sớm lúc trước, nữ nhi của mình Lâm Nguyệt Nhu liền nói qua với nàng chuyện này. Ách, La Tu cười khổ, không biết đáp lại ra sao. Lâm Nguyệt Nhu nhìn xem tự mình nhi tử cái kia không biết làm sao thần sắc, cũng không khỏi đến âm thầm cười trộm, thầm nghĩ trong lòng, mình mặc dù cầm tiểu tử này không có cách, vẫn phải từ mẫu thân tới thu thập tiểu tử này à. Cái kia liền quyết định như vậy, đến lúc đó Tu Nhi coi trọng nhà ai khuê nữ, ai ra liền nói với ngươi môi. Hoàng Thái Hậu khuôn mặt nghiêm trọng, không thể nghi ngờ nói. La Tu bất đắc dĩ, đành phải phụ họa gật đầu. Tại Đông Cung đợi sau một lát, La Tu tại Hoàng Thái Hậu cùng mẫu thân bước bắt dưới, trực tiếp hướng phía nhân duyên sẽ đi đến. Vừa tới đến đỉnh sẽ chỗ, liền gặp được mình cựu gia. Nha a, đây không phải Táng Thiên Vương thế tử sao? Nguyên lai ngươi cũng tới ra mắt a. Lâm Mặc giống như cười mà không phải cười hướng phía La Tu đùa cợt nói. Lâm Mặc cũng là hoàng tộc thế tử, phụ thân là Trấn Bắc Vương, cũng là một cái mười phần cùng thiếu. Bất quá, so với La Tu, gia hỏa này ngược lại là có chút tiên phú tu luyện. Năm gần 19 tuổi liền đã đạt đến địa huyền cảnh đỉnh phong, tuy nói tính không đến cao nhất thiên tài, nhưng cũng có thể được xưng tụng là thiên tài. Trước đó không lâu, La Tu vừa cùng hắn tranh đoạt say hoa lâu đầu bài hoa khôi, làm sao hắn tài lực không tốt, bại bởi La Tu. Từ đó về sau, hắn liền ghi hận trong lòng, hôm nay vừa lúc tại cái này đụng phải, có thể để hắn trong bụng nở hoa. La Tu đối với hắn trào phúng không chút nào nhớ tại tâm, nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn hắn một chút, tựa như nhìn thằng ngu, sau đó liền muốn rời khỏi. Có thể Lâm Mặc có thể nào để hắn toại nguyện a? Lập tức che ở trước người hắn, cười nhạo nói, cái này là muốn đi đâu con a? Nếu không hai ta kết bạn mà đi. Hắn hôm nay chính là muốn nhìn xem La Tu xấu mặt, một cái không có thiên phú tu luyện phế vật, hắn ngược lại muốn xem ai có thể để ý. Dám cùng hắn đoạt nữ nhân, đơn giản liền là muốn chết. La Tu lườm hắn một cái, nói ra, ngươi là ngớ ngẩn sao? Lâm Mặc nghe xong, sắc mặt đống nhiên biến đổi lớn, phế vật này lại dám gọi hắn ngớ ngẩn. La Tu ngươi cái phế vật, ngươi dám mắng ta là phế vật. La Tu thì là nhận chân chân nhìn xem hắn, gia hỏa này, chẳng lẽ lỗ tai không tốt? Ngươi có phải hay không lỗ tai không dùng được nha? Ta hỏi chính là ngươi có phải hay không ngớ ngẩn? Lúc nào nói ngươi là phế vật? Chẳng lẽ đây là đang ngươi trong tiềm thức mình hình thành? Vẫn là nói một mực đều có người gọi như vậy ngươi? La Tu khỏe miệng khẽ nhếch, trầm trọng nói, ngươi nhìn ngươi cái này khuôn mặt nhỏ trắng, không bận rộn đi ra phơi nắng, dám đen, dạng này liền không có người bảo ngươi ngu ngốc rồi. Nghe vậy, cái sau trong nháy mắt tức giận, giống như là bị đâm trúng chỗ đau đồng dạng, sắc mặt trong nháy mắt không nhịn được. Ngươi mẹ nó! Lâm Mặc giơ lên đống cắt lớn nắm đấm, toàn thân huyền khí phun trào, liền muốn hướng phía La Tu đập tới. Làm sao không đợi hắn động thủ, một bên liền truyền đến thái tử thanh âm, Lâm Mặc, dám trong hoàng cung động thủ, ngươi không muốn sống? Đi theo thái tử mà đến vô số thanh niên tài tuấn, cũng nao nao nhìn về phía hai người, tại sao lưng nghị luận ầm ĩ Lâm Mặc sắc mặt biến hóa, chậm rãi đem giơ lên để tay hạ. Không còn dám lỗ mãng, hung hăng trợn mắt nhìn La Tu một chút, sau đó, đỡ lông mày làm mắt đối với thái tử nói ra, ha ha, hiểu lầm đều là hiểu lầm. Lan, thái tử Lâm Tử Vũ hướng phía Lâm Mặc đạm mặt nói. Tuấn giật trên mặt xuất hiện từng tia hơi thở đế vương, uy nghiêm khí thế trong nháy mắt lan tràn, Lâm Mặc lấy đám người đều dùng mình một cái. Chỉ có La Tu vẫn như cũ thong dong chấn định, kỳ thực ở trong lòng âm thầm chấn kinh, bởi vì Lâm Tử Vũ chỗ tản ra khí thế đã đạt đến vương huyền cảnh đỉnh phong. Chỉ sợ hắn thực lực chân chính sớm đã vượt qua vương huyền cảnh. Thực lực này đã có thể cùng đại ca của mình La Thiên không kém cạnh, với lại gia hỏa này tuổi tác so với chính mình ca còn nhỏ hơn một tuổi. Không hổ là Thiên Khải Đế quốc đệ tam thiên tài, năm gần 21 liền đạt tới thành tựu như thế. Sát thực không tầm thường. Lâm Mặc thì là dọa đến mặt đỏ tới mang tai, có thái tử tại, hắn sát thực không dám lỗ mãng. Rất là không cam lòng chừng La Tu một chút liền chuẩn mất. Lâm Mặc sau khi đi, Lâm Tử Vũ đánh giá La Tu một phen sau cười nói, ngươi hẳn là La Tu đường đệ a, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Nhìn qua có từng kia ý lấy lòng, gặp qua thái tử điện hạ. La Tu hướng phía hắn thi lễ một cái, quay người muốn đi. Đối với hoàng gia loại này cung đấu chẳng cảnh, hắn cũng không muốn tham dự. Cái này thái tử đơn giản liền là muốn tiếp cận mình, lấy được đến phía sau mình thế lực ủng hộ thôi. Chờ một chút, La đường đệ. Lâm Tử Vũ gặp La Tu muốn đi, đội vàng gọi lại. La Tu dừng bước, nghi ngờ hỏi, thái tử điện hạ, còn có việc? Lâm Thiên Vũ cười không nói, lôi kéo người loại chuyện này, hắn am hiểu nhất bất quá. Với lại La Tu yêu thích, hắn cũng tìm hiểu qua. Nghe nói đường đệ ưa thích mỹ nữ, đường ca ta chỗ này có đủ loại quốc sắc thiên hương mỹ nữ, không biết đường đệ cảm giác không có hứng thú à? Lâm Tử Vũ còn tưởng rằng La Tu rất là tốt nắm. La Tu nhíu nhíu mày, hắn còn tưởng rằng vị này Thiên Khải Đế quốc thái tử có bao nhiêu thông minh đâu. Mẹ nó, mình tới này ra mắt hiện trường, ngươi giới thiệu cho ta mỹ nữ, đầu óc gặp đi. Ngươi cái này khiến những đại gia tộc kia tiểu thư nhìn ta như thế nào? La Tu ra vẻ sắc mặt khó coi nói ra, vẫn là miễn đi, thái tử, ngài làm lại như vậy coi ta là làm người nào? Lao tử không sĩ diện sao? Ngươi liền xem như muốn đưa, sẽ không vụng trộm đưa sao? Liền trí thông minh này, còn muốn lôi kéo người, ta xem là treo. Nói xong trực tiếp quay người rời đi, trong lòng mười phần xem thường. Nhìn xem La Tu bóng lưng rời đi, Lâm Tử Vũ đứng tại chỗ, có chút xấu hổ. Đây là chủ ý của người nào? Lâm Tử Vũ liếc mắt nhìn sau lưng một đám nhu sĩ, trong lòng mười phần phẫn nộ. Sau lưng một đám văn đạo nhu sĩ, run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Hừ. Chương 05, lạnh lùng thiếu nữ, ngươi cưới ta đi. Hoàng cung sau lương đỉnh, văn nhân võ giả nhao nhao tại cái này tú thiên phú, tú văn phú.
thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng vỗ tay cùng reo hò, vô cùng náo nhiệt. Rời đi thái tử cả đám về sau, La Tu tìm cái vắng vẻ địa phương, ngồi dậy đến. Trong lòng thì là tính toán sau đó phải đến địa phương nào đi tìm giết huyền thú tinh huyết, cái kia huyền thú trong rừng rậm tài nguyên đã không đủ để trèo chống hắn đột phá cảnh giới tiếp theo. Ký chủ, Lê Giai huyền thú tinh huyết đã không cách nào lại trèo chống tu luyện của ngươi, kỳ thật ngươi có thể tiến về rộng lớn hơn địa vực, chỉ cần ngươi đánh bại những cái được gọi là thiên tiêu, liền có thể đạt được trên người bọn họ tinh huyết, đồng dạng có thể biến hóa thành ngươi tu La khí huyết. Hệ thống tựa hồ nhìn ra La Tu có cảnh, lên tiếng nhắc nhở. Ân, ý của ngươi là nói, chỉ đánh bại những thiên tài kia, liền sẽ thu hoạch được tinh huyết ban thưởng, mà không phải muốn giết bọn hắn. La Tu hai mắt tỏa sáng, hắn xác thực có ý nghĩ này. Bất quá nhớ tới hệ thống nhất định phải sát phạt sau mới có thể thu được tinh huyết ban thưởng, hắn liền có chút do dự. Dù sao vô duyên vô cớ đi giết người, nói thật, hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Người ta cũng không có đắc tội ngươi, tại sao phải đuổi tận giết tuyệt đâu? Với lại những cái kia có ngày phú thiên tiêu nhóm phía sau đều có thế lực, nếu là bị người phát hiện, bọn hắn thế lực sau lưng khả năng sẽ vô cùng vô tận truy sát mình. Cái kia đến lúc đó thật liền nguy hiểm. Đương nhiên, trừ phi là một chút đắc tội mình thiên tài, khi đó hắn liền có thể không hề cố kỵ xuất thủ trấn sát. Chẳng qua trước mắt còn không có, về phần Lâm Mặc không tính là địch nhân, trừ phi hắn muốn mình tìm đường chết. Đó là tự nhiên, nhân loại không chỉ có tinh huyết, còn có khí vận, những vật này đồng dạng có thể chuyển đổi thành tu La khí huyết, cho nên có thể không cần giết bọn hắn, chỉ cần cướp đoạt trên người bọn họ khí vận là được rồi. Hệ thống nói. La Tu có chút tâm động, tại toàn bộ Thiên Khải Đế quốc trong hoàng thành, liền có không ít chiến đấu nơi trốn. Bên trong cũng tụ tập không ít thiên tiêu, xem ra chính mình về sau phải đi dạo một chút. Hệ thống. Ngay tại La Tu cùng hệ thống nói chuyện khí thế ngất trời thời điểm, một thiếu nữ chậm rãi hướng hắn mà đến. Thiếu nữ rất đẹp, một đầu thông ngũ tóc tím thèm nhỏ dãi mà xuống, da thịt hơn tuyết, mặt trái xoan ngũ quan tinh xảo, lại mi môi anh đào, mắt phượng chứa tinh, tuyệt mỹ không tì vết, một đôi tinh xảo đôi chân dài ẩn nấp tại tuyết bào bên trong, hoàn mỹ đường cong ẩn ẩn như hiện. Đợi nàng đi vào La Tu phía sau người, cũng không đã quấy rầy La Tu, mà là lặng lặng ngồi ở một bên. Các loại La Tu sau khi lấy lại tinh thần, liền đã nhận ra bên người thiếu nữ, La Tu vừa định chào hỏi, thế nhưng là thấy thiếu nữ cái kia dung nhan tuyệt thế về sau, vậy mà tại chỗ ngu ngơ bắt đầu. Thật đẹp. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp như vậy thiếu nữ. Liền xem như 100 cái say hoa lâu thủ tịch hoa khôi cũng so ra kém thiếu nữ một phần bạn a. Thiếu nữ liền phảng phất từ mạn gạ bên trong đi ra đồng dạng, thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt lại bí mật mang theo từng tia đau thương. Nhìn đủ chưa? Thiếu nữ đã nhận ra La Tu ánh mắt, đạm mạc nói. La Tu lúc này mới hậu chi hậu giác lúng túng bắt đầu. Sau đó trực tiếp ngay thẳng nói ra, không có ý tứ, ngươi quá đẹp, nhìn nhập thần. Nghe được hắn ngay thẳng như vậy bình phán, thiếu nữ nghiêng đầu nhìn xem hắn, hai con mắt màu tím viện như tinh thần đồng dạng sáng bóng. La Tu ngược lại không tốt ý tứ lên, cũng biết địa trốn tránh thiếu nữ ánh mắt. Ta biết ngươi là ai. Thiếu nữ nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, từ tốn nói. A. La Tu sững sờ, không biết đối phương lời này là có ý gì. Còn không đợi hắn nghiền ngẫm kỹ đối phương ý tứ của những lời này lúc, đối phương lời kế tiếp trực tiếp đem hắn sợ choáng váng. Ngươi cưới ta đi. Thiếu nữ lạnh lùng thanh âm lại xen lẫn từng tia ngượng ngùng. Sau khi nói xong rời về ánh mắt, không còn dám nhìn thẳng La Tu. La Tu trừng lớn hai mắt, trong đầu càng là trống rỗng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thiếu nữ này lại sẽ như thế ngay thẳng. So vừa rồi mình còn mạnh hơn. La Tu còn thật không biết trả lời như thế nào. Nhịp tim càng là cuồng loạn không ngừng, chẳng lẽ tình yêu của mình tới rồi sao? La Tu thấp thỏm bất an trong lòng. Có cưới hay không? Thiếu nữ tiếp tục ép hỏi, ngữ khí mười phần cường thế, càng là không thể nghi ngờ. A, cô đương, ta ngay cả ngươi tên gì, là của gia tộc nào cũng không biết. Dạng này không tốt lắm đâu. La Tu hô hấp có một chút gấp rút. Thiếu nữ nghiêng người sang, lần nữa đón La Tu đôi mắt nhìn thẳng, nhìn một chút nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ, trở nên có chút đỏ bừng. Ta gọi Mộ Khuynh Tuyết, Mộ Tuyết thành Mộ gia người, có thể nhập thế từ mắt. Mộ Khuynh Tuyết tự giới thiệu mình. Nghe được danh tự này, La Tu thì là trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin. Mộ Khuynh Tuyết, Thiên Khải Đế quốc đệ nhất mỹ nữ Mộ Khuynh Tuyết. Thiên phú tu luyện càng là tại Thiên Khải Đế quốc độc nhất vô nhị tồn tại, tuy nói là một cái thành nhỏ thành phố tiểu gia tộc, thế nhưng là thiên phú cho tới bây giờ đều không phải là theo gia tộc lớn nhỏ đến bài danh, mà là theo người tu luyện thực lực bản thân cùng thiên phú tu luyện bài danh. Mà Mộ Khuynh Tuyết trời sinh thần hoàng chi thể, tốc độ tu luyện càng là tiến triển cực nhanh, năm gần 17 liền đã đạt đến vương huyền cảnh. Loại thiên phú này gần như không tồn tại, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Là một cái thực sự thiên phú cùng mỹ mạo cùng tồn tại tuyệt thế thiếu nữ. Chỉ là loại này tuyệt sắc làm sao lại để ý mình? Đương nhiên nhập, chỉ là ta muốn không đến bất luận cái gì lý do, ngươi sẽ để ý ta. La Tu tỉnh táo một lát nói ra, hắn sẽ không tự luyến đến Mộ Khuynh Tuyết sẽ coi trọng hắn gương mặt này. Thiếu nữ gật gật đầu, sau đó như thật nói ra, sắp thực trước mắt. La Tu im lặng, trước mắt ngươi còn gả? Lão tử còn tưởng rằng mùa xuân tới, còn tưởng rằng đây chính là tình yêu, lão tử yêu ngươi ngựa bánh qua trèo. Mộ Khuynh Tuyết liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục nói ra, gia tộc không có tài nguyên. Duy nhất có thể lấy ra được chỉ có ta, mà ta đồng dạng cần tài nguyên tu luyện, đồng dạng dưới điều kiện, chỉ có Táng Thiên Vương phủ phù hợp điều kiện này. Nghe được nàng tiểu nói này, La Tu gật gật đầu. Nữ nhân này cũng là thành thật, coi trọng La gia tài nguyên, liền là coi trọng. Bất quá cái kia lại cùng mình có quan hệ gì đâu? Coi trọng nhà ta tài nguyên, liền để ta cưới ngươi. Khôi hài đâu? Vậy thật đúng là thật có lỗi, khả năng ta còn cưới không được ngươi. La Tu cự tuyệt nói. Nghe được La Tu tiểu nói này, Mộ Khuynh Tuyết lạnh lùng trên mặt hơi hơi kinh ngạc,
Bất quá cái này từng tia kinh ngạc cũng chỉ là thoáng qua tức thì. Nàng không hiểu hỏi, vì cái gì? Ha ha, Mộ tiểu thư nếu biết ta là ai, cái kia cũng hẳn phải biết ta tiếng xấu lan xa đi. La Tu cười ha hả nói, ta trong nhà liền là một cái phế vật, ngươi cảm thấy một cái gia tộc sẽ bởi vì một cái phế vật mà động dùng gia tộc tài nguyên đi cưới một nữ nhân sao? Ngươi cũng quá coi trọng ta. Huống hồ liền coi như bọn họ nguyện ý, nhưng ta dựa vào cái gì cưới ngươi a? Với lại ngươi cũng đã nói, ngươi chướng mắt ta. Ngươi đơn giản liền là coi trọng nhà ta tài nguyên thôi, ta lấy những tư nguyên này đi tiêu tiêu xái xái tìm nữ nhân, cái kia không thoải mái hơn sao? La Tu một mặt ngoạn vị nói ra, vừa rồi đối với nữ nhân này khâm phục sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Như thế hiện thực nữ nhân, nên nói nàng là ngây thơ đâu, vẫn là ngây thơ đâu. La Tu hiện tại cũng có chút phản cảm. Dù sao cô gái này xinh đẹp về xinh đẹp, nói chuyện cũng là thành thật, chỉ là những lời này để hắn rất không thoải mái. Ta có thể tận lực nên hợp thế tử, với lại thể chất của ta còn có một cái đặc thù thiên phú, chỉ muốn cùng ta song tu người có thể đả thông tu luyện căn cơ, từ đó thu hoạch được tu luyện tư cách, nói như vậy, ngươi cũng không lỗ. Mộ Khuynh Tuyết sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, bất quá ở trong lòng đã sớm xấu hổ không thể lại thẹn. La Tu lắc đầu, vẫn làm miễn đi, Mộ tiểu thư, kỳ thật làm một cái phế vật thế tử cũng rất tốt, tiêu tiêu sái sái, vô câu vô thúc, còn không cần tiếp nhận vậy tu luyện nỗi khổ. Không có có cảm tình song tu, không khác cái xác không hồn, ngẫm lại La Tu đều không làm sao có hứng nổi. Mộ Khuynh Tuyết kinh ngạc nhìn La Tu, nàng cũng không nghĩ tới La Tu thế mà lại cự tuyệt mình. Thế nhân không đều nói hắn háo sắc sao? Vì cái gì đến mình cái này lại không được đâu? Nàng luôn cảm giác La Tu không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, với lại cùng trong truyền thuyết cũng không giống nhau. Bằng không lấy mình bực này tuyệt sắc chi tư, hắn không có lý do sẽ tự tuyệt. Cái kia thế tử muốn như thế nào mới có thể tiếp nhận Khuynh Tuyết đâu? Mộ Khuynh Tuyết chưa từ bỏ ý định cắn môi một cái, bởi vì đây đã là nàng có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Nếu như bị tự tuyệt, như vậy nàng cũng chỉ có thể. Không được, tuyệt đối không có thể như thế. Mộ Khuynh Tuyết ánh mắt kiên định, thế tất yếu cầm xuống La Tu. Chương 06, được a, ngươi trước hôn ta một cái, tỏ một chút thành ý. La Tu lặng lặng nhìn Mộ Khuynh Tuyết. Không nghĩ tới a, bực này thiên chi tiêu nữ cũng có như thế khúng núng một ngày. Thiên Hải Đế quốc đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất thiên tài danh hiệu, cũng không thể giải quyết trong nội tâm nàng nan để sao? Đến cùng sẽ là gì chứ? Về phần để nàng như thế không đúng, thậm chí không tiếp giao ra bản thân. Mộ tiểu thư, ta rất muốn biết ngươi vì cái gì nhất định phải gả cho ta. Nếu như vẹn vẹn tài nguyên tu luyện bên trên vấn đề, còn không đến mức làm ngươi như thế đi. La Tu khẽ nhíu mày, hỏi, hắn có thể không tin đủng có lợi hại như thế thể chất, còn tìm không thấy đầu tư. Loại thiên phú này không phải các đại tông môn tranh phá đầu cũng muốn cấp sao? Nàng sẽ thiếu tài nguyên. Không thể. Mộ Khuynh Tuyết cắn chặt môi, không muốn nói đi ra. La Tu trong nháy mắt hết sạch hứng thú, chuẩn bị đứng dậy rời đi, quên đi. Chúng ta liền duyên tận nơi này đi, ngươi yên tâm, chuyện ngày hôm nay ta sẽ không để cho người thứ ba biết đến. Nói xong, càng dậm chân rời đi, không đi hai bước, lại bị phía sau Mộ Khuynh Tuyết gọi lại, chờ một chút. La Tu ngoái nhìn, trong ánh mắt có chút không kiên nhẫn. Ngữ khí có chút lô mãng nói ra, làm sao? Mộ tiểu thư nghĩ đến mạnh. Nghe vậy, Mộ Khuynh Tuyết sắc mặt một xấu hổ, ngữ khí cũng không có vừa rồi như vậy lãnh đạm, có chút mềm nhũn nói ra, ngươi có thể xách yêu cầu khác sao? Chuyện này ta hiện tại thật không thể nói ra được. La Tu vui vẻ, thì ra như vậy cô nàng này không phải mình không thể đúng không? Chẳng lẽ cảm thấy mình là một cái phế vật? Rất tốt lắm. Bất quá đã nàng muốn chơi, vậy liền chơi thôi, mình sợ qua ai vậy? Đổi yêu cầu khác đúng không? Được a, ngươi trước hôn ta một cái, tỏ một chút thành ý. La Tu quay người cười xấu xa nói, hắn có thể không tin nữ nhân này thật sẽ trước mặt mọi người tự mình, tuy nói nơi này vắng vẻ điểm, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có người đi qua. Lượng nàng cũng không có lá gan này, đùa giỡn một chút cái này tiểu mỹ nhân, cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Ha ha. Không đợi hắn đắc ý bao lâu, bờ môi liền truyền đến ấm áp cảm giác, thiếu nữ thật đúng là liền hôn lên. La Tu nụ cười trên mặt lập tức im bặt mà dừng, một mặt không thể tin mở hai mắt ra, vừa vặn đón thiếu nữ một giọt nước mắt. Thời gian tại thời khắc này, phảng phất dừng lại đồng dạng. Hồ nước bên trên nước chuyển thấp vang, lặng lặng tiếng nước chảy không có qua hô hấp của hai người âm thanh. Xem ra hắn còn đánh giá thấp Mộ Khuynh Tuyết quyết tâm a, chủ quan. Bất quá, là thật hương. Thiếu nữ không biết hôn bao lâu, vội vàng rời đi, sau đó đem đầu bên cạnh qua một bên, ngượng ngùng nói ra, có thể a. Đây là nụ hôn đầu của mình, thật sự là tiện nghi cái này hỗn đản. Mộ Khuynh Tuyết siết chặt năm ngón tay, cố gắng bình phục nội tâm sao động. La Tu còn không có tỉnh táo lại, liếm liếm bờ môi của mình, cái kia hương thơm vẫn như cũ tồn giữ lại. Xem ra hắn còn đánh giá thấp Mộ Khuynh Tuyết nha, bất quá, cưới liền cưới. Nắm giữ một cái đệ nhất thiên tài đệ nhất mỹ nữ thế tử, dù sao mình cũng không mất mát gì, cái này đợt máu lửa. La Tu thở sâu một hơi về sau, phức tạp nội tâm chậm rãi bình tĩnh lại. Không nói hai lời trực tiếp nắm tay của thiếu nữ. Đối với loại này thân mật cử động, Mộ Khuynh Tuyết một mặt mờ mịt, sắc mặt có chút kháng cự, nhưng không có làm ra phản kháng cử động, liền mặc cho La Tu như vậy nắm. Đi thôi. La Tu bình phục một cái tâm tình, nhẹ giọng nói ra. Mộ Khuynh Tuyết bị nắm, không dám ngẩng đầu, yếu ớt nói ra, đi cái nào? Gặp phụ huynh. La Tu nhàn nhạt đáp lại nói, mặc kệ nguyên nhân gì, đã thân đều hôn, chưa ứng phó mâu thân một cửa ải kia lại nói. A. Mộ Khuynh Tuyết trong đầu trống rỗng, gặp phụ huynh có ý tứ gì? Làm sao? Không muốn gả. La Tu nhìn nàng do dự dáng vẻ, cười xấu xa nói, ta muốn gả. Mộ Khuynh Tuyết trực tiếp đem đầu chuyển qua La Tu sau vai, căn bản vốn không làm cho đối phương nhìn xem mình như vậy quẫn cảnh. Cái kia không phải xấu nàng dâu gặp cha mẹ chồng không được sao?
La Tu cười nói, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bằng không chờ Hoàng Thái hậu hạ chỉ, ngươi hối hận cũng không kịp. La Tu nhắc nhở một tiếng. Mộ Khuynh Tuyết ánh mắt kiên định, lại bao hàm lấy từng tia cô đơn cùng tự dễ ước. Cuối cùng vẫn là muốn đi đến một bước này a. La Tu gặp nàng không nói lời nào, cái kia chính là đồng ý. Đi, gặp phụ huynh. A Mộ Khuynh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, ồ một tiếng. Sau đó, hai người liền tay nắm tay hướng phía Đông Cung đi đến. Trên đường đi, vô số thanh niên tài tuấn, tiểu thư khuê các nhau nhau hướng phía hai người quăng tới ánh mắt quái dị. Có người càng là hoảng sợ nói, đây không phải là phế vật thế tử La Tu sao? Bên cạnh hắn nữ hài kia là Mộ Khuynh Tuyết ta. Ông trời ơi, hai người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế mà tay nắm tay, tuyệt thế thiếu nữ thế mà ngượng ngùng nắm phế vật thế tử tay, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi à? Thật bất khả tư nghị, nghe nói La Tu thế tử vượt qua vạn bụi hoa, chưa hề thất thủ qua. Không nghĩ tới Mộ Khuynh Tuyết loại này tiên tri tiểu nữ đều rơi vào trong tay hắn. Ai, ai nói không phải đâu? Thời đại này thật sự là bi ai a. Chúng ta loại này tuyệt thế chi tư, còn so ra kém một cái phế vật. La Tu thế mà nắm Mộ Khuynh Tuyết, cái này so ta bị Mộ Khuynh Tuyết cự tuyệt, còn khó chịu hơn a. Quá không công bằng. Ô ô ô. Ách. Thái tử cũng nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy La Tu cùng Mộ Khuynh Tuyết tay trong tay một khắc này, hắn cũng không bình tĩnh. Bởi vì Mộ Khuynh Tuyết một mực là hắn muốn theo đuổi nữ nhân, càng là hắn tha thiết ước mơ bạn lữ, không nghĩ tới thế mà bị La Tu nắm tay. Đáng giận. Hai người đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không phải để ngươi đem Mộ tiểu thư mời đi theo sao? Ngươi chính là như thế mời, mẹ hắn đều mời đến La Tu trong ngực. Lâm Thiên Vũ tức giận hướng phía một bên Nưu Sĩ gầm thét lên. Hắn giờ phút này vô cùng phẫn nộ, nguyên bản Mộ Khuynh Tuyết là không có tư cách xuất hiện tại nhân duyên này sẽ lên, là hắn tự mình đưa lên thiết mời, Mộ Khuynh Tuyết phương mới có cơ hội lên nhân duyên này sẽ. Có thể ai có thể nghĩ tới, Mộ Khuynh Tuyết vừa đến, mình ngay cả mặt cũng còn không có gặp, liền bị La Tu cho tiện hổ. Đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Thái tử, ta vừa rồi tại hoàng cung đại môn nơi đó đợi đã lâu, thế nhưng là không có trông thấy Mộ tiểu thư thân ảnh a. Một bên Nưu Sĩ yếu ớt giải thích nói. Không thấy được, vậy nàng là vào bằng cách nào? Lâm Thiên Vũ nghe càng tức giận hơn. Con mẹ nó ngươi con mắt là mù sao? Nàng không từ cửa chính tiến vào, chẳng lẽ từ trên xà nhà bay xuống cung thành? Cái này, đi, đã cho ánh mắt ngươi vô dụng, vậy liền phế đi. Lâm Thiên Vũ phất phất tay, một bên võ sĩ lập tức hiểu ý trực tiếp nắm lấy Mưu Sĩ cánh tay liền hướng hậu cung đi đến. Thái tử, tha mạng, thái tử. Nào đó sĩ một bên bị kéo lấy, một bên tiêu thảm. Lâm Thiên Vũ thì là nhìn xem hai người hướng phía Đông Cung đi đến, nắm chặt nắm đấm, muốn lòng giết người đều có. Trong Đông Cung, Lâm Nguyệt Nhu đang cùng Hoàng Thái Hậu đánh cờ, La Tu thì là trực tiếp lôi kéo Mộ Khuynh Tuyết đi tới trước mặt hai người, nói ra, nương, Hoàng Tổ Mẫu, cô vợ trẻ ta cho các ngươi tìm tới. Lâm Nguyệt Nhu cùng Hoàng Thái Hậu cầm trong tay quân cờ thình lình rơi xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Nhìn thấy Mộ Khuynh Tuyết một khắc này, hai người lại không hẹn mà cùng chấn kinh. Đối với Mộ Khuynh Tuyết, các nàng cũng không xa lạ gì, dù sao thiếu nữ này thanh danh thế nhưng là lạ thường bằng rồi, tuy nói ra thế đồng dạng, nhưng là nương tựa theo mỹ mạo của mình cùng thiên phú thu được vô tận thanh danh tốt đẹp. Lâm Nguyệt Nhu thì là khẽ nhíu mày, nghĩ thầm con của mình không phải là bị người lừa a. Mộ Khuynh Tuyết loại thiên tư này kiểu nữ làm sao lại ưa thích hắn đâu? Gặp qua Hoàng Thái Hậu, gặp qua Lâm phu nhân. Mộ Khuynh Tuyết nghe La Tu trực tiếp lời nói, sắc mặt hơi đỏ lên, bất quá vẫn là tự nhiên hào phóng cùng hai người chào hỏi. Ha ha, tốt tốt tốt. Hoàng Thái Hậu vẫn như cũ vui cười a a. Lâm Nguyệt Nhu thì là đem La Tu kéo đến một bên, ngươi tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Để ngươi tìm một cái cô vợ trẻ, ngươi trực tiếp tìm cho ta. Còn không đợi nàng nói hết lời, La Tu trực tiếp đánh gãy, không phải tìm tới cho ngươi sao? Nương, thế nào nhìn ngươi còn không vui đâu. Lâm Nguyệt Nhu có chút im lặng, ngươi tiểu tử túi này, biết nàng là ai chăng? Biết a, Mộ Khuynh Tuyết nha, Thiên Khải Đế quốc đệ nhất mỹ nữ. Thế nào, không xứng với chúng ta ra thế sao? La Tu nghi ngờ hỏi. Ngươi, ngươi thật là một cái hảo tiểu tử. Lâm Nguyệt Nhu đã ngừng lại kích động đến mức muốn chửi người khác, khi mà ngược lại cười. Gia tộc của nàng xác thực không xứng với Táng Thiên Vương phủ, có thể mình cái này nhi tử ngốc cũng không xứng với nàng nha. Hắc hắc hắc, cái kia nàng có thể nhập môn sao? La Tu nghe được mẫu thân nói như vậy, vui vẻ hỏi. Hô, nhi tử a, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể khống chế nàng? Lâm Nguyệt Nhu không phản đối, cũng không đáp ứng, ngược lại là hỏi một câu. Dù sao lấy Mộ Khuynh Tuyết, loại này thiên chi tiêu nữ có thể coi trọng nàng cái này nhi tử ngốc, đơn giản liền là mộ tổ bên trên mạo khói xanh. Cái gì điều khiển không khống chế? Miệng đều hôn. Thú mà lại còn là chính nàng chủ động truy ta, ta có thể có biện pháp nào? La Tu nhếch miệng, nói ra. Lâm Nguyệt Nhu, thật không thể cho La Tu dựng thẳng cái ngón tay cái. Nương, ngươi liền nói được hay không a? Ngươi muốn nói không được, ta cho ngươi thay cái cũng được. La Tu không nhịn được hỏi. Có thể. Có thể. A. Lâm Nguyệt Nhu còn thật không biết trả lời như thế nào. Nhưng luôn cảm giác chỗ nào không đúng, lại không cách nào tìm tới phản bác lý do. Vậy là được rồi, liền vui vẻ như vậy quyết định. Hai mẹ con lại trò chuyện trong chốc lát, cuối cùng mới một lần nữa đi vào môn. La Tu cho Mộ Khuynh Tuyết dựng lên cái ok thủ thế, việc này xem như trở thành. Cái sau trên mặt rõ ràng bôi qua vẻ vui mừng. Chương 07, mang theo chưa quá môn nàng dâu về nhà. Hoàng Tổ Mẫu, Tôn Nhi liền coi trọng nàng, còn xin ngài là Tôn Nhi làm mai mối. La Tu hướng phía Hoàng Thái Hậu không người chào, một mặt kiên định nói ra. Hoàng Thái Hậu đem ánh mắt từ Mộ Khuynh Tuyết trên thân chuyển qua La Tu trên thân, cười ha hả hỏi, hai cái nhóc còn thật không hối hận. Nếu là ai ra thật hạ chiếu, vậy coi như ngay cả đổi ý chỗ trống cũng không có.
Mộ Khuynh Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng liếc qua La Tu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. La Tu mặc kệ nàng ra tại cái mục đích gì mới cùng mình kết cái này cưới, dù sao hiện tại đều đi đến một bước này, cưới liền cưới a. Chuyện sau này về sau tính toán đi, hắn cũng không tin, lấy mình một cái xuyên qua người thân phận, còn chơi không lại một cái bản địa cô nàng. Còn xin hoàng tổ mẫu cho chúng ta hai trụ trì. Lâm Nguyệt Nhu thì là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hai người, nàng lấy một cái người từng trải ánh mắt nhìn hai người, thấy thế nào đều không phải là yêu nhau hai người. Bất quá nhìn thấy hai người như vậy quyết tuyệt ánh mắt, nàng cũng là đúng là bất đắc dĩ. Ai? Thôi thôi. Tình cảm có thể hậu kỳ lại bồi dưỡng, trước đính hôn cũng là có thể. Hoàng Thái Hậu không có qua loa quyết định, mà là nhìn về phía một bên Lâm Nguyệt Nhu, Nhu Nhi, ngươi thấy thế nào? Lâm Nguyệt Nhu lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ nói ra, hai đứa bé đều là lẫn nhau tự nguyện, làm như thế nào đi, liền xem chính bọn hắn quyết định đi. Đã bọn hắn đã quyết định cùng một chỗ, như vậy chúng ta liền tôn trọng quyết định của bọn hắn. Hoàng Thái Hậu nghe vậy, cũng là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau một lát, tốt, đã hai cái hoa tử tình chàng ý thiếp cố ý, như vậy thì theo ai ra tới đi, đem tin tức này tại nhân duyên sẽ lên lan rộng ra ngoài. Hoàng Thái Hậu thị nữ nâng đỡ chậm rãi đứng dậy. Lâm Nguyệt Nhu đổi bước lên phía trước vị lão nhân ra, hướng phía nhân duyên sẽ phương hướng đi đến. La Tu cùng Mộ Khuynh Tuyết nhìn nhau về sau, cũng đi theo tại sau lưng. Đông cung cách nhân duyên sẽ tổ chức địa phương không xa, đi chỉ chốc lát đã đến. Thời khắc này nhân duyên sẽ lên vẫn như cũng là người đông nghìn nghịt, bất quá đã có thật nhiều thanh niên tài tuấn dắt lên mình ngưỡng mộ trong lòng cô nương tay. Hai người xấu hổ đi dạo tại hoa chỉ bên trên hoa, tại hồ cá bên cạnh nhìn xem con cá bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng ngượng ngùng ngoái nhìn nhau sau lại vội vàng né tránh. Là người cổ đại đặc hữu lãng mạn tình tiết, La Tu nhìn lấy bọn hắn được không hâm mộ. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem những này lưỡng tình tương duyệt người, ánh mắt cũng xuất hiện có chút hoảng hốt, trong ánh mắt cũng là vô cùng hâm mộ. Có lẽ cái này là mình tha thiết ước mơ, lại khó mà khẩn cầu đồ vật ta. Dù sao thân ở loại gia tộc này bên trong, coi như ngươi thiên tư cho dù tốt, tại ngươi không có thực lực tuyệt đối trước đó, vẫn như cũ muốn luân vì gia tộc công cụ. Muốn đến nơi này, Mộ Khuynh Tuyết đặt ở hai chân hai bên tay thật chặt nắm thành quyền, trong lòng âm thầm kiên định. La Tu lườm nàng một chút, nhìn ra trong ánh mắt nàng không cam lòng. Thì La Phụ đến bên thai nàng nói ra, hâm mộ sao? Mộ Khuynh Tuyết bị bất tình lình khinh ngữ giật nảy mình, sau đó cũng bất chi bất giác gật đầu. Ha ha, ta cũng hâm mộ. Ngươi nói hai chúng ta sẽ có giống bọn hắn dạng này một màn sao? Ân. Mộ Khuynh Tuyết nghe vậy, quay đầu nhìn La Tu. Không biết hắn lời nói bên trong rốt cuộc là ý gì. La Tu nhìn xem nàng một mặt mở mịt bộ dáng, cười một tiếng. Sau đó, hai người đều ăn ý trầm mặc, không nói nữa. Thẳng đến Thái Hậu bị người nâng đến cái kia nhân duyên trên sàn chính, Thái Hậu thanh thanh tiếng nói, La Tu hai người vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn đi vào bên cạnh mình. La Tu bất đắc dĩ, chẳng phải đặt trước cái cưới, nói môi sao? Không đến mức khiến cho long trọng như vậy a. Mình nếu là lên cái này đài, chỉ sợ phía dưới có không ít người muốn chém chết mình. Bất quá, hắn cũng không thể không đi lên, chết thì chết a. Khẽ cắn môi, kiên trì lập tức đi qua. Theo hai người lên đài, Thái Hậu lập tức cười ha hả hướng phía đám người tuyên bố, phía dưới tối thiểu có hơn mấy ngàn người. Đây chính là Thiên Khải Đế quốc, các loại đại gia tộc cái gì cần có đều có, tiểu thư, thiếu gia tự nhiên là không thể thiếu. Với lại cả quốc gia nhân khẩu càng là đạt tới số hơn 10 tỷ. Tại Hoàng Thái Hậu tuyên bố trong lúc đó, La Tu không biết là làm sao vượt qua, phía dưới mặc dù không có người dám phản bác Hoàng Thái Hậu, lại là dùng sắc bén hai con ngươi, chăm chú nhìn chằm chằm La Tu. Phản phất giống như ánh mắt có thể giết người, La Tu liền xem như có 10.000 cái mạng cũng không đủ hôm nay bồi. Toàn bộ nhân duyên sẽ đối với tại La Tu tới nói, liền như là tu la luyện ngục như vậy gian nan. Kết thúc một khắc này, La Tu rốt cục triệt để giải thoát rồi. Tựa như là bị thoát ly lên bờ cá, một lần nữa trở lại nước hồ như vậy nhẹ nhõm vui sướng. Trạng vạng tối, mỗi năm một lần nhân duyên sẽ ở từng tiếng reo hò bên trong kết thúc. La Tu thì là cùng mẫu thân lên tiếng chào hỏi, sau đó liền lôi kéo Mộ Khuynh Tuyết rời đi chỗ thị phi này. Hai người hướng phía Táng Thiên Vương phủ phương hướng chạy như bay, trên đường đi đều là phi nước đại bộ dáng, giống như là đoạt nhà khác tân nương như vậy kích thích. Mộ Khuynh Tuyết bị phía trước cố gắng chạy La Tu chăm chú nắm, trong lúc nhất thời bên trong, nàng lại có chút hoảng hốt cùng mừng rỡ. Rất nhanh, hai người liền đi tới Táng Thiên Vương phủ, La Tu mới triệt triệt để nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, quay đầu nhìn về phía một mặt mờ mịt Mộ Khuynh Tuyết cười đùa nói, tiểu tức phụ mị lực thật đúng là đại nha, nếu không phải mặt ta da đủ dày, chỉ sợ hôm nay nhân duyên chiếu cố bị bọn hắn tươi sống chừng chết. Mộ Khuynh Tuyết nghe được La Tu như vậy xưng hô, mình sắc mặt không khỏi đỏ lên, cùng hôm nay bắt đầu thấy lúc như vậy cao lạnh, hoàn toàn là hai người bộ dáng. Nàng cũng không nghĩ tới La Tu biết cái này ra mặt dày, dám trực tiếp kêu lên nàng dâu tới. Hỗn đản, thế tử còn chưa thành hôn, ngài liền dẫn ta tới cái này Táng Thiên Vương phủ không quá phù hợp a. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem trên đầu vương phủ bảng hiệu, một mặt không thể tin nói ra. Chưa quá môn nàng dâu lẽ ra là không thể bên trên công gia môn, nàng không nghĩ tới, mới gặp mặt ngày đầu tiên, La Tu liền mang nàng trở về nhà. La Tu ngược lại là không quan trọng khoát tay áo. Là một cái 21 thế kỷ thanh niên, làm sao biết nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Lại nói, phụ huynh đều gặp, mang về nhà qua đêm, thế nào? Mà tới được thực tế trong miệng, thì là thành khẩn nói ra, ngươi một cái nữ hải tử ở bên ngoài qua đêm, ta không yên lòng. Mộ Khuynh Tuyết nghe nói, sắc mặt lập tức đỏ bừng không thôi, trong lòng âm thầm mắng La Tu vô sỉ. Mình một khi bước vào cái cửa này, chẳng phải tiến vào La Tu hang hổ sao? Cái này hỗn đản. La Tu mặc kệ trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào, nắm tay của nàng liền hướng phía trong vương phủ đi đến. Một bên hạ nhân thấy thế, rất cung kính hướng phía hai người hành lễ. Nội đường, La Tu cùng Mộ Khuynh Tuyết lẫn nhau ngồi ở mặt đối lập, La Tu chăm chú nhìn chằm chằm chính mình cái này nàng dâu, cuối cùng mở miệng hỏi, mục đích của ngươi cũng đã tới, có thể nói một chút ngươi muốn từ La gia nơi này đạt được thứ gì à? Mộ Khuynh Tuyết đột nhiên sửng sở, nàng cũng không nghĩ tới La Tu sẽ trực tiếp như vậy liền hỏi cái này chút. Bất quá, nghe La Tu ngữ khí, không giống như là đang nói đùa hoặc là trêu ghẹo mình, Mộ Khuynh Tuyết đang do dự muốn hay không bây giờ nói ra đến. Bởi vì, nàng cảm giác coi như mình nói ra, La gia cũng chưa chắc chịu cho mình. Ngươi đến cùng nên làm cái gì? Đều chạy tới một bước này, giống như cũng không có phát huy đường sống. Ta, Mộ Khuynh Tuyết tự định giá hồi lâu, La Tu nhìn xem môi của nàng đều sắp bị mình cắn nát, vẫn là không yên lòng sao? Vẫn là nói ngươi muốn từ La gia có được đồ vật rất chân quý. Mộ Khuynh Tuyết ngẩng đầu đón La Tu ánh mắt, sắc mặt lộ ra một tia ấy náy chi ý. Thật xin lỗi, thế tử, ta muốn đồ cưới là một gốc thánh cấp linh dược, bất tử thần hoàn thảo. Cùng Táng Thiên Vương phủ là Mộ gia xuất thủ một cơ hội duy nhất, có thể chứ? Mộ Khuynh Tuyết khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn cố nén nói ra. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp cúi đầu, không dám nhìn thẳng La Tu ánh mắt. La Tu nghe vậy, cũng không khỏi đến nhăn nhăn lông mày. Đối với La gia vì nhà bọn họ xuất thủ một cơ hội duy nhất cũng chẳng có gì, thế nhưng là cái kia một gốc thánh cấp bất tử thần hoàn thảo. Thứ này, La gia cũng không phải là không có. Có là có, nhưng là cũng chỉ có một gốc mà thôi, với lại toàn bộ Thiên Khải Đế quốc giống như cũng chỉ có cái này một gốc, vẫn là phụ thân từ cái kia đế giả trong lăng mộ bước lên nguy hiểm tính mạng đi tới. Đây là La Tu không thể tùy tiện làm quyết định, phải xem phụ mẫu ý kiến. Thật có lỗi, ngươi muốn cái này một gốc thánh dược không phải ta một người có thể làm chủ. La Tu thở dài, bất đắc dĩ nói. Mộ Khuynh Tuyết cũng biết mình điều kiện quá mức quá phận, cũng không có bất kỳ cái gì phản bác, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu. Chương 08, La Táng Tiên gửi thư, đồng ý lấy hỏi. Ngay tại hai người lâm vào trầm mặc thời điểm, Lâm Nguyệt Nhu cũng từ Đông Cung trở về. Hai người các ngươi đây là thế nào? Lâm Nguyệt Nhu nhìn xem trầm mặc hai người, không khỏi mở miệng hỏi. Hôm nay gặp bọn họ thời điểm, còn vừa nói vừa cười, làm sao hai người một chỗ thời điểm lại không nói đâu? Mộ Khuynh Tuyết giống như là làm việc trái với lương tâm đồng dạng, đem đầu thấp đủ cho kem chút áp vào trước ngực. La Tu hơi thở dài, đem hai người trước đó lời nói cùng Lâm Nguyệt Nhu nói toàn bộ. Lâm Nguyệt Nhu nghe vậy, đồng dạng nhìn về phía Mộ Khuynh Tuyết, mặt mày ở giữa bôi qua một vẻ sầu lo. Một gốc thánh dược, đủ để khiến một tên hoàng huyền cảnh ngũ trọng thiên cường giả không chướng ngại đột phá đến tôn huyền cảnh. Đủ có thể đủ tăng lên ngũ trọng tiểu cảnh giới, đây chính là thánh dược điểm mạnh. Nếu là một tên tôn huyền cảnh cường giả tối đỉnh phục dụng, có 90 trở lên tỷ lệ đột phá đến thánh huyền cảnh. Đây là vô số cường giả tha thiết ước mơ đồ vật, sao có thể dễ dàng như vậy liền dứt bỏ. Thật xin lỗi phu nhân. La Khuynh Tuyết vô tri. Ngài yên tâm, ta sẽ thực hiện lời hứa, gả cho thế tử. Về phần cái kia một gốc thánh dược, ta có thể không cần. Nhưng ta chỉ cầu Táng Thiên Vương phủ có thể vì ta chỗ gia tộc vượt qua một lần nan quan. Mộ Khuynh Tuyết cũng cảm giác đến điều kiện của mình quá mức. Điều kiện này còn nói còn nghe được, giúp một cái nho nhỏ gia tộc vượt qua nan quan, đối với lớn như vậy vương phủ tới nói, kỳ thật dễ như trở bàn tay. Bất quá, đi qua Mộ Khuynh Tuyết như thế nhắc lên, đều sẽ cho người ta lưu lại ấn tượng xấu, dù sao thánh dược loại vật này, toàn bộ Thiên Khải Đế quốc cũng chỉ có Táng Thiên Vương phủ có. Sa nghĩ một hồi, toàn bộ Thiên Khải Đế quốc hoàng thất cái gì chân bảo không có. Hết lần này tới lần khác chính là không có thánh dược, có thể thấy được thánh dược này quý giá cực hiếm thấy. Hai tử, điều kiện của ngươi ta sẽ cùng vương gia nói, bất quá ngươi như thật tâm thật ý muốn cùng tu nhi sinh hoạt, ta muốn vương gia khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Lâm Nguyệt Nhu nói đến chỗ này, đột nhiên dừng lại, ánh mắt trôi hướng Mộ Khuynh Tuyết, sau khi nhìn thấy người tại nghiêm túc nghe, Lâm Nguyệt Nhu lúc này mới tiếp tục nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không? Tu nhi là không có thiên phú tu luyện, tuổi thọ của hắn chỉ có chút ít trăm năm, liền coi như chúng ta cưỡng ép vì hắn kéo dài tính mạng, tối đa cũng chỉ có thể sống 200 năm, mà ngươi muốn cái kia một gốc thánh dược, đơn giản liền là chính ngươi sử dụng đi, dù sao ngươi cái kia thể chất cùng cái này một gốc thánh dược cực kỳ ăn khớp, ngươi như phục dụng tư chất tu luyện cùng tu vi đều sẽ nâng cao một bước. Theo tu vi của ngươi không ngừng nhắc đến cao, tuổi thọ của ngươi lại không ngừng gia tăng, vậy ngươi có thể có nghĩ qua tu nhi? Lâm Nguyệt Nhu lời nói sắc bén, từng từ đâm thẳng vào tim gan, nàng đứng tại một cái mâu thân góc độ, trong lòng chỉ có liền là con của mình. Mộ Khuynh Tuyết ngơ ngác nhìn Lâm Nguyệt Nhu, không biết như thế nào phản bác, nàng muốn cái này một gốc thánh dược, đúng là muốn cho mình sử dụng. Cái này một gốc thánh dược không chỉ có sẽ để cho nàng huyết mạch trở nên càng thêm tinh khiết, tu vi càng là có thể trên phạm vi lớn đạt được tăng lên. Thậm chí nhất cử đột phá hoàng huyền cảnh cũng không phải là không được. Đồng thời, nàng cũng chưa từng cân nhắc qua làm không có tu luyện căn cơ La Tu, bởi vì chính mình xác thực chỉ muốn từ trên người hắn thu hoạch lợi ích, hai người từ đầu đến cuối xác thực chưa từng có bất luận cảm tình gì cơ sở. Bất quá, trải qua Lâm Nguyệt Nhu một nhắc nhở như vậy, Mộ Khuynh Tuyết cũng cảm thấy mình tựa hồ rất là quá phận, mình cũng đồng dạng có thân nhân, có người nhà. Như là người khác đối đãi như vậy người nhà của mình, nàng có thể sẽ so Lâm Nguyệt Nhu càng thêm không vui. Nghĩ được như vậy, một cố ấy nay chi ý từ từ mà sinh. Mộ Khuynh Tuyết túi xuống mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đầu lâu. Sau đó, hoàn toàn tỉnh ngộ nàng nhìn về phía La Tu, mặt mũi tràn đầy ấy nay nói ra, thật xin lỗi, thế tử. Ta đúng là một cái người ích kỷ, chưa hề nghĩ tới cảm thụ của ngài, ta vì ta trước đó hành vi cảm thấy sỉ nhục. Hết thảy đều là lỗi lầm của ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy hậu quả, cho dù là thân bại danh liệt. Mộ Khuynh Tuyết càng nói thanh âm càng nhỏ, nàng lần thứ nhất cảm thấy tình thế trở nên như thế nghiêm trọng, thậm chí đã nghiêm trọng đến mình trình độ không thể nào khống chế. La Tu liền lặng lặng nhìn nàng. Kỳ thật hắn đã đoán được Mộ Khuynh Tuyết điểm tiểu tâm tư kia, duy nhất để hắn không nghĩ tới chính là nữ nhân này lại muốn một gốc thánh dược. Bất quá bây giờ nhìn nàng bộ dáng này, La Tu xác thực không tức giận được đến. Dù sao coi như Mộ Khuynh Tuyết thiên phú lại cao hơn, lấy hiện tại 17 tuổi chi linh cũng bất quá là đứa bé thôi. Với lại hắn thấy, chuyện này kỳ thật không có các nàng nghĩ như vậy nghiêm trọng, đơn giản liền là hoàng thái hậu nơi đó chiếu tử thôi. Sự tình không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, bất quá ngươi muốn cái kia một gốc thánh dược, hiện tại hẳn là không biện pháp cho ngươi. Ngươi còn nguyện ý gả cho ta không? La Tu nhìn xem nàng, cuối cùng ôn nhu nói, sự tình đều nói đến một bước này, mình cái này hôn nhân sợ là muốn lạnh. Còn tốt chính mình đối đoạn hôn nhân này chưa hề ôm qua bất kỳ huyễn tưởng, lúc trước mình đều chỉ là vì ứng phó mẫu thân, mà Mộ Khuynh Tuyết cũng là vì ứng phó gia tộc cùng thu hoạch cái kia một gốc thánh dược. Lấy tình hình bây giờ đến xem, nên tính là đàm phán không thành. Mộ Khuynh Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía La Tu, tại cái này nam tôn nữ ti thế giới bên trong, nàng lần thứ nhất cảm giác một cái nam nhân như thế ôn nhu. Nghe La Tu cái kia ôn nhu ngữ khí, hắn vậy mà không có sinh khí. Mộ Khuynh Tuyết trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt, kỳ thật trong lòng của nàng cũng không kháng cự La Tu, chỉ là phàm tuổi thọ của con người trung quy là có hạn. Hơn trăm năm về sau, cuối cùng rồi sẽ âm dương lưỡng cách. Có thể. Thế nhưng, tại sao mình muốn nghĩ nhiều như vậy đâu? Cùng lắm thì cùng hắn qua hết hơn trăm năm về sau, mình buộc tóc là nghi, chuyên tâm tu luyện, không hỏi thế sự không phải tốt sao? Mộ Khuynh Tuyết muốn đến nơi này, lòng của mình đỗng nhiên trở nên sáng bắt đầu. Chỉ cần ngươi nguyện ý cưới, ta liền nguyện ý gả. Mộ Khuynh Tuyết nhìn về phía La Tu ánh mắt, nhiều một tia tình cảm. Phu nhân, ngài yên tâm. Ta sẽ ta tận hết khả năng cố gắng yêu thế tử, cho dù hiện tại hai chúng ta tình cảm nông cạn, ta cũng sẽ cố gắng yêu tha thiết hắn. Mộ Khuynh Tuyết lại hướng phía Lâm Nguyệt Nhu bảo đảm nói. La Tu nhìn chằm chằm Mộ Khuynh Tuyết ánh mắt có chút sững sờ, cái này cũng được. Lao tử còn tưởng rằng đàm không ổn, liền phải chia tay. Cái này mẹ hắn cũng được. 6. Mộ Khuynh Tuyết thành khẩn lời nói cũng đả động Lâm Nguyệt Nhu. Dưới cái nhìn của nàng, làm sai sự tình cũng không đáng sợ là không biết hối cải mới là đi hướng vực sâu bắt đầu. Mà Lâm Nguyệt Nhu thì là hài lòng gật đầu, bởi vì nàng từ Mộ Khuynh Tuyết trong mắt nhìn thấy nội tâm của nàng. Nàng xác thực muốn cùng chính mình cái này nhi tử ngốc thật tâm thật ý qua xuống dưới. Tốt tốt tốt, dạng này sự tình liền trở nên đơn giản rất nhiều. Lâm Nguyệt Nhu hài lòng cười nói, tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, huống hồ lấy ngươi cái kia thể chất, nói không chừng có thể vì tu nhi đạp vào con đường tu luyện đâu. Mộ Khuynh Tuyết cái này mới nhớ tới mình thần hoàng chi thể, quả thật có dục hỏa chúng sinh năng lực. Chỉ cần song tu, âm dương giao hòa, có rất lớn tỷ lệ có thể vì phàm nhân mở tu luyện huyền mạch. Nếu là thành công, mình quả thật có thể cùng La Tu vĩnh viễn đi xuống. Đối với La Tu, nàng cũng không ghét, tình cảm cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng. Tiên đồ trong nháy mắt liền quang minh bắt đầu. La Tu nghe hai người nói chuyện, có chút im lặng, tâm tư của nữ nhân này đều như thế tinh tế tỉ mỉ sao? Hắn nghe được sửng sốt một chút, lại tựa như lại rất có đạo lý. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt, bóng đen kia liền đi tới trong đường. Sau đó, cái kia có thể một gối hướng phía Lâm Nguyệt Nhu quỳ đi, phu nhân, vương gia gửi thư. Lâm Nguyệt Nhu một mặt ung dung từ bóng đen trong tay tiếp nhận thư, phong thư bị sau khi nhận lấy, có thể trực tiếp biến mất. Liên phảng phất chưa từng tới, Lâm Nguyệt Nhu mở ra thư, phía trên thình lình biết, thần hoàng chi thể, nhưng vị con ta vợ, thánh dược có thể cho. Vương gia đồng ý. Lâm Nguyệt Nhu một mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới La Táng Thiên nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Với lại hắn thế mà đồng ý. Lâm Nguyệt Nhu một mặt phức tạp nhìn xem Mộ Khuynh Tuyết, sau đó liền đem tin tức này nói cho hai người. Mộ Khuynh Tuyết mắt nhược hàn tình, một mặt không thể tin, Táng Thiên Vương thế mà đồng ý. Đây chính là một gốc thánh dược a. Bất thình lình tin tức, Mộ Khuynh Tuyết có khó có thể tin, có thể mình thật đáng ra không? Lớn như thế ân. Xem ra, chỉ có cùng La Tu hảo hảo bồi dưỡng tình cảm, mới có thể báo đáp bọn hắn thánh dược tri ân. Mình tuyệt không thể phụ lệnh La gia tâm. Mộ Khuynh Tuyết nắm chặt song quyền, âm thầm quyết định. La Tu khẽ nhíu mày, cái này một gốc thánh dược tựa như là phụ thân của mình muốn lấy ra đột phá thánh huyền cảnh a. Chẳng lẽ lại là vì mình? La Tu nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề, các loại thực lực của mình đủ rồi, nhất định phải cho phụ thân làm một gốc thần dược. Chương 09, Tiên linh thánh dược, cường hãn Mộ Khuynh Tuyết. Lâm Nguyệt Nhu lấy lại tinh thần, ánh mắt nhu hòa nhìn xem hai người, cuối cùng khóa ổn định ở Mộ Khuynh Tuyết trên thân, cười lấy nói ra, vương gia đã đồng ý, Khuynh Tuyết cái này gốc tiên linh thánh dược liền giao cho ngươi đi. Nói xong, Lâm Nguyệt Nhu liền từ không gian giới bên trong lấy ra gốc kia bất tử thần hoàng thảo, trong nháy mắt, toàn bộ trong hành lang trong nháy mắt tràn ngập một cỗ nồng đậm tiên linh khí tức. Trong chốc lát, một gốc bao hàm tiên linh chi khí tiên linh có xuất hiện ở Lâm Nguyệt Nhu trong tay. Ngũ thải ban lan lưu quang tiên vận bám vào tại bất tử thần hoàng thảo bốn phía, chín trông mong như châm nhỏ đồng dạng cây có sinh động như thật, mỗi một trông mong đều giàu có lấy nồng đậm sinh mệnh chi lực, tản mát ra nồng đậm sinh cơ. Mộ Khuynh Tuyết thần hoàng chi thể cảm nhận được bất tử thần hoàng khí tức về sau, sinh ra cộng minh. Bù bù. Trong cơ thể nàng đồng dạng dễ phát ra ánh sáng nóng ánh huy, lập tức cùng cái kia bất tử thần hoàng thảo tay tản ra tiên vận dung hợp lại cùng nhau. Cả hai lẫn nhau giao ấn, tản mát ra vô cùng vô tận huyền diệu chi lực. Mộ Khuynh Tuyết nhắm chặt hai mắt, lặng lặng cảm thụ được bất tử thần hoàng thảo chỗ tản ra khí tức, thể xác tinh thần vui vẻ đồng thời, lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng hưởng thụ. Lâm Nguyệt Nhu thấy cảnh này, không khỏi giật mình. Nàng từ cổ tịch bên trên hiểu rõ qua thần hoàng chi thể, loại thể chất này là từ thượng cổ thần hoàng lưu lại huyết mạch, mỗi một cái người thừa kế đều có nghịch thiên năng lực. Vô luận là dục hỏa chúng sinh, cũng hoặc là cái kia kinh khủng tốc độ tu luyện, đều đủ để làm người ta nhìn mà than thở. Bất quá, đều không đủ lấy cùng một màn này so sánh. Cho tới hôm nay thấy, nàng mới hiểu được, cái kia cổ tịch bên trên miêu tả thần thể đã coi như là bảo thủ, loại thể chất này có thể nói là nghịch thiên a. Ông ngoong. La Tu lặng lặng nhìn đây hết thảy, trong cơ thể hắn tu la huyết mạch trong lúc bất chi bất giác sôi trào bắt đầu tình huống như thế nào. La Tu cực lực áp chế trong cơ thể huyết mạch, không lộ ra một tia mánh khỏe. Có thể hai loại thể chất loáng thoáng ở giữa, lại có một loại lẫn nhau ganh đua so sánh cảm giác. Khuynh Tuyết, như thế thánh vật không thể lưu ở trên người, những ngày này ngươi liền lưu tại Táng Thiên Vương phủ hấp thu a. Lâm Nguyệt Nhu đem bất tử thần hoàng thảo đưa cho Mộ Khuynh Tuyết, trầm giọng nói ra: "Như thế nghịch thiên chi vật, nếu như còn để Mộ Khuynh Tuyết giữ lại ở trên người, ngày sau lại hấp thu, chỉ sợ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Còn không bằng bằng cái này con dâu tương lai tại cái này hấp thu, dù sao toàn bộ Táng Thiên Vương phủ như là một trường thiên la địa võng, tuyệt đối an toàn tồn tại. Ở chỗ này hấp thu tuyệt đối không có người tới quấy rầy." Mộ Khuynh Tuyết mở hai mắt ra, mừng rỡ tiếp nhận thánh dược, trùng điệp gật đầu: "Tạ ơn phu nhân." Lâm Nguyệt Nhu cười lấy nói ra: "Còn gọi phu nhân đâu?" Mộ Khuynh Tuyết sắc mặt xấu hổ mở miệng nói ra: "Nương." Lâm Nguyệt Nhu lập tức vui vẻ ra mặt, sau đó dùng cánh tay đụng đụng, La Tu nói ra: "Ấy, cái này là được rồi, còn không tranh thủ thời gian mang vợ ngươi đi tu luyện thất bế quan." La Tu lúc này mới từ ngây người bên trong kịp phản ứng, có chút im lặng nhìn xem chính mình cái này nương. Đây là mẹ rồi sao? Làm sao cảm giác nàng càng ưa thích Mộ Khuynh Tuyết đâu? A. La Tu bất đắc dĩ đáp: "Đi thôi, cô vợ trẻ." Nghe được La Tu như vậy kêu gọi mình, Mộ Khuynh Tuyết sắc mặt càng thêm đỏ bừng, cả khuôn mặt đỏ như cái chín áp tổ. Ân Mộ Khuynh Tuyết xấu hổ lên tiếng. Sau đó liền cùng sau lưng La Tu đi tới Táng Thiên Vương phủ trong phòng tu luyện. Cô vợ trẻ, ủng hộ. La Tu cười hì hì cho nàng tăng thêm cái dầu, sau đó liền đóng lại cửa phòng tu luyện. Tạ ơn Mộ Khuynh Tuyết tại cửa đóng lại cái cuối cùng nhẹ nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền ngồi xếp bằng, đem gốc kia bất tử thần hoàng thảo đưa tại trước người của mình, dẫn động tự thân huyền lực, hấp thu bắt đầu cái này gốc thánh dược tiên linh lực. La Tu thì là canh giữ ở ngoài phòng, hắn không có từng bế quan, cũng không biết những tu sĩ này bế quan cần bế bao lâu. Các loại a. Táng Thiên Vương phủ trong đại sảnh. Giờ phút này chính tụ tập lấy 10 vị toàn thân bọc lấy hắc bào người. 10 người đều nhìn không ra tuổi tác, nhìn không ra nam nữ, nhao nhao một gối hướng phía Lâm Nguyệt Nhu quỳ đi. Bọn hắn 10 trên thân thể người thình lình tản mát ra khí tức kinh khủng. Thực lực của mỗi người chí ít đều là hoàng huyền cảnh. Đây là Táng Thiên Vương phủ, là Táng Thiên chỗ bồi dưỡng một thế lực, tên là Thiên Quyết. Bên trong mỗi một vị thành viên chí ít đều là hoàng huyền cảnh. Chỉ có tại Thiên Khải Đế quốc hoặc là La Gia nhận nặng đại uy hiếp hoặc là cần muốn thủ hộ người trọng yếu mới có thể bắt đầu dùng. Như hôm nay như vậy trực tiếp mời ra 10 vị Thiên Quyết thành viên tình huống, trước đó nhưng từ chưa xuất hiện qua. Có thể thấy được Lâm Nguyệt Nhu đối Mộ Khuynh Tuyết coi trọng, chí ít tuyệt đối không có thể để cho xuất hiện bất kỳ vấn đề. Lâm Nguyệt Nhu thì là một mặt ngưng trọng nói với bọn họ: "Ta cần muốn các ngươi thủ hộ vương phủ một tháng. Hết thệ kẻ xâm lấn, khả nghi người có thể tru diệt, không có nhục sứ mệnh." 10 người cùng cung kính kính gật đầu. "Đi thôi, toàn bộ vương phủ không thể bỏ qua bất kỳ chỗ nào." "Vâng." Sau đó, 10 người thân ảnh liền biến mất tại chỗ, sau một lát liền xuất hiện tại Táng Thiên vương phủ các ngõ ngách bên trong. Hơn nữa còn là vương phủ thủ vệ không có chút nào phát giác địa phương, bọn hắn che giấu khí tức, chỉ vì thủ vệ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Nguyệt Nhu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Nhi tử ngốc a, ngươi đây là cái gì ngốc người ngốc phúc a, như thế thiên chi tiểu nữ, có thể để ý ngươi, cũng không biết là họa hay phúc a." "Ai?" Lâm Nguyệt Nhu nhìn về chân trời, bất đắc dĩ thở dài. Cũng không biết nha đầu ngốc hấp thu cái này một gốc thánh dược có thể hay không dẫn tới thiên kiếp. Nếu là đưa tới thiên kiếp, vậy nhưng liền phiền toái. Một chỗ khác cương vực. Cao ngất cương vực trên tường thành, đứng đấy một vị thân ảnh cao lớn. Nam nhân toàn thân mặc một thân kim sắc long giáp, một vòng mũ che màu đỏ rực tại trong gió nhẹ chậm rãi quét, nam tử thần sắc nghiêm trọng, mắt nhìn phía trước. Mà phía trước chính là đen nghịt một bọn người ảnh, có thể nói là hắc vân ép thành thành muốn ngã. Mà hắn liền giống như một đạo hào quang đồng dạng, tràn ngập thiên cung, giống như thần minh, không sợ hãi. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một vị tuổi trẻ tướng quân, đồng dạng thân mang kim sắc áo giáp, đồng dạng không sợ hãi chút nào nhìn phương xa. "Cha, cái này Thiên Đấu Đế quốc thật đúng là tốn công tốn sức a. Chỉ là 200 vạn tướng sĩ liền muốn cầm xuống ngày này lang quan. Quả thực có chút buồn cười." La Thiên nhìn phía dưới đen nghịt một mảnh đại quân, chẳng thèm ngó tới mà cười cười. La Táng Thiên quay đầu, nhìn xem tuổi trẻ La Thiên lắc đầu, chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, bọn hắn hậu phương trong quân doanh còn có 500 vạn quân sĩ đâu. Gọi các tướng sĩ không cần thư giãn, cái này chỉ là bọn hắn tiền quân thôi. "Vâng." La Thiên cung cung kính kính thụ giáo. "Đúng, cái bóng trở về rồi sao? Để hắn truyền tin, thế nào?" La Táng Thiên nhìn xem La Thiên hỏi. "Đã trở về. Tin cũng đã đưa đến mẫu thân cái kia." "Vậy là tốt rồi, ngươi cái này đệ đệ a, thật đúng là không khiến người ta bất lo. Bất quá, xác thực cũng nên có một nữ nhân quản lý giáo dục hắn. Hy vọng có nàng dâu về sau, hắn có thể thu liêm a." Nâng lên La Tu, La Táng Thiên cũng là một mặt bất đắc dĩ. "Chúng ta tại biên quan trông coi, không phải là vì để đệ đệ như thế người bình thường an tâm tâm sinh hoạt, thường là sao? Tu Nhi ham chơi điểm thế nào? Ta xem là những cái kia người có dụng tâm khác, muốn tìm cái chết." La Thiên nghĩ đến đệ đệ của mình ánh mắt trong nháy mắt đu hòa, mà nghĩ đến những lời đồn đại kia chuyện nhảm suối dục người, ánh mắt một cái lại lạnh như băng bắt đầu. "Hai cha con tại biên cương tân tân khổ khổ thủ hạ lưu trường giang núi, còn không đổi được một phạm nhân đệ đệ hưởng lạc cơ hội sao?" "Được rồi được rồi. Dưới mắt không phải trò chuyện cái này thời điểm, bất quá, cái kia có được thần hoàng chi thể nữ hoa, ngươi cảm thấy thế nào?" La Táng Thiên như có điều suy nghĩ hỏi. "Là cái không sai thể chất, chỉ đáng tiếc vẫn là kém một chút. Không biết cái kia một gốc thánh dược có thể hay không để cho nàng có tăng lên." La Thiên khẽ nhíu mày, hơi suy tư nói. "Ha ha." La Táng Thiên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không phản bác, cũng không có nói thêm cái gì. Tựa hồ thế gian này hết thảy, hắn thấy đều là như vậy là nhạt. Gào, gào, giết, giết. Lúc này, Thiên Đấu Đế quốc tiến công kèn lệnh thổi lên, phía dưới 1 triệu quân đội đã bắt đầu tiến công. Tới. Thiên Nhi, theo cha ra trận giết địch. La Táng Thiên nhìn phía dưới, lạnh lùng nói ra. La Thiên chỉ là cười khẩy, đáy mắt lóe ra khát máu chi sắc, đúng vậy. Sau đó, hai cha con lập tức từ cao ngất trên tường thành nhảy xuống, chưa chạm đất lập tức vung ra hai kiếm, hai đạo lưỡi kiếm như là hai đạo trang quyết, trong nháy mắt, phía trước công kích mà đến nhân mã lập tức bị chặn ngang chặn đứt. A a, toàn bộ trong hạ cốc trong nháy mắt đều rên đầy trời. Thử thương hơn bạn. Chương 10, lôi kiếp tẩy lễ, trên trời rơi xuống thần hoàng. Đảo mắt thời gian, nửa tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Tại cái này nửa tháng bên trong, La Tu mang theo Tu La mặt nạ sống qua các loại chiến đấu nơi trốn, cũng xâm nhập huyền thú rừng rậm nội địa, chém giết qua hoàng huyền cấp huyền thú, cũng bại qua vương huyền cảnh cường giả, thiên khải lớn nhất huyền đấu trường. Hô, bại, ai? Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, La Tu sừng sững tại giữa sân, dưới chân hắn thì là lặng lặng nằm một vị vương huyền cảnh đỉnh phong tu sĩ. Giờ phút này đã không hề hay biết, hôn mê bất tỉnh. Còn có ai? Dưới mặt nạ La Tu, thanh âm khàn giọng nói: Ken, chúc mừng ký chủ đánh bại vương huyền cảnh đỉnh phong tu sĩ, lấy được đối phương 10.000 may mắn giá trị, đã tự động chuyển hóa làm tu la khí huyết Ken, tích lũy tu la khí huyết 65 vạn. Ken, tu la thần vực vương huyền cảnh tăng phúc 40. Hệ thống thông báo lại một lần nữa vang lên. La Tu cười một tiếng, cái này nửa tháng đến, hắn tổng cộng thu hoạch được 50 vạn tu la khí huyết. Dưới đài chúng người đưa mắt nhìn nhau, đây đã là vị này tu la cường giả đánh bại thứ 56 vị vương huyền cảnh cường giả. Chỉ sợ cũng chỉ có hoàng huyền cảnh phương có thể đem đánh bại. Ai còn dám lên đài a? Qua đường này, huyền đấu trường bên trong không người còn dám lên đài. Huyền đấu trường bên trong, chậm rãi đi ra một vị người chủ trì, đối với đài đám người nói ra, đã không người lên đài khiêu chiến, như vậy cuối cùng ban thưởng thuộc về vị này tu la các hạ. Nô. Trong nháy mắt toàn trường sôi trào, cùng kêu lên hoan hô. Đợi trang diện yên tĩnh lại về sau, người chủ trì phương mới quay về La Tu nói ra, các hạ, ngài đi theo ta. La Tu gật gật đầu, đi theo người chủ trì hướng phía huyền đấu trường hậu phương đi đến. Chờ hắn sau khi đi, dưới đài trong nháy mắt liền sôi trào bắt đầu. Ta lập cái đi, gia hỏa này thật không đến 20 tuổi sao? Vương huyền cảnh đỉnh phong đều có thể đánh bại, đây rốt cuộc là nhà ai bồi dưỡng ra được siêu cấp thiên tài a? 56 tháng liên tiếp a. Có thể nghĩ, cái này phía sau ban thưởng đến cỡ nào phong phú. Ngẫm lại đều làm mắt người thèm. Những phần thưởng này ngươi chớ hòng mơ tưởng, liền ngươi cái kia vương huyền cảnh nhất trọng thực lực cũng dám nhúng chạm. Ta là không dám, bất quá cũng không có nghĩa là người khác không dám. Ngươi nhìn sát bách trận một chút hoàng huyền cảnh cường giả, đã sớm đối ra hỏa này như hổ rình mồi. Sát thực quá làm cho người chú mục, 56 tháng liên tiếp, tối thiểu cũng có thể đạt được 1 triệu huyền thạch ban thưởng a. Chỉ sợ là không chỉ chừng này, nghe nói còn có các loại đan dược ban thưởng. Đã từng có một vị người nào đó cầm qua 50 tháng liên tiếp, trực tiếp thu được một viên hoàng huyền đan, ăn vào viên kia đan dược về sau, hắn trực tiếp từ vương huyền cảnh thất trọng tiến giai đến hoàng huyền cảnh. Cái kia cũng phải nhìn thiên phú, có ít người cố gắng cả đời ăn vào vô số viên hoàng huyền đan, vẫn như cũng không cách nào đột phá. Nói có lý, bất quá gia hỏa này thiên phú tựa hồ so cái kia 50 tháng liên tiếp người càng thêm kinh khủng. Huyền đấu trường hậu trường, ba vị lão giả đã sớm ngồi tại chỗ này chờ đợi. La Tu sau khi đi vào, ba vị lão giả trong nháy mắt đứng lên đến. Chúc mừng ngươi, tuổi trẻ huyền đấu vương. Ba vị lão giả đủ tiếng chúc mừng nói. Đa tạ. La Tu nhàn nhạt trả cái lễ. Ba vị lão giả thấy thế phất phất tay, phía sau bọn họ ba tên thị nữ lập tức đi ra, mỗi người trong tay cầm một cái khay, trên khay mặt phân biệt thả một chiếc nhẫn. Tuổi trẻ huyền đấu vương, cái này ba cái nhẫn bên trong chính là ngươi thắng liên tiếp ban thưởng. Theo thứ tự là 200 vạn huyền thạch, 2 cái hoàng huyền đan, thiên cấp đan dược, còn có một bộ địa cấp thần thông, thiên hoang trảm. Ba tên lão giả phân biệt giới thiệu xong, sau đó, cái kia ba tên thị nữ mới nhao nhao đi đến La Tu trước mặt, cùng kính đưa lên phần thưởng. La Tu một tay đảo qua, những này chiếc nhẫn không có vào hắn tu La thần giới trong nhẫn. Đa tạ ba vị tiền bối. Không cần đa lễ, ngoại trừ tạ ơn ban thưởng bên ngoài, cái này tấm huy chương ngươi cầm, hắn có thể tại Thiên Khải Đế quốc tùy ý huyền đấu trường bên trong hiện lộ rõ ràng thân phận của ngươi. Ở giữa tên lão giả kia từ trong giới chỉ xuất ra một tấm huy chương. Thử kim sắc, phía trên đánh dấu viết một chữ, vương. Biểu lộ, cái này là một cái huyền đấu vương huy chương, loại này huy chương cũng là có nhất định giới hạn tuổi tác, đồng dạng 25 tuổi phía dưới có thể đạt được. Vượt qua ở độ tuổi này, cho dù có thực lực này, lại không cách nào đạt được. Cho nên chỉ có thiên tài chân chính đi qua chiến đấu, phương có thể thu hoạch. Điều này đại biểu lấy vô thượng bình quang cùng thực lực biểu tượng. La Tu chậm rãi tiếp nhận, đụng vào trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh huyền diệu từ huy chương bên trong dung nhập cánh tay của hắn bên trong. Cỗ này sức mạnh huyền diệu trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn, điều hòa thân thể của hắn, lệnh toàn thân hắn mọi bệnh quét sạch sành sanh. La Tu hơi kinh ngạc, loại vật này liền như là tu luyện máy phụ trợ đồng dạng thần kỳ. Thần kỳ như thế đồ vật, cũng coi là hơi lớn hơn một chút số lượng. Bất quá những này đối với hắn mà nói ngược lại không đáng giá bao nhiêu tiền, dù sao mình là không cần tu luyện, những vật này đối với hắn mà nói như là gân gà. Bất quá cũng không gấp, mình không dùng được, có thể tự mình nàng dâu cần a, đợi nàng sau khi xuất quan liền đưa cho nàng chơi a. Cũng không biết nàng hiện đang bế quan như thế nào. La Tu thu hồi suy nghĩ, cùng ba vị lão giả hàn huyên vài câu về sau, liền rời đi. Theo hắn rời đi huyền đấu trường, trung quanh vô số cường giả con mắt cũng trong nháy mắt khóa chặt hắn. Có vương huyền cường giả, cũng có một chút hoàng huyền cường giả, đội hình coi như xa hoa, bất quá những này hắn ngược lại là không chút để ý. Duy nhất để hắn để ý là những này thiên huyền cường giả đến xem náo nhiệt gì. La Cho có chút im lặng, mình nhìn xem rất dễ bắt nạt sao? Vẫn là nói bọn hắn vội vàng đến tặng đầu người a? Thật sự là muốn tiền không muốn mạng chủ. Bất quá, những người này cũng không cần hắn tự mình xử lý, bởi vì đeo lên mặt nạ Tu La, quan hắn tháo mặt nạ xuống La Tu chuyện gì? Hắn nhưng là Táng Tiên Vương thế tử, ra cái cửa này, ai dám động đến? La Tu đi tới cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, đem mặt nạ chậm rãi lấy xuống, ẩn nặc tự thân tu vi, phương mới đi ra. Vừa vặn một mặt đụng phải những này đuổi theo tới người, một người trong đó càng là trực tiếp cùng La Tu đụng cái đầy cõi lòng. "Phanh! Ai u? Không có mắt ta. Mù mắt chó của ngươi, dám đụng lão tử?" La Tu ngang ngược càn rỡ mắng. "Đi ngươi." Bị chửi cầu huyết lâm đầu người chuẩn bị đánh trả trở về, nhưng nhìn đến La Tu ngay mặt trong nháy mắt liền sợ. "Táng Tiên Vương thế tử, ta là cái đi." "Gặp ủy." "Đối đúng. Thật xin lỗi. Thế tử, tiểu nhân không phải cố ý." Người kia lắp bắp nói ra. "Ba." La Tu trực tiếp một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, không chút nào cùng hắn phân rõ phải trái. "Lan ngươi nhà, dám cản ta con đường, còn dám đụng ta. Chán sống rồi a ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ a?" "Ta..." Người kia hết đường chối cãi. "Thật xin lỗi. Thế tử, ngài, ngài muốn giải quyết như thế nào?" Người kia bưng bít lấy nửa bên mặt, ánh mắt hoảng sợ. "Ta thân thể quý giá, tùy tiện làm cái 100.000 huyền thạch đến bồi bồi a." La Tu nghiêng mặt cười nói. "100.000? Ta..." Người kia so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn. "Ngươi cái gì, ngươi đến cùng có cho hay không?" "Không cho, ngươi hôm nay đừng muốn sống mà đi ra đi." "Ta..." "Ta..." "Cho." Sau đó một mặt không bỏ được từ trong giới chỉ xuất ra 100.000 huyền thạch đến, chậm rãi đưa tới La Tu trong tay. "Ba." La Tu hài lòng gật đầu, lại là cho hắn một bên khác mặt tới một bàn tay, lần này thư thản, cút đi. Vừa lòng thỏa ý về sau, liền cái hát rời đi, chỉ để lại người kia hai bên mặt sưng mù, nguyên ủy quất. Mà truy kích đám người cũng không tìm được La Tu thân ảnh, đành phải hậm hực rời đi. La Tu vừa tới đến cửa nhà, liền nhìn thấy toàn bộ trên tòa phủ đệ không hiện đầy vô số mây đen bên trong lôi đình lấp lóe, chính là hướng về phía Mộ Khuynh Tuyết chỗ cái gian phòng kia tu luyện thất trên không. La Tu trong nháy mắt ý thức được cái gì, lập tức phi nước đại vào phủ đệ. Thoáng qua ở giữa, lôi đình quần quần mà xuống, đem chọn cái luyện thất trực tiếp bị đánh mở. Mộ Khuynh Tuyết một thân áo bào trắng, huyền chuyển thân hình trần trụi tại trong tầm mắt. Lâm Nguyệt Nhu đứng ở đằng xa quan sát lấy, La Tu vội vàng đi vào bên người nàng. "Nương, đây là chuyện ra sao? Cái này lôi thế nào bổ vợ ta?" La Tu ra vẻ khiếp sợ hỏi. Lâm Nguyệt Nhu lườm hắn một cái, im lặng nói ra, "Đây là tu sĩ lôi kiếp, ngươi tranh thủ thời gian tránh xa một chút, chớ bị lan đến gần, ta đợi chút nữa còn muốn bang cô nàng kia, có thể không để ý tới ngươi." "A a." La Tu thức thời đi xa, nhìn lên bầu trời bên trong quần quần thiên lôi, hắn trong mắt lóe ra quả mang, lúc này hệ thống nhắc nhở, "Ký chủ, tranh thủ thời gian hấp thu cái này lôi đỉnh chi lực." "Ân, thế nào hấp thu?" "Ta giúp ngươi." Hệ thống nói xong, trực tiếp đem chung quanh còn chưa hội tụ tới thiên lôi dẫn tới La Tu đỉnh đầu. "Ầm ầm." "Thảo, ngươi cái này là muốn làm gì?" La Tu nhìn đỉnh đầu vô số thiên lôi, lập tức có chút im lặng. "Cái này có thể là đồ tốt. Ngươi yên tâm, ta dẫn tới những này thiên lôi đều bị ẩn nấp, sẽ không có người phát hiện, ngươi chậm rãi hưởng dụng a." Nói xong, hệ thống giữ im lặng. "Thảo." "Ầm ầm." "Ầm ầm." Một đạo đạo thiên lôi thẳng hướng La Tu đỉnh đầu bổ tới. La Tu cuốn quýt vận dụng toàn lực ngăn cản. Ken, thu hoạch được 1.000 điểm lôi đỉnh chi lực, đã tự động chuyển hóa làm tu la khí huyết. Ken, thu hoạch được 2.000 điểm lôi đỉnh chi lực, đã tự động chuyển hóa làm tu la khí huyết. Ken, Ken, tích lũy tu la khí huyết 90 vạn. Ken, tu la thần vực vương huyền cảnh tăng phúc 56 một trận lôi kiếp, lại để cho La Tu thu hoạch 25 vạn tu la khí huyết. Với lại tu la thần vực tăng phúc, tại lôi đỉnh rèn luyện phía dưới, cũng trong nháy mắt đông nhiên mà tăng mạnh rồi 16. Cái này xét đánh giá trị a. La Tu toàn thân bị đánh đến hỏa hoa mang tiềm điện, vẫn như cũ ức chế không nổi nội tâm kích động. Xem xét giao diện thuộc tính. Ký chủ, La Tu. Tuổi tác, 17. Cảnh giới, vương huyền cảnh nhất trọng. Thần thông, tu la thần vực, sát tâm, hoang thiên trảm. Tu la khí huyết, 90.000 không. Tu la thần vực, vương huyền cảnh tăng phúc 56. Theo cuối cùng một tiếng sấm rền nổ vang. Hai canh giờ đi qua, vương phủ trên không thình lình sáng sủa, một cái cựu thải thần hoàng chậm rãi bàn không mà bay. Mộ Khuynh Tuyết giờ phút này cũng vượt qua kinh khủng thiên lôi, trong cơ thể nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực càng là trùng kích đến vương huyền cảnh đỉnh phong, kém một bước liền có thể đột phá cái kia hoàng huyền cảnh. Bên trên bầu trời một con kia cựu thải thần hoàng không biết xoay bao lâu, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo cựu thải năng lượng bay vào Mộ Khuynh Tuyết trong cơ thể. Thoáng qua ở giữa, Mộ Khuynh Tuyết trực tiếp đột phá mọi người tha thiết ước mơ hàng rào, tu vi thẳng tới hoàng huyền cảnh. Cả người tắm rửa tại cựu thải hào quang bên trong, giống như dưới 9 tầng trời tiên nữ. Động tác trong tay một nhiều lần khẽ động, lay động lòng người. Thành công, thật trở thành chân chính thần hoàng thánh thể. Mộ Khuynh Tuyết mở ra tinh mâu, khó có thể tin cảm thụ được năng lượng trong cơ thể, nội tâm kích động không cách nào kiềm chế. "Khuynh Tuyết, trước đừng kích động, khí định thần nhàn, củng cố tu vi." Lâm Nguyệt Nhu ở phía dưới lên tiếng nhắc nhở. "Ừ." Chương 11, ba đại tôn giả giáng lâm, là Táng Thiên Bá Đạo. Ngay tại Mộ Khuynh Tuyết củng cố tu vi thời điểm, phương xa chân trời bay tới ba đạo huyền nhược lưu tinh bóng người, cấp tốc hướng phía Táng Thiên Vương phụ bay tới. Lâm Nguyệt Nhu nhìn xem phương xa ba đạo lưu quang, đôi mắt đẹp hơi cao lên đến. Thoáng qua ở giữa, ba đạo nhân ảnh đã đi tới Táng Thiên Vương phụ trên không. Ba người đều là đạp không mà đứng, mắt thấy Mộ Khuynh Tuyết.
một vị hồ phát mặt trắng, toàn thân tản ra tiên phong đạo cốt vật vị, hai vị khác nhìn qua hơi có vẻ tuổi trẻ, bất quá khí thế trên người vẫn như cũ cường hãn, không kém chút nào vị kia tiên phong đạo cốt lão giả. Bạch Hổ tôn giả, Thanh Long tôn giả, Kỳ Lân tôn giả, bọn hắn sao lại tới đây? Lâm Nguyệt Nhu thấy rõ ba người về sau, sắc mặt bôi qua một tia chấn kinh. Cùng lúc đó, Táng Thiên Vương phủ các ngõ ngách cũng bay tán loạn ra 11 người, theo thứ tự là cái kia 10 vị thiên khuyết thành viên cùng một vị lão giả. Nhao nhao đi vào Lâm Nguyệt Nhu sau lưng, đồng dạng mắt thấy phía trước ba đạo thân ảnh. Theo đám người xuất hiện, ba người lúc này mới đem ánh mắt từ Mộ Khuynh Tuyết trên thân chuyển rời đến Lâm Nguyệt Nhu bọn hắn bên này. Gặp qua ba vị tiền bối, Lâm Nguyệt Nhu khẽ bước cằm, đối ba người thi lễ một cái. Ba người gật đầu đáp lại, sau đó, trong đó Kỳ Lân tôn giả hỏi, cái này tiểu nữ hoa là người thế nào của ngươi? Về Kỳ Lân tôn giả, đây là ta La gia chưa quá môn con dâu. Lâm Nguyệt Nhu sắc mặt phức tạp nói, cũng là Thiên Khải Đế của người. Thanh Long tôn giả lạnh lùng hỏi, vâng, rất tốt, vậy chúng ta mang đi ngươi có thể có ý kiến. Bạch Hổ tôn giả trên mặt bôi qua vẻ vui mừng, hỏi, ba trên mặt người đều tràn ngập một cấu ngạo sắc, giống như là ngạo thị thiên hạ trí cường giả đồng dạng, nhìn xuống phía dưới Lâm Nguyệt Nhu đám người, giọng nói chuyện càng là không thể nghi ngờ, phản phất nhất định phải được đồng dạng. Xa xa La Tu huyết mâu hai con ngươi bôi qua một tia lãnh sắc, song quyền nắm thật chặt, không được, nàng là nhi tử ta chưa quá môn cô vợ trẻ, ai cũng không thể mang đi. Lâm Nguyệt Nhu biết ba người kẻ đến không thiện, lạnh giọng tự tuyệt nói. Ba người nghe vậy, sắc mặt đều là giận dữ, toàn thân giống như hồng hoang đồng dạng huyền lực trong nháy mắt nghiêng mà xuống, trực tiếp đem lơ lửng ở trên không Lâm Nguyệt Nhu các loại 12 người ngạnh sinh sinh ép trở về mặt đất. Lập tức, ba người trực tiếp mở ra lĩnh vực hung hăng áp chế Lâm Nguyệt Nhu đám người, làm bọn hắn không thể động đậy. Đáng giận. Lâm Nguyệt Nhu cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện đầy mồ hôi lạnh, bất quá nhãn thần vẫn như cũ kiên nghị, không chịu được bộ. Ngạnh sinh sinh chống đỡ ba người tất cả uy áp. Lâm Nguyệt Nhu, ngươi dám phản kháng quốc lão hội quyết định? Kỳ Lân tôn giả nhìn Lâm Nguyệt Nhu vẫn như cũ đang rẽ rùa khổ sở, sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Ba người bọn họ đều là Thiên Khải Đế quốc quốc lão hội, nắm giữ lấy Thiên Khải Đế quốc vô số quyền lực, liền xem như Thiên Khải Đế quốc quốc chủ muốn tiền nhiệm, cũng nhất định phải đạt được bọn hắn quốc lão hội tán thành. Nếu không, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Quốc lão hội mỗi một vị thành viên chí ít đều là tôn huyền cảnh cường giả, cũng căn bản không người dám phản kháng. Chỉ là Táng Thiên Vương phủ, bọn hắn còn không để vào mắt, chỉ là tại ba người hung ác trong con ngươi hiện lên một tia sợ nhiếp, trong đầu hiện lên một bóng người. Bất quá bây giờ người kia không tại, chờ hắn trở về, người đã sớm bị bọn hắn mang đi. Hắn muốn lại từ quốc lao hội nơi đó bắt người, liền phải lại cân nhắc một chút. Hai ngày trước, Thiên Khải Đế quốc quốc lao hội liền phát hiện Táng Thiên Vương phủ dị tượng bên này, cho tới hôm nay, lần này dị tượng dị thường mãnh liệt, thậm chí dẫn động thiên lôi, lúc này mới đem ba người bọn họ dẫn đi qua. Không nghĩ tới bọn hắn đến lúc này liền phát hiện một vị tuyệt thế thiên tiêu, nếu là cẩn thận bồi dưỡng lời nói, tương lai chưa hẳn không có cơ hội trở thành siêu việt tôn huyền cảnh cường giả tồn tại. Đến lúc đó bọn hắn quốc lao hội còn có người nào có thể để bọn hắn e ngại? Cho nên bọn hắn quốc lao hội coi trọng Mộ Khuynh Tuyết, muốn tự mình bồi dưỡng thành là quốc lao hội hạt giống thành viên. Ngay tại Lâm Nguyệt Nhu không biết làm sao thời điểm, trên bầu trời lại chuyển tới một tiếng dị hưởng, kim sắc thiên lôi cuồn cuộn mà xuống, một đạo bóng người màu vàng nóng nương theo lấy kim sắc lôi đỉnh lóng lánh, giống như dưới 9 tầng trời thần minh, cử chỉ ở giữa lôi đỉnh phát sóc. Làm sao các ngươi bọn này lão già lại bắt đầu không an phận, hiện tại cũng dám trắng trợn đoạt con dâu của ta? Người tới chính là mười mấy ngày trước chính canh dự ở Thiên Linh Quan La Táng Thiên. Hắn xử lý xong biên cương hỏa loạn về sau, liền thu vào Lâm Nguyệt Nhu hồi âm, liền ngựa không ngừng vó hướng phía trong nhà chạy đến. Không nghĩ tới, vừa đến nhà lại đụng phải lớn như thế kinh hỉ, bọn này lao giả lại dám giữa ban ngày đoạt tự mình con dâu. Xem ra lần trước giáo huấn vẫn là quá nhẹ. Xoẹt. Một đạo giống như cột chống trời kim sắc lôi đỉnh hung hăng đánh tới hướng ba vị Thiên Khải Đế quốc quốc lão. Kim sắc lôi đỉnh thoáng qua tức thì, bao hàm kim sắc huyền lực lôi đỉnh trong nháy mắt đánh tan ra. Oeng. Ba cái lão gia hỏa kịp thời né tránh, cái kia to lớn lôi đỉnh trùng kích, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, trong hầm lôi đỉnh lấp loé, ầm rung động. Tránh ra ba người, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía dưới 9 tầng trời La Táng Thiên, đều là nhướng mày. La Táng Thiên, ngươi thật to gan. Vị yêu tiên phong đạo cốt Bạch Hổ tôn giả, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Vừa rồi một kích kia, cũng để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có e ngại. Đồng thời từ vừa rồi một kích kia bên trong, bọn hắn loáng thoáng cảm giác được La Táng Thiên thực lực lại tăng lên không ít, xa không phải bọn hắn hiện tại chỗ có thể sánh được. Làm thật sự là đạo thủ, bọn hắn chưa hẳn có thể chiếm được đến tiện nghi. Đáng giận. Gia hỏa này không phải tại trấn thủ biên cương sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Ba người liếc nhau, trong lòng tất cả đều là không cam lòng cùng e ngại. Ha ha, xem ra quốc thái dân an càng để cho các ngươi những lao giả này không an phận. Các loại lao tử an bài tốt trong tay sống, lại đi chiếu cố các ngươi những lao giả này. La Táng Thiên hai con mắt màu vàng nóng, gắt gao nhìn chăm chú lên ba vị quốc lão, đôi mắt phía dưới tất cả đều là khinh thường. Ba vị nước lao trong nháy mắt sắc mặt đại biến, La Táng Thiên lời này, để bọn hắn loáng thoáng cảm thấy một chút bất an. Hồi tưởng lại 5 năm trước cái kia một trường hạo kiếp, bọn hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Trong lòng vẫn như cũ lóe ra cái kia như quỷ mị hai bóng người. Hai người đơn thương độc mã giết vào Thiên Khải Đế quốc quốc lão hội, trực tiếp bức bách bọn hắn. Cút đi. La Táng Thiên thanh âm giống như cựu thiên thần linh, trực kích ba vị quốc lão tâm linh. Ngươi. Kỳ Lân tôn giả sắc mặt khó coi, bạo tinh tình một cái liền lên đến. Đưa tay ở giữa, liền muốn cùng La Táng Thiên động thủ. Đi trước, hôm nay không thích hợp động thủ. Hai vị tôn giả vội vàng khuyên can. Bằng ba người bọn hắn lao ra hỏa,
còn không phải là đối thủ của La Táng Thiên.
Hừ. Cuối cùng, ba người vẫn là xám xịt rời đi Táng Thiên Vương phủ. Lâm Nguyệt Nhu bọn hắn bị lĩnh vực áp chế, cũng trong nháy mắt ngói giải khai, mười mấy người nhao nhao như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, toàn thân sủi lơ.
Hô.
Hoàng Huyền Kính cùng Tôn Huyền Cảnh chiến lệnh, giống như trời phạt đồng dạng, để bọn hắn không sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Xa xa La Tu nhìn xem chính mình cái này tiện nghi lão cha kịp thời chạy đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. La Táng Thiên chậm rãi phi thăng đi vào Lâm Nguyệt Nhu bên người, đưa nàng đỡ dậy, nhẹ giọng an ủi, "Phu nhân để ngươi chịu khổ." Trong thanh âm tràn ngập lấy hối nãy, "Ngươi tên khốn này đồ chơi, làm sao hiện tại mới đến?"
"Ô ô ô."
Ủy khuất đến cực điểm Lâm Nguyệt Nhu giống như tiểu nữ hài đồng dạng, thình lình bổ nhào vào trong ngực hắn, khóc giống bắt đầu. Vừa rồi một màn kia, nàng thật cực sợ. Những này quốc lão hội quốc lão, xưa nay không cùng người giảng bất kỳ đạo lý, tại đế quốc này đã quá ngang ngược. Giờ khắc này, chỉ có La Táng Thiên trở về mới có thể để cho nàng cảm thấy một tia an tâm. Nếu để cho bọn hắn mang đi mộ Khuynh Tuyết, như vậy nàng cái này là mẹ còn thật không biết muốn thế nào mặt đối con của mình. Còn tốt La Táng Thiên tới kịp thời, mới không có để bọn hắn đạt được.
"Tốt tốt, phu nhân, đều là lỗi của ta."
La Táng Thiên cực lực an ủi phu nhân của mình, hai người liền như là bắt đầu thấy lúc như vậy. Nhiệt tình vẫn như cũ không giảm, Lâm Nguyệt Nhu vẫn như cũ như là lúc trước tiểu nữ hài kia đồng dạng, ngoài cứng trong mềm, liền xem như làm mẫu thân, vẫn như cũ sửa không được. Bất thình lình kinh hãi, khẳng định đem nàng dọa sợ. Để La Táng Thiên mười phần đau lòng.
"Ô ô ô."
Lâm Nguyệt Nhu vẫn như cũ khóc, La Táng Thiên trực tiếp ôm nàng về tới trong phủ.
"Tốt tốt, không sao không sao."
Đứng dậy thời khắc, hướng phía trong góc La Tu nhìn thoáng qua, nói ra, "Tiểu tử ngốc, xem trọng vợ ngươi, mẫu thân ngươi thụ điểm kinh hãi, ta trước mang nàng đi xuống nghỉ ngơi." La Tu một nạp gật đầu, thầm nghĩ trong lòng chính mình cái này lão cha vẫn là man mạnh nha. Cái kia mấy lão già nhìn xem không yếu, bất quá, tựa hồ liên hợp lại đến còn không đánh lại chính mình cái này tiện nghi lão cha.
"Bất quá,
cái này sủng thế kình, khẳng định là di truyền ta." La Táng Thiên vừa nhìn về phía dưới mặt đất 11 người, "Các ngươi tiếp tục thủ hộ tại cái này, bảo vệ tốt nhi tử ta cùng con dâu."
"Là, chủ thượng."
Nhìn xem phụ thân ôm mẫu thân bóng lưng rời đi, La Tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hôm nay nguy cơ xem như giải trừ, bất quá điều này cũng làm cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác bất lực, cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu.
Thực lực mới là chí cao vô thượng vương đạo,
nhất định phải nhanh tăng thực lực lên.
Chương 12, Mộ Khuynh Tuyết lĩnh vực.
Đột nhiên xuất hiện ôm.
Một lúc lâu sau,
Mộ Khuynh Tuyết triệt để củng cố tự thân tu vi, chậm rãi mở hai mắt ra.
Bù bù.
Chỉ gặp nàng chậm rãi giang hai cánh tay, cả người trong nháy mắt chuyển nhược tiên nữ đồng dạng từ từ lên không, cùng lúc đó, phía sau nàng thì là xuất hiện một cái cựu thải thần hoàng, đồng dạng mở ra lấy khổng lồ hai cánh hộ ở sau lưng hắn.
Mở.
Theo Mộ Khuynh Tuyết quát to một tiếng, duy nhất thuộc về nàng hoàng huyền cảnh lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, cái kia cựu thải thần phượng trong nháy mắt hóa thành vô số lưu quang, hình thành phạm vi 10 mét bên trong một cái cự đại lĩnh vực. Cái kia cựu thải thần hoàng ngay tại lĩnh vực của nàng bên trong xoay quanh, nàng cả người thì là tại lĩnh vực trung ương, giống như thần minh. Toàn bộ trong lĩnh vực tràn ngập ngọn lửa chín màu, tỏa ra kỳ lạ quang mang. Phản phất giống như có thân người chỗ cái này trong lĩnh vực, liền sẽ bị cái này ngọn lửa chín màu tươi sống thiêu đốt mà chết, thủ hộ ở ngoại vi những thiên khuyết đó thành viên đều cảm nhận được lòng còn sợ hãi. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lĩnh vực. Lĩnh vực của mình cùng cái này so sánh, quả thực là một trời một vực. Căn bản không cách nào so với. Chỉ có La Tu khẽ nhíu mày, nhìn xem đây hết thảy, kỳ thật trong lòng hắn cũng là có chút cảm khái, bởi vì tự mình cô vợ trẻ lĩnh vực này không kém chút nào cái kia tu La thần vực. Chỉ là phạm vi so với hắn nhỏ gấp 10 lần thôi. Khác biệt duy nhất là tự mình cái này cô vợ trẻ lĩnh vực tản ra thần thánh cựu sắc quang huy, mà mình cái kia tu La thần vực thì là tản ra vô tận luyện ngục sát khí. Bất quá, La Tu cũng từ Mộ Khuynh Tuyết thi triển trong lĩnh vực nhìn ra một chút manh mối, nha đầu này tựa hồ còn không có triệt để khống chế lĩnh vực của mình. Bất quá, này cũng bình thường, dù sao đây là nàng lần thứ nhất sử dụng lĩnh vực. Sau một lát, Mộ Khuynh Tuyết chậm rãi trôi hướng mặt đất thu hồi lĩnh vực, ánh mắt vội vàng tại trong mọi người tìm kiếm lấy cái gì. Thằng đến phát hiện La Tu thân ảnh về sau, tại La Tu vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, đột nhiên nhào vào trong ngực của hắn. Bất thình lình ôm, để La Tu có chút không biết làm sao. Đây là thế nào? La Tu sững sờ ngốc tại chỗ, hai tay không chỗ sắp đặt.
Tạ ơn, nếu như không phải ngươi, ta không có thể đột phá đến thần hoàng thánh thể, ta hiện tại có hết thể đều là bãi ngươi ban tặng, bãi La gia ban tặng. Từ nay về sau ngươi chính là ta Mộ Khuynh Tuyết nam nhân, cho dù ngươi không có bất kỳ cái gì tu vi, ta cũng vẫn như cũ sẽ thủ hộ ở bên cạnh ngươi, cho đến cô độc sống quãng đời còn lại.
Mộ Khuynh Tuyết lặng lặng tựa ở La Tu trong ngực, ngữ khí nói nghiêm túc.
Nói xong, chậm rãi hai mắt nhắm lại.
Hồi tưởng cái này nửa tháng đến với cảnh, trong đầu của nàng xuất hiện vô số lần La Tu thân ảnh. Tại mình đột phá tu là cực hạn thời điểm, tổng gặp phải lấy tâm ma hỗn loạn mỗi lần tại mình muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, La Tu tựa như là dưới 9 tầng trời thần minh đồng dạng, giúp nàng lần lượt vượt qua nội tâm chứng ngại. Huyễn cảnh bên trong La Tu vô cùng cường đại đến mình có thể giúp vào trong ngực của hắn, yên lặng hưởng thụ lấy yên tĩnh. Một màn kia màn hết thảy để Mộ Khuynh Tuyết cảm thấy vô cùng thân thiết, điều này cũng làm cho nàng kiên định hơn lòng của mình. Dù cho hiện tại La Tu không có bất kỳ cái gì tu vi, nàng cũng sẽ không lại buông tay. Huống chi lấy mình bây giờ thể chất, chỉ cần cùng La Tu song tu, tuyệt đối có thể giúp hắn đột phá, cái kia không cách nào tu luyện chứng ngại. Có lẽ đây chính là duyên phận đi, Mộ Khuynh Tuyết lặng lặng hưởng thụ La Tu trong ngực ấm áp, quen thuộc khí tức của hắn. Bốn phía thiên khuyết thành viên mắt thấy không có mình chuyện gì, cũng thức thời rời đi. La Tu phảng phất thân ở giống như mộng ảo, trong lòng lại mười phần không hiểu. cô nàng này tương phản cũng quá lớn a. Không chỉ có người trở nên càng đẹp, liền ngay cả khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng tại cái này trong hơn 10 ngày, đến cùng đã trải qua cái gì? La Tu cũng lời quản nhiều như vậy, nếu là cô nàng này theo như lời nói là thật tâm thật ý lời nói, như vậy tình yêu của mình không liền đến sao? Dù sao nàng cũng là mình chưa quá môn cô vợ trẻ, ôm một cái cũng rất bình thường. Thế là hắn cũng khép lại lấy hai tay của mình, đem mỹ nhân ôm vào trong ngực. Hai người ôm nhau tại cái này bị lôi đình anh qua phế tích bên trong, giống như sau đại chiến, sinh ly tử biệt người yêu đồng dạng duy mỹ. Hai người chăm chú ôm nhau, không biết qua bao lâu. Khục. Một tiếng ho khan phá vỡ giữa hai người yên tĩnh, La Táng Thiên nắm Lâm Nguyệt Nhu tay, chậm rãi hướng phía hai người đi tới. Đối với La Táng Thiên loại hành vi này, bên cạnh Lâm Nguyệt Nhu nghiêng mắt chừng hắn một cái. Các ngươi tiếp tục, chúng ta chỉ đi ngang qua. La Táng Thiên lúc này mới phản ứng lại, lúng túng nói. Lâm Nguyệt Nhu đều không còn gì để nói chết rồi, trực tiếp bụng mặt, không muốn xem cái này nam nhân. Mộ Khuynh Tuyết đội vàng rời đi La Tu ôm ấp, sắc mặt một cái liền đỏ bừng đi qua. La Tu chỉ là lúng túng gãi đầu một cái. Được rồi, đều là người một nhà. Đi trong đại sảnh nói chuyện a. Lâm Nguyệt Nhu ôn nhu cười nói. Đám người lúc này mới gật gật đầu. Một bên khác Thiên Khải Đế Quốc hoàng cung. Thiên Khải Đế Quốc hoàng đế, Lâm Thiên Phôi đầu đội hoàng quan, sắc mặt uy nghiêm, một thân tử kim sắc cựu lòng chi bảo, không giận tự uy. Toàn bộ quốc lão hội tất cả quốc lão nhao nhao ngồi tại trung quanh hắn, những này quốc lão đồng dạng sắc mặt uy nghiêm, ánh mắt tức giận nhìn xem Lâm Thiên Phôi. Đám người không biết trầm tĩnh bao lâu. Lâm Thiên Phôi, ngươi xem một chút ngươi bồi dưỡng, đây đều là cái gì thủ hạ? Quốc lão hội chủ vị một vị quốc lão trực diện Lâm Thiên Phôi chất vấn. Vị này quốc lão là quốc lão hội bên trong thâm niên cao nhất một vị quốc lão, Hảo Thiên Khải tôn giả. Là một vị thực lực cường hãn tôn huyền cảnh cường giả tối đỉnh, cổ lão trong hội đám người đều là lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hôm nay phái ra ba vị tôn giả cũng là bị mệnh lệnh của hắn. Mà La Táng Thiên hôm nay làm hết thảy, làm hắn 10 phần phẫn nộ. Theo vị này Thiên Khải tôn giả mở miệng, quốc lão hội bên trong đám người cũng như hồng thủy manh thú đồng dạng nhao nhao mở miệng. Thiên Phôi, cái này thành cái gì thể thống nha? Hắn La Táng Thiên một cái khác họ Vương, liền dám như thế xem thường quốc lão hội, cái này không khác khiêu chiến toàn bộ Thiên Khải Đế quốc uy nghiêm. Không sai, ngươi nhất định phải thôi ra hắn khác họ Vương xưng hảo. Không sai, còn muốn cho hắn giao ra trong tay binh quyền, bằng không hắn còn vô pháp vô thiên. Đông đảo quốc lão hội thành viên một người một câu, mà ngồi cao trên long ỷ Lâm Thiên Phôi trầm mặc như trước không nói, lặng lặng nghe lấy bọn hắn kể ra. Thẳng đến tất cả quốc lão đều phát biểu hoàn tất về sau, hắn mới quét mắt một vòng, thanh âm đạm mạc nói ra, đều nói xong. Nghe Lâm Thiên Phôi cái kia đạm mạc thanh âm, các vị quốc lão sắc mặt siết chặt, bất quá nhưng không ai còn dám lên tiếng. Lâm Thiên Phôi thấy thế, tiếp tục nói ra, ta muốn hỏi một chút chư vị quốc lão hội thành lập dự tính ban đầu ở đâu? Đám người trầm mặc như trước, không ai nói đúng không? Cái kia chấm liền đến đem cho các ngươi hồi ức một cái. Giữ gìn quốc vận, phụ tá quân vương, yên ổn thiên hạ. Chư vị còn nhớ đến. Nhưng mà các ngươi hôm nay đã làm gì? Chạy đến một vị trấn thủ biên cương có công chi thần nhà bên trong cướp đoạt người ta con dâu. Các ngươi còn có mặt mũi tại cái này cho chấm tố khổ. Các ngươi đây không phải rét lạnh có công chi thần tâm sao? Các ngươi đây là muốn đem Thiên Khải Đế quốc đưa ở chỗ nào? Lâm Thiên Phôi tức giận nói ra. Vì bản thân tư dục, làm ra như thế xúc sinh hành vi, các ngươi còn có mặt mũi nói mình là Thiên Khải Đế quốc quốc lão? Sớm biết như thế, lúc trước ta hai người nên đem bọn ngươi triệt để tan rã. Nghe đến đó, đông đảo nước lao nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, bất quá khi bọn hắn nghe được Lâm Thiên Phôi muốn tan rã quốc lao hội thời điểm, lại trong lòng căng thẳng. Việc này liền không cần nhắc lại, nếu là các vị tại làm ra cái gì khác người sự tình, ta không ngại đem quốc lao hội hủy. Các vị tự giải quyết cho tốt ta. Lâm Thiên Phôi sau khi nói xong, trực tiếp rời đi long ỷ, rời đi quốc lao hội nội bộ. Chỉ để lại một đám hai mặt nhìn nhau nước lao, bọn hắn sẽ không hoài nghi Lâm Thiên Phôi không có năng lực như thế. Dù sao liền là Lâm Thiên Phôi cùng La Táng Thiên hai người đem quốc lao hội quấy đến long trời lở đất, kém một chút liền không tồn tại nữa. Bây giờ, bọn hắn đã lại một lần nữa chọc giận hai vị này sát thần, nếu là lại có động tác kế tiếp, cái này quốc lao hội cách giải tán liền không xa. Tốt, chuyện này đúng là chúng ta làm không đúng, sau này các vị làm việc cẩn thận một chút, chúng ta địa vị bây giờ càng ngày càng thấp. Thiên Khải tôn giả bất đắc dĩ dặn dò. Cái này, lão đại đều lên tiếng, đám người cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ lôi kéo bồi dưỡng Mộ Khuynh Tuyết dự định. Chương 13, thần bí toàn gia, thiết lập chính là như vậy. Hy vọng mọi người lý giải, nhân vật chính là trưởng thành hình, cường đại phụ mẫu một tại, nhân vật giết chóc tính cách liền không thể thể hiện. Táng Thiên Vương phủ trong đại sảnh. Nguyệt Nhu, ngươi trước mang con dâu xuống dưới đổi bộ y phục a. La Táng Thiên mở miệng cười nói ra. Lâm Nguyệt Nhu lúc này mới phản ứng lại, sau khi đột phá Mộ Khuynh Tuyết trên và tháo tất cả đều là cho đuổi, nàng vô đầu của mình, có chút tự trách cười nói, ai nha, các ngươi nhìn ta cái này đầu góc, đều đem cái này một gốc giả sự tình quên. Nha đầu, cùng nâng đến. Mộ Khuynh Tuyết cười gật đầu, sau khi đột phá toàn thân tạm chất bị nàng đẩy đi ra, toàn thân sền sệt, rất không thoải mái. Sắp thực nên tắm rửa tẩy đi trên người tạp bụi. Các loại hai người sau khi rời đi, La Táng Thiên chăm chú nhìn chằm chằm La Tu. Tựa hồ muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra một chút manh mối, La Tu bị lao cha cái này một chằm chằm, trong lòng hoảng sợ. Cái này tiện nghi lão cha không sẽ phát hiện mình đi. Trong lòng có chút tâm thần bất định. La Táng Thiên nhìn một lúc lâu về sau, thủy chung là không có đâm thủng, ngược lại cười nói, làm sao? Trông thấy ta liền tránh không biết ta. Lại gặp rắc rối. Nào có. Lão cha, ngươi dạng này nhìn chằm chằm vào ta nhìn, ta cũng không phải mỹ nữ, có thể không sợ sao? La Tu vẫn như cũ bày ra cái kia một bộ lỗ mãng bộ dáng. Đi, liền ngươi cái này ít trò mèo,
lừa gạt một chút mẹ ngươi vẫn được, còn có thể lừa gạt được cha ngươi ta. La Tu, ngươi qua đây. La Táng Thiên vẫy vẫy tay, để La Tu đến bên cạnh mình. La Tu đành phải ngoan ngoãn làm theo, có chút nhăn nhó đi vào La Táng Thiên trước người. La Táng Thiên không nói hai lời, trong tay ngưng tụ kim sắc huyền lực, sức mạnh vô cùng vô tận hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, lập tức đem hội tụ huyền lực tay cầm đặt ở La Tu đỉnh đầu. Ông, kim sắc huyền lực chậm rãi dung nhập La Tu đầu bên trong, thông thấu toàn thân của hắn, kích thích thần kinh của hắn. La Tu chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thư sướng, bởi vì cái này một cỗ huyền lực vậy mà tại trấn an trong cơ thể hắn cái kia cuồng bạo tu la huyết mạch, cường đại huyền lực đánh kích phía dưới, tu la huyết mạch ăn mòn lộ ra như vậy nhỏ bé. Cùng lúc đó, La Tu trong cơ thể tu la ma văn cũng chậm rãi hiện hiện, lần này càng là kéo dài đến cái cổ cho đến khuôn mặt, giống như là muốn đem trong cơ thể hắn tu la huyết mạch triệt để kích phát ra đến đồng dạng. Rất nhanh, hai người toàn thân đều bị một cỗ lưu quang trô vây quanh, trong nháy mắt liền tạo thành một đạo ngăn cách ngoại giới kim sắc bình chướng. La Tu nguyên bản cùng nhiệt tu la huyết mạch tại cái này một cỗ huyền lực áp chế xuống trong nháy mắt được vô yên xuống dưới, không còn dám làm càn. La Táng Thiên trong tay huyền lực vẫn như cũ không ngừng chuyển vận. Bất quá, theo hắn không ngừng tăng lớn cường độ, hắn mặt mày ở giữa cũng hơi nhíu lên, có chút cố hết sức. Sau một lát, mênh mông như ánh sáng thần thánh kim sắc huyền lực, thình lình tại La Tu trong cơ thể nở rộ ra, những này huyền lực ăn mòn trong cơ thể hắn tu la mạch lạc, đền bù tất cả thiếu thốn mạch lạc. Những nơi đi qua mà trong cơ thể hắn tu la huyết mạch giống như là bị tịnh hóa đồng dạng, hiện ra tử kim sắc bộ dáng, nguyên bản khó mà khống chế sát lục chi tâm tại thời khắc này cũng bị La Tu tùy tiện khống chế. Tu la huyết mạch trong nháy mắt bị kích hoạt ra. Chỉ nghe một tiếng ông vang. Ông La Tu trong cơ thể tu la ma văn chậm rãi từ màu đen chuyển hóa làm tử kim sắc, vô cùng huyền diệu. La Tu có chút không biết làm sao, cảm thụ trong cơ thể biến hóa đồng thời, vừa tối chấn động kinh cái này tiện nghi lao cha, không nghĩ tới hắn cường hãn như thế. Ngay cả hệ thống ban cho tu la huyết mạch đều có thể trong nháy mắt áp chế, thậm chí còn cho hắn cải tiến. Cái này lao cha đến cùng mạnh đến mức nào? La Tu trong lòng thất kinh. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? La Tu vội vàng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ký chủ, ngươi đừng nói chuyện. Ngươi cái này lao cha thật không đơn giản. Hắn chính đang vì ngươi tịnh hóa thể bên trong tu la ma khí hỗn loạn, đồng thời lại đang giúp ngươi đem tất cả tu la thiên phú kích phát ra đến. Hệ thống ngữ khí đều có chút chấn kinh. Làm một cái tu la hệ thống, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thô bạo mà lại cường hãn tinh luyện thủ pháp. Một cái nho nhỏ huyền thiên giới, thế mà có được dạng này một vị đại năng, hơn nữa còn là mình ký chủ phụ thân. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ bọn hắn nguyên vốn cũng không thuộc về vùng thế giới này? Chấn kinh sau khi, hệ thống tại hỗn loạn trong tin tức tìm kiếm đến một tia bản thân an ủi tin tức. Hồi lâu sau, La Chôn vùi rốt cục thu hồi nguyên lực, nguyên bản hơi cong khuôn mặt cũng khôi phục bình thường. Tiểu tử đuối, liền ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn, có thể thoát khỏi ngươi cha ruột pháp nhãn, muốn tu luyện liền chính đại quang minh tu luyện nhà, trong nhà lại không phải là không có điều kiện kia. La Tu sắc mặt từng đỏ, giống như là bị phát hiện bí mật nhỏ tiểu hài đồng đạo, không dám nhìn thẳng La Táng Thiên đôi mắt. Đi, mỗi người đều có chính mình đạo, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là ta con trai của La Táng Thiên là được rồi. Còn không đợi La Tu làm ra trả lời, La Táng Thiên lại hứng hở mà hỏi thăm. Ách, lời này nghe tốt trang bức a. La Tu nghe vậy, đầy mắt khiếp sợ nhìn về phía La Táng Thiên, không nghĩ tới chính mình cái này tiện nghi lão cha như thế bá khí. Ngay cả hệ thống đều khiếp sợ không thôi. Cái này cần mạnh bao nhiêu nha? Trong đầu của ngươi tựa hồ có cái gì, thần hồn ba động rất kỳ lạ, rất quái dị. La Táng Thiên ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem La Tu. Ta thao, ngay cả hệ thống đều có thể phát hiện. Thống tử, ngươi có phải hay không quá rác rưởi một chút? Cái này đều có thể bị phát hiện. La Tu khiếp sợ đồng thời, lại mười phần im lặng hỏi hệ thống. Cái này lão cha bức cách kéo căng hệ thống cũng ghê. Ký chủ, xin đừng nên đem ta bộc lộ ra đi, ta sẽ bị gạt bỏ. Hệ thống đội vàng thanh âm truyền đến. Người nhát gan như vậy. La Tu im lặng thủ. Về sau chậm rãi giải thích với ngươi, tuyệt đối đừng nói với hắn ta tồn tại, hắn rất mạnh. Hệ thống nói xong, trực tiếp bắt đầu chơi biến mất, mặc cho bằng La Tu làm sao kêu gọi đều không ra. La Tu bất đắc dĩ. La Táng Thiên còn đang chờ hắn nói sau, hắn không hy vọng bật kia ảnh hưởng đến con của mình. Cha, đó là ta tu luyện pháp môn, ngươi đừng hỏi nữa, với lại ngươi không cần đem ta có thể tu luyện sự tình nói cho bất luận kẻ nào, có thể chứ? La Tu sắc mặt trầm xuống, nhỏ giọng dò hỏi. La Táng Thiên khẽ nhíu mày, hắn khác cũng có thể mặc kệ, thế nhưng là La Tu trong đầu vật kia càng giống là một cái vật sống. Bất quá không giống như là linh hồn của con người, càng giống là một loại quy luật pháp tác đồng dạng tồn tại. Loại vật này không giống loài người có tình cảm, hắn sợ hãi La Tu sẽ bị thứ này ảnh hưởng, nội nhập lạc lối. Dù sao cái này tu la huyết mạch nguyên bản là một cái mười phần khát máu tồn tại, nếu là không thêm vào dạy bảo, về sau sợ rằng sẽ lâm vào vực sâu vạn trượng. Bất quá, đã nhi tử không muốn hắn nhúng tay, hắn cũng đành phải thôi. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền bất quá hỏi. Bất quá, nếu là vật kia sẽ uy hiếp được ngươi, ta sẽ không e dè đem xóa đi. La Táng Thiên trầm giọng nói ra. Câu nói này không giống như là nói cho La Tu nghe, càng giống nói là cho La Tu trong đầu cái kia hệ thống nghe. Hệ thống ầm vang hỗn loạn, tranh thủ thời gian đối La Tu nói ra. Ký chủ, ngươi yên tâm, bổn hệ thống tuyệt đối sẽ không can thiệp ngươi bất kỳ hành vi, chỉ sẽ vì ngươi tăng thực lực lên. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. La Tu trọng trọng gật đầu nói. Đây là phụ thân quan tâm biểu hiện của mình, hắn sao có thể nhìn không ra? Vậy là tốt rồi. Nguyên bản ta nghĩ đến chờ ta mang các ngươi rời đi nơi này, ta mới giúp ngươi tái tạo kinh mạch, không nghĩ tới à. Bất quá đã ngươi lựa chọn con đường của mình, như vậy tiếp xuống liền nhìn chính ngươi, muốn trở thành cường giả, nhất định cô độc.
La Táng Thiên hơi thở dài, trong ánh mắt phảng phất giống như ở giữa lóe ra thời gian trôi qua bên trong cô tịch. Bóng lưng tựa như vĩ ngạn, La Tu nhìn xem hắn tang thương bóng lưng, vô ý thức lại sẽ cảm thấy đó là sợ không thể thành cường giả. Là huyễn tượng sao? La Tu lấy lại tinh thần, phối hợp lắc đầu. La Táng Thiên cũng chậm rãi quay đầu, mặt mày chứa chỉ nhìn La Tu, có chút không bỏ được nói, "Tu Nhi, phụ thân có một việc muốn thương lượng với ngươi." "Chuyện gì?" Sau đó, hắn tự định giá hồi lâu, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, đối La Tu nói ra, "Đợi xử lý xong đây hết thảy sự vụ về sau, ta có thể muốn mang theo mẫu thân ngươi cùng ca ca rời đi một đoạn thời gian." La Tu đầu tiên là sửng sở, sau đó có chút không hiểu hỏi, "Các ngươi muốn đi đâu?" "Ai, việc này nói rất dài dòng, chờ sau này có thời gian ta sẽ từ từ giải thích với ngươi." La Táng Tiên xoay người sang chỗ khác, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía chân trời, có chút bất đắc dĩ nói. La Tu thấy được trong mắt của hắn cô đơn cùng cô tịch. Áp lực vô hình trong nháy mắt này tại vị cường giả này mặt mày ở giữa bộc lộ, không có ngày xưa phong thái. Bất quá, những tâm tình này trong mắt hắn thoáng qua tức thì, lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. "Có một số việc, ngươi bây giờ còn chưa tư cách biết. Ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta lúc đầu không thuộc về nơi này, cái này là đủ rồi." "Có ý tứ gì, không thuộc về nơi này? Cái gì cái tình huống?" Địa đồ lại đổi mới. La Tu như có điều suy nghĩ câu nói này. Là một cái đã từng người địa cầu, hắn sao có thể không biết câu nói này hàm nghĩa a? Chỉ sợ mình cái này toàn ra người nguyên muốn cũng không phải là cái thế giới này. Cũng khó trách La Táng Thiên sẽ phát hiện mình hệ thống, bất quá bọn hắn vì cái gì không mang theo mình đi đâu. Lấy mình bây giờ thực lực, cũng không tính quá kém a. Còn không đợi La Tu hỏi thăm, La Táng Thiên bất đắc dĩ nói ra, "Tu Nhi, ngươi cũng chớ trách chúng ta. Hiện tại sở dĩ không cho ngươi trở về, là bởi vì cái kia phương giới bực ra một vài vấn đề, trở nên rất là nguy hiểm. Mà thực lực của ngươi còn chưa đủ, chúng ta rất khó bận tâm đến ngươi, cho nên ngươi vẫn là trước lưu tại cái này à?" "Thực lực còn chưa đủ, ta cũng là rất mạnh thôi ta." La Tu nghi hoặc, lại có chút không phục. "Đừng hồ nháo, liền ngươi những này công phu nhỏ quảo, đến vậy nhân ra một hơi cũng có thể giết ngươi. Cái kia một phương thiên địa so cái này huyền thiên giới càng thêm nguy hiểm, tại không có thực lực trước đó không nên tùy tiện tiến về." La Táng Tiên nói từ không gian của mình giới bên trong lấy ra một tấm lệnh bài, đưa tới La Tu trong tay. "Ngươi cũng chớ trách chúng ta, đây là bách chuyện bất đắc dĩ. Đây là một khối phá không linh phù, ngươi lấy được. Chờ ngươi đột phá đến đế huyền cảnh thời điểm, cái này tấm lệnh bài sẽ cho ngươi chỉ dẫn phương hướng, đến lúc đó ngươi liền có thể đến tìm chúng ta." La Tu nhìn lấy lệnh bài trong tay, nhìn qua rất là bình thường. Bất quá lệnh bài bên trong lại giấu giếm một cỗ sức mạnh huyền diệu, cỗ lực lượng này cũng không phải là huyền lực, mà là thần kỳ hơn tiên linh lực. Thật thần kỳ lực lượng, La Tu mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Xem ra lão cha chỗ thế giới kia quả nhiên không đơn giản. La Tu nắm chặt lấy lệnh bài trong tay, trọng trọng gật đầu, "Phụ thân, đã các ngươi có việc, vậy các ngươi liền đi về trước đi, ngài yên tâm, các loại ta có thực lực, nhất định đi tìm các ngươi." "Vậy là tốt rồi. Chuyện quá khẩn cấp, khả năng lại có 2-3 tháng, chúng ta muốn đi, trong khoảng thời gian này ngươi nhiều hơn bồi mẫu thân ngươi, trí nhớ của nàng, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, rời đi trong khoảng thời gian này, chỉ sợ sẽ nàng vô cùng tưởng nhớ ngươi." La Táng Thiên hài lòng gật đầu. Hai tử cuối cùng là lớn lên, không cần hắn quá mức quan tâm. "Ngươi tốt nhất trấn an nàng một cái." "Tốt." La Tu sắc mặt nặng nề gật đầu nói. Mặc dù hắn là người xuyên việt, tin tức này vẫn như cũ đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Trong lòng rất cảm giác khó chịu. Chương 14, tiến về mộ gia, đính hôn. Nội dung cốt truyện thiết lập cần, mặc dù có chút qua loa, nhưng hy vọng mọi người không muốn từ bỏ, đằng sau sẽ càng ngày càng tốt. 2 tháng sau, Thiên Khải Đế quốc hoàng cung. "Thiên ca, ngươi thật muốn trở về?" Lâm Thiên Phôi nhìn lên trước mặt La Táng Thiên thần sắc hơi nhíu. "Không phải đâu. Giống như ngươi, ở chỗ này làm một cái thổ hoàng đế, ta cũng không có ngươi rảnh rỗi như vậy tình lịch sự tao nhã." La Táng Thiên hứng hở tại trên long ỷ ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, một mặt không quan trọng nhìn xem Lâm Thiên Phôi. "Ngươi khoan hãy nói, cái này long ỷ ngồi còn thật thoải mái." "Ha ha, ngươi muốn là ưa thích, có thể cho ngươi ngồi." Lâm Thiên Phôi nói nghiêm túc. "Đừng, ta không có cái này nhàn tình nhã trí." La Táng Thiên vội vàng cự tuyệt. "Thật sự là phiền phức." Nghe vậy, Lâm Thiên Phôi có chút nắm chặt song quyền, sau đó nghĩ tới điều gì, lại chậm rãi đem thả xuống. Hắn biết đạo Thiên ca chuyện cần làm, mình cuối cùng vẫn là không thể giúp hắn gấp cái gì. "Thiên ca, ta không phải đã nói không quay về lội cái kia tranh vào vũng nước được sao?" Lâm Thiên Phôi có chút không cam tâm, nghĩ hết lượng giữ lại La Táng Thiên. La Táng Thiên cầm nước trà trên bàn, khẽ nhấp một miếng. Đặt chén trà xuống sau chậm rãi nói ra, "Thiên Phôi, ngươi nghĩ quá đơn giản, có một số việc không thể không làm, đều tránh né đã nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nên đi đối mặt." Thế nhưng là, Lâm Thiên Phôi còn muốn khuyên nhủ thứ gì, có thể La Táng Thiên trực tiếp ngắt lời hắn. "Tốt Thiên Phôi, huynh đệ chúng ta hai nhiều liền không nói, ta sẽ để cho Tu Nhi lưu lại, ngươi giúp ta chiếu cố một chút liền tốt." "Ta..." "Tốt ta." "Thiên ca, đều là tiểu đệ vô năng, gấp cái gì đều không thể giúp đỡ ngươi." Lâm Thiên Phôi có chút hề phải nói. "Nói là lời gì? Không phải còn lưu lại cái loại cho người chiếu cố sao? Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội ngươi." La Táng Thiên lời này nhìn như trách cứ, kỳ thực là đang an ủi hắn. "Thiên ca, ta..." Lâm Thiên Phôi trong lòng có chút cảm động, đồng thời lại là ngũ vị tạp trần, đã nói xong cùng nhau đối mặt khó khăn, cuối cùng vẫn là mình rút lui. "Tốt, đừng lề mề chậm chạp, huynh đệ chúng ta hai về sau có thời gian lại tụ họp. Hy vọng đến lúc đó còn có thể nâng cốc nôn hoan a." "Đi." Nói xong,
La Táng Thiên trực tiếp đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện, Lâm Thiên Phôi nhìn xem hắn cô đơn bóng lưng, trong lòng có chút mỏi nhừ. Thiên ca, không nên trách huynh đệ, ta cũng có sứ mạng của mình. Hai ngày sau, La Thiên cũng từ biên cương về tới La gia, vừa lên đến liền trực tiếp cho La Tu một cái to lớn ôm, sau đó lại một cái tát đập vào hắn trên nó, tùy tiện cười nói, ngươi hôn tiểu tử này, biết ca của ngươi trở về, cũng không ra khỏi cửa nên đón nên đón. La Tu bưng bít lấy đầu, có chút ủy khuất nhìn xem ca ca của mình. Đau a, ca. Hai huynh đệ lại ủng ở cùng nhau. Ca, lúc trước ngươi cùng cha đi biên cương thời điểm, ta đã nói, để cho ta cùng các ngươi cùng đi, là chính ngươi không cho. Còn nói nếu như ta vụng trộm đi cùng, liền đem chân của ta đánh gãy, ta hiện tại còn đang tức giận đâu. La Tu ra vẻ tức giận nói, kỳ thực trong lòng cũng sớm đã cao hứng không được. Có thể trông thấy ca ca bình bình an an hoàn toàn trở về, cái kia so cái gì đều trọng yếu. Dù sao chiến tranh không phải trò đùa, thiếu cánh tay thiếu chân vậy cũng là nhẹ. Tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng chiến tranh là đùa với ngươi. Nơi đó nhưng không có mỹ nữ rượu ngon để ngươi hưởng thụ. La Thiên vừa cười vừa nói, vậy ngươi còn trách ta? La Tu bưng bít lấy đầu, lão ca, một tát này kém chút không có đem óc của chính mình bật tan. Được rồi, lúc nào trở nên như thế làm kiêu? Ngươi vụng trộm ở nhà tìm cho mình cái cô vợ trẻ, ta còn không thể tức giận. Đúng, ngươi tiểu tức phụ đâu? Không lôi ra đến để ca ca nhìn một cái sao? La Thiên trái cố phải nhìn. Nàng ngồi nương ra ngoài mua đồ đâu, nghe nói các ngươi lập tức sẽ phải về nhà. La Tu ánh mắt có chút cô đơn, trong lòng càng là vạn phần không muốn. Hắn kỳ thật cũng muốn bồi tiếp phụ mẫu ca ca cùng một chỗ trở về, nhưng là hiện tại đi, giống như cũng là đi thêm tiền. Với lại bên này còn có cái xuất giá thế tử. La Thiên cũng nhìn ra đệ đệ trong mắt cô đơn, thế là vừa cười an ủi, tiểu tử ngốc, cũng không phải không cho ngươi trở về, chỉ là hiện tại quá nguy hiểm, ngươi vẫn là trước lưu ở chỗ này à. Chờ ca ca vì ngươi khai thông một đầu đường về nhà, liền trở lại tiếp ngươi, ngươi bây giờ ngoan ngoãn tại cái này làm người hoa hoa công tử. Nhìn xem ca ca cưng chiều ánh mắt, La Tu có chút hổ thẹn cúi đầu, cuối cùng vẫn là mình quá yếu, không giúp đỡ được cái gì. Nếu là sớm một chút thức tỉnh hệ thống liền tốt, nói không chừng mình bây giờ liền có thể bồi lấy bọn hắn cùng một chỗ trở về. Xem ra cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên. La Tu ở trong lòng tối thầm hạ quyết tâm. Liền cái này hai huynh đệ hàn huyên thời điểm, Lâm Nguyệt Nhu cũng mang theo Mộ Khuynh Tuyết về đến nhà. Lâm Nguyệt Nhu vừa thấy được La Thiên liền đầy mắt mừng rỡ, La Thiên càng là một đầu nhào vào mẫu thân trong ngực, như đứa bé con đồng dạng. Nương, ta nhớ ngươi muốn chết. Lâm Nguyệt Nhu kèm chút không có cắm cái té ngã, một bên Mộ Khuynh Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy ngu ngơ, nhìn xem cái này cùng La Tu lớn lên giống nhau y hệt nam tử. Trong lòng cũng nghĩ tới điều gì, ngươi tiểu tử thúi này vẫn là như vậy, không biết lớn nhỏ. Ngươi đệ muội còn ở đây này, đi nhanh lên. Lâm Nguyệt Nhu cười mắng, bất quá vẫn là nhẹ nhàng nuốt nuốt La Thiên đầu, nhìn xem so với một lần trước còn đen kịt đại nhi tử, Lâm Nguyệt Nhu có chút đau lòng. A, nghe được mẫu thân một nhắc nhở như vậy, La Thiên lúc này mới thanh tỉnh lại, mau chóng rời đi mẫu thân ôm ấp, sợ đệ muội nhìn mình cho cười đồng dạng. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem cái này ấm áp một màn, có chút xúc động, hoan hoan đi vào La Tu bên người. La Tu thì là không chút khách khí kéo tay của nàng, cười lấy nói ra, đây là ta đại ca, so ta còn ngây thơ. Nghe vậy, La Thiên sắc mặt đỏ bừng, đi thẳng tới La Tu bên cạnh, trực tiếp cầm lên lỗ tai của hắn nói ra, tiểu tử ngươi ra lại ngứa đúng không? Đau đau đau. Ca, ngươi điểm nhẹ. La Tu nhe răng trợn mắt, đau không được. La Thiên có thể không quản được nhiều như vậy, cái này đệ đệ khi còn bé không nhiều đánh một điểm, trưởng thành liền không đánh được. Đạo lý này hắn thủy chung khắc trong tấm khảm. Đệ muội, ngươi đừng nghe tiểu tử này, ta chính là đã lâu không gặp mẫu thân, thật cao hứng. La Thiên một bên dẫn La Tu lỗ tai, một bên hướng phía Mộ Khuynh Tuyết giải thích nói. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem như thế tình thâm ý trọng hai huynh đệ, hé miệng cười một tiếng. Nàng dâu cứu ta. A. La Tu hai mắt bất lực nhìn về phía Mộ Khuynh Tuyết. Một bên Lâm Nguyệt Nhu thì là bất đắc dĩ vặn lên La Thiên lỗ tai, hai huynh đệ luôn luôn muốn cùng hưởng ân huệ. Nương, ngươi đây là làm gì? Đau đau đau. Buông tay. La Thiên cũng trong nháy mắt nghe răng trợn mắt bắt đầu. Vừa về đến liền khi dễ đệ đệ ngươi, tranh thủ thời gian buông tay. Tốt tốt tốt. La Thiên tranh thủ thời gian buông tay, hôm nay có thể nói là đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800 a. Hắn ở tiền tuyến còn chưa hề đánh qua như thế bị quất cầm. Tốt đương, ngươi cũng mau buông tay a. Bằng không lỗ hai thật muốn rơi mất. La Thiên tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Cái này còn tạm được. Theo Lâm Nguyệt Nhu buông tay, hai huynh đệ nhao nhao bưng bít lấy riêng phần mình lỗ hai. Khuynh Tuyết, hai tên tiểu tử thúi này, từ nhỏ bị ta nuông chiều từ bé đã quen, không biết thu liễm, ngươi đừng nên trách. Lâm Nguyệt Nhu nhìn về phía Mộ Khuynh Tuyết, đầy mắt bất đắc dĩ nói. Ân, không có chuyện gì, gia hỏa này chịu thu thập cũng bình thường. Mộ Khuynh Tuyết đầy chứa ý cười nhìn về phía La Tu. Bình thường La Tu cũng không có thiếu khi dễ nàng. Hôm nay cuối cùng có thể trông thấy một cái thu thập người của hắn, nàng cao hứng còn không kịp đâu. La Tu nhìn xem cô vợ trẻ ánh mắt này, trong lòng gọi thẳng đen bụng. Cái này cô vợ trẻ trả thù tâm quá nặng đi, chẳng phải cưỡng hôn nàng mấy lần, ôm nàng ngủ mấy ngày mà. Cần thiết hay không? Bất quá, giờ phút này hắn là không dám nói ra, đành phải các loại đến tối mới trừng trị nàng, để cái này mỹ tiểu nương nếm thử sự lợi hại của mình. Thiên Nhi cũng bay về rồi, đã như vậy, vậy liền lên đường đi. La Táng Thiên chậm rãi từ phía sau đi đến, trông thấy La Thiên đã trở về, cũng là gật gật đầu nói. Mộ Khuynh Tuyết sắc mặt có chút đỏ bừng, thanh tịnh đôi mắt có chút lườm La Tu một chút, vừa vặn lúc này, La Tu cũng nhìn xem nàng hai người không hẹn mà cùng cúi đầu. Đối với bọn hắn tới nói, hôm nay là cái rất đặc biệt thời gian. La Thiên nhìn xem hai người bộ này xấu hổ bộ dáng, cũng không khỏi đến trêu chọc nói, xấu hổ cái gì nha. Đệ muội, đợi đến nhà ngươi chỗ ấy xin cưới, ngươi chính là ta người của La gia. Nói xong, La Thiên quay người ôm La Tu bà bay, một mặt trêu chọc nói ra, ai, tiểu tử ngươi thật đúng là diễm phúc không cả nha. Một bên chơi bùn đi, muốn cô vợ trẻ, ngươi cũng tìm một cái. La Tu im lặng nói ra, được được được, đến mai ca liền cho ngươi tìm tẩu tử, chờ ngươi về nhà ngày đó, liền kết hôn cho ngươi xem. Ha ha ha, La Tu. Hai vợ chồng nhìn xem cái này hai anh em, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Vĩnh viễn đều chưa trưởng thành. Sau đó, cả một nhà người liền ngồi lên phi hành khí, thua chiêng gõ trống hướng lấy Mộ Khuynh Tuyết gia tộc phương hướng bay đi. Hôm nay là đi cầu hôn đính hôn, chiến trận có thể nói là mười phần to lớn. Chờ bọn hắn đi tới bên ngoài hoàn thành, đã có vô số đội nghi trượng chờ đợi ở đây. Thậm chí ngay cả Lâm Thiên Phôi cái này Thiên Khải Đế quốc hoàng đế cũng chờ đợi ở đây, trông thấy La Táng Thiên một khắc này, Lâm Thiên Phôi mới nhảy lên đến trước mặt hắn. "Chúc mừng a, Thiên ca." Lâm Thiên Phôi cười nói. "Chúc mừng ta làm gì nha? Cũng không phải ta cưới vợ. Ngươi đi chúc mừng tiểu tử kia a." La Táng Thiên có chút im lặng nói ra. Lâm Thiên Phôi nhìn xem lão tiểu tử này, mặt đen lại. "Thiên ca, hay là hắn quen thuộc cái kia phóng đãng không bị trói buộc Thiên ca, không sai được. Chỉ là, hắn lần này đi, thượng giới khả năng lại phải gặp tương vài." Lâm Thiên Phôi bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Nguyệt Nhu thì là trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên Phôi, ánh mắt có chút ôn nhu, nói ra, "Tiểu tử thúi, hôm nay ngươi cũng không cần đi theo, trong đế quốc còn có thật nhiều sự tình cần ngươi xử lý đâu, tâm ý đến thế là được." "Biết, tỷ." Lâm Thiên Phôi yên nhiên đổi một bộ dáng, nhu thuận gật đầu. Hắn nguyên bản là tỷ tỷ và La Táng Thiên nuôi lớn, cho nên rất nghe tỷ tỷ này lời nói. "Tỷ, các ngươi lên đường đi, ta tại cái này đưa mắt nhìn các ngươi. Ta đã hướng khắp thiên hạ phát chiếu, cho tu nhi một cái nở mày nở mặt nghi thức. Còn có ta cái này phía sau là 10 chi hoàng gia đội nghi trượng, các ngươi mang theo đi thôi, thật dài mặt." Lâm Thiên Phôi nói liên mắt, sau lưng một đám đội ngũ chậm rãi lên không, nhao nhao đi lên, một chiếc to lớn phi hành khí. "Đi, cái này đội nghi trượng chúng ta liền nhận lấy." Cuối cùng, tại Lâm Thiên Phôi đưa mắt nhìn dưới, hai tòa cự đại phi hành khí chậm rãi hướng phía Mộ Tuyết Thành bay đi. Chương 15, đính hôn. Sau một ngày, Mộ Tuyết Thành, nội thành các đại gia tộc cùng thành chủ nhao nhao ở ngoại thành nên đón. Nơi xa chậm rãi lái tới hai chiếc phi thuyền khổng lồ, người vây xem cũng đạt tới trên vạn người, đều là đến xem náo nhiệt. "Các ngươi nhìn bọn hắn tới." Trông thấy phi thuyền một khắc này, có người hoảng sợ nói. Nguyên bản còn ở phía dưới líu giữ người, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhao nhao mong mỏi cùng trông mong nhìn hướng lên bầu trời. Thật sự là thật là lớn khí chàng, không hổ là vương hầu chi tử cưới vợ. Cái này bài diện trực tiếp kéo căng. "Tốt hành vĩ phi thuyền à, chúng ta toàn bộ thành trì tài phú thêm bắt đầu cũng chưa chắc có thể mua được trong đó một chiếc à. Cái này Mộ gia thật sự là tiền đồ, thế mà để bọn hắn leo lên vương tộc. Ai, ai nói không phải đâu. Chỉ sợ sau này cái này một tòa thành trì vận mệnh muốn triệt để đảo ngược. Sau này, tòa thành trì này khả năng liền từ Mộ gia định đoạt, gia tộc khác khả năng ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Cái này Mộ gia thật đúng là nuôi tốt quê nữ à, không chỉ có thiên phú vô song, còn dung mạo tuyệt thế, có loại chuyện tốt này cũng là chuyện sớm hay muộn. Đều đừng nói nữa, dù sao đều không mắc mớ gì đến chúng ta, ngươi không nhìn thấy một bên mấy gia tộc lớn sắc mặt đều khó nhìn một chút sao? Nói thêm gì đi nữa, khả năng gặp nạn chính là chúng ta." Đám người lúc này mới phản ứng lại, nội thành mấy gia tộc lớn cũng ở trong đó, nhao nhao im miệng, không dám nhiều lời. "Phụ thân, chỉ sợ trong thành này sắp biến thiên, có Táng Thiên Vương phủ ủng hộ, chỉ sợ cái này Mộ gia muốn xoay người làm chủ." Thành chủ đứng bên người một người thanh niên, nắm chặt song quyền, có chút không cam lòng nói ra. Bình tĩnh ánh mắt thì hơi hơi nặng nề, bất quá cũng không nói thêm cái gì, vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời, chậm rãi lái tới hai chiếc phi thuyền. Gia tộc khác người cũng nhao nhao mặt sắc mặt nghiêm trọng, nguyên bản Mộ gia đã là cùng đồ mặt lộ, không được bao lâu, khả năng liền bị gạt ra cái này Mộ Tuyết Thành. Hết lần này tới lần khác lúc này giết ra một cái Táng Thiên Vương phủ. Điều này có thể không để bọn hắn thận trọng bắt đầu. Bọn hắn chẳng qua là Thiên Khải Đế quốc một cái thành nhỏ tiểu gia tộc thôi, đặt ở một cái to lớn vương gia trước mặt, đơn giản liền là như là sâu kiến. Táng Thiên Vương giá lâm. Đông xa xa thiên cung, vương trung vang lên, cái này biểu thị vương gia đến. Đám người nhao nhao hướng phía thiên cung tìm lễ, không dám thất lễ. Phi thuyền tuyến đầu, La Táng Thiên uy vũ bất phàm, sừng sững tại đầu thuyền. "Đứng lên đi." Hắn có chút nghiêng mắt nhìn phía dưới đám người một chút, từ tốn nói. "Đa tạ vương gia." Đám người thanh âm vang vọng thiên cung, hai chiếc phi thuyền chậm rãi rơi xuống đất. Đi theo 10 chi hoàng gia đội nghi trượng tấu vang hôn lễ âm nhạc trường, trong mấy mắt đem khẩn trương không khí kéo hướng về phía vui mừng. Mộ gia chi trên mặt người tràn đầy tiêu dung, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn toàn cả gia tộc cao nhất quang thời khắc. Nhìn xem cả đám chậm rãi ra khỏi phi thuyền, thành chủ cũng bước nhỏ nhanh chóng tiến lên, đối La Táng Thiên hành lễ nói, "Mộ Tuyết Thành thành chủ núi tuyết, gặp qua Táng Thiên Vương." La Táng Thiên dương mắt nhìn về phía hắn, đánh giá hai mắt sau nói ra, "Ngươi chính là tòa thành trì này thành chủ." "Đúng vậy, vương gia." Núi tuyết không dám ngẩng đầu, vẫn như cũ còn cùng. "Mộ gia người đâu?" "Tại phía trước trong đội ngũ, chúng ta đã làm tốt nên đón vương gia chuẩn bị." được rồi, làm tình cảnh lớn như vậy làm gì? Đem người đều phân phát, mang bọn ta tiến Mộ gia liền tốt." La Táng Thiên nhìn lấy người trước mặt, sơn nhân biển, mười phần im lặng. "Vâng." Núi tuyết nói xong, liền hướng phía sau lưng đám người bước nhanh tới, phân phó người đem người vây quanh phân phát. Mộ Khuynh Tuyết tại La Tu cùng đi, cũng chậm rãi ra khỏi phi thuyền, vội vàng trong đám người tìm kiếm tộc nhân của mình. Cuối cùng khóa ổn định ở ngay phía trước Mộ gia tộc trên thân người. "La Tu, cái kia liền là tộc nhân của ta." Mộ Khuynh Tuyết chỉ về đằng trước tộc nhân, đối La Tu mừng rỡ nói ra. "Thấy được, nha đầu đốc." La Tu có chút cương triều nói, đi thôi. La Táng Thiên chậm rãi đối sau lưng mọi người nói, cả đám lần nữa khua chiêng gõ trống hướng phía người nhà họ Mộ phương hướng đi đến. Chủ nhà họ Mộ khẩn trương không được, giàn mua hai tay càng là không chỗ sắp đặt. Tiểu nhân chủ nhà họ Mộ, Mộ Mát bái kiến Táng Thiên Vương. Theo hắn không mình hành lễ, phía sau hắn tộc nhân cũng nhao nhao đi theo. Bái kiến Táng Thiên Vương. Thân gia, không cần đa lễ như vậy, mang bọn ta vào thành liền có thể. Một hồi trên bàn rượu lại nói. La Táng Thiên thoải mái cười nói, ách, hảo hảo. Nghe La Táng Thiên như thế hòa ái lời nói, Mộ Mát có chút không biết làm sao, chất phát gật đầu. Mời. Sau đó, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp hướng phía Mộ gia đi đến. La Tu đám người chưa đến trước đó, Mộ gia cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, toàn bộ trong đại viện cũng bày đầy mấy chục bàn tiệc rượu. Đám người vừa đến, liền có thể nhập tọa. Ngồi tại chủ vị cái kia một bàn, tự nhiên là La Táng Thiên, La Tu cùng Mộ gia có thể người chủ sự. Liền ngay cả nội thành mấy gia tộc lớn, cùng thành chủ đều không thể cùng nhau lên bàn. Bởi vì một cái bàn chỉ có thể chứa được mười mấy người, bọn hắn không phải nhân vật chính của hôm nay, tự nhiên không cách nào cùng nhau lên tòa. Cái này nhưng làm Mộ gia đám người sướng đến phát rồi. Bất quá ngồi tại chủ người trên bàn cũng là lộ ra mười phần khẩn trương, Mộ Khuynh Tuyết dưỡng phụ dưỡng mẫu càng là không dám nhìn thẳng Lâm Nguyệt Nhu đám người, nhao nhao cúi đầu, sợ tự mình nói sai đồng dạng. Mộ Khuynh Tuyết thấy thế, có chút lòng chua xót. Phụ mẫu tại Mộ gia địa vị vốn là không cao, bây giờ, để bọn hắn ngồi tại cái này cao cao chủ trên bàn, xác thực sẽ để bọn hắn khó thích ứng. Bất quá hôm nay là mình đính hôn thời gian, bọn hắn lẽ ra ngồi ở vị trí này, vì làm dịu phụ mẫu khẩn trương. Thế là, nàng liền ngồi vào dưỡng phụ dưỡng mẫu ở giữa, một cái tay nắm chặt một vị thân nhân tay, an ủi nói ra, cha mẹ, các ngươi không cần khẩn trương, hôm nay là ta đính hôn thời gian, chúng ta hẳn là cao hứng mới là. A, hảo hảo. Nghe được nữ nhi nói như vậy, hai vị trong lòng ông lão mới an tâm không ít, khẩn trương đến run rẩy thân thể cũng có chút làm dịu. Đám người đều vào tòa về sau, mười chi hoàng gia đội nghi trượng lại nhao nhao tấu nhạc. Cả viện trong nháy mắt lại náo nhiệt lên, bất quá vẫn không có người dám động trên bàn thức ăn. Bởi vì vị vương gia còn không có lên tiếng đâu, bọn hắn nào dám động à, đành phải ngoan ngoãn tại loại kia lấy. Nhìn đám người đều ngồi xuống, La Táng Thiên cái này mới chậm rãi đứng dậy, cầm lấy một chén rượu nói ra, cảm tạ các vị hôm nay cổ động, hôm nay là tiểu nhi La Tu cùng Mộ gia chi nữ Mộ Khuynh Tuyết đính hôn thời gian, là một cái cực kỳ tốt ngày hoàng đạo, ta ở chỗ này kính mọi người một chén. Đám người lúc này mới thật lựa thưa đứng lên đến thân, cũng biết cầm trước người chén rượu nói ra, chúng ta kính vương gia một chén. Chúc thế tử đính hôn cát tường, vĩnh kết đồng tâm. Một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Tốt, nhiều liền không nói. Mọi người nên ăn một chút, nên hát hát, hôm nay không có có thân phận khác biệt, làm sao náo nhiệt, làm sao tới. La Táng Thiên đặt chén rượu xuống, cười nói. Nghe được hắn tiểu nói này, đám người lúc này mới thở phào một cái, vừa nói vừa cười đàm luận bắt đầu. Vương gia, tiểu nhân mời ngài một chén. Mộ Mát cầm chén rượu lên đứng dậy nói ra. Tốt, mọi người cùng nhau uống đi. La Táng Thiên cười đáp lại nói. Tốt. Một đại thân gia lúc này mới nhao nhao đứng dậy, lẫn nhau uống một chén. Mộ Khuynh Tuyết tựa hồ không quá biết uống rượu, vẹn vẹn uống non nửa chén, gương mặt liền đỏ lên bắt đầu. Bất quá, trên mặt đỏ ửng để nàng lộ ra càng thêm quyến rũ động lòng người. Một bên vợ chồng Lập Mã An An ủi nói, nha đồng đốc, chậm một chút uống. Mộ Khuynh Tuyết gật đầu cười cười. La Tu nhìn hắn một cái về sau, cũng là chậm rãi đứng dậy, cầm chén rượu lên nói ra, cảm tạ nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, có thể đem tốt như vậy nữ nhi bảo bối gả cho ta, đây là ta La Tu mười đời đều tu không đến phúc phận, ta mời ngài nhóm một chén. Hảo hảo, chúng ta cũng kính tiểu vương gia. Hai vợ chồng nơm nớp lo sợ cầm chén rượu lên, cùng La Tu uống một hơi cạn sạch. Đám người lại vui sướng uống sau một lúc, La Táng Thiên lúc này mới chính âm thanh nói ra, thân gia, hai đứa bé hôn sự, các ngươi nhìn có cái gì muốn nói, có yêu cầu gì cứ việc nói. Mọi người tại rượu ngon hơi say rượu phía dưới, cũng buông ra xuống dưới, Mộ Mát nghe được La Táng Thiên kiểu nói này, hắn cũng là nhỏ giọng đáp lại nói, vương gia, Mộ Khuynh Tuyết có thể đến vương phủ đã là chúng ta trèo cao. Về phần đồ cưới cái gì, ngài vừa làm tính cho một điểm là được rồi, không cần coi ra gì. Hắn cũng coi là một cái phong khoáng người, gia tộc mặc dù cô đơn chút, nhưng tuyệt đối sẽ không cầm loại sự tình này xem như hộ khẩu. Hai từ hạnh phúc trọng yếu nhất. Ha ha, Mộ huynh cũng là người sảng khoái. Bất quá nên cho lễ hỏi tự nhiên không thể thiếu. Hú hổ về sau hai gia tộc vận mệnh liền liên tiếp đến cùng nhau. Hỗ trợ lẫn nhau mới là kế lâu dài. Những vật này ngươi cầm, không thành kính ý. La Táng Tiên cười ha ha, từ không gian giới bên trong lấy ra một viên mới chiếc nhận đưa cho Mộ Mát. Đây là ta La gia lễ hỏi, hy vọng các ngươi không cần ngại thiếu. Mộ Mát cuốn quýt tiếp nhận chiếc nhẫn, bất quá cũng không xem xét đồ vật bên trong, mà là thụ sủng nhược kinh nói ra, vương gia, ngài đều như thế để mắt chúng ta, kỳ thật có cho hay không cũng không đáng kể, chỉ cần hai đứa bé có thể chân tâm thật ý qua vui vẻ, chúng ta liền đủ hài lòng. Chúng ta cũng không phải đại gia tộc nào người, chỉ là một cái thành nhỏ gia tộc thôi, không có nhiều như vậy hùng tâm trang trí, chỉ có Khuynh Tuyết tại phương diện tu luyện tiên phú là chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới, bất quá nàng đến vương phủ, chúng ta an tâm. Về sau nếu là nàng có cái gì làm không địa phương tốt, mong rằng vương gia nhiều hơn đảm đương. Ha ha ha, đó là tự nhiên. Bất quá những vật này ngươi giữ lại, về sau sẽ có dùng được địa phương, về sau phàm là có việc cũng có thể đến vương phủ tìm chúng ta. Tốt. Cái kia vương gia cái này hồn kỳ nhưng có cùng tâm này. Mộ Mát hỏi. Cái này không nổi, vẫn phải nhìn hai đứa bé ý tứ. Cũng tốt, để người trẻ tuổi nhiều hơn bồi dưỡng tình cảm. Qua ba lần rượu, tại mọi người ồn ào dưới, tương lai tân lang tân nương uống một chén rượu ra bôi, cái này việc hôn nhân xem như định ra. Say rượu, La Táng Thiên đám người vẫn phải chạy trở về, bởi vì nhiều người như vậy lưu tại nơi này không thực tế. Trời chiều nhuộm đỏ chân trời, đêm tối chậm rãi tìm tòi mà đến. Mộ Minh, chúng ta liền không ở lâu. Để Tu Nhi lưu lại nhiều buổi cùng các ngươi đi, các ngươi có yêu cầu gì cùng hắn nói là được. Còn có ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Khuynh Tuyết có thể đi Vương phủ ở lâu, thứ nhất là muốn cho hai đứa bé bồi dưỡng tình cảm, thứ hai là ta muốn cho hắn quản lý Vương phủ. Mộ Mát đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía một bên Mộ Khuynh Tuyết hỏi thăm ý kiến của nàng, "Hải tử, ngươi thấy thế nào?" "Ta đều được." Mộ Khuynh Tuyết có chút ngượng ngùng nói. La Tu thì là ở một bên cười trộm, bởi vì đây là hắn cùng phụ thân sách, dù sao nàng dâu không ở phía sau bên cạnh, còn thế nào bồi dưỡng tình cảm. "Vậy thì tốt, chờ ngươi ở nhà ngốc đủ rồi, liền tiến về Vương phủ bang Vương gia bọn hắn chiếu cô a. Dù sao trong nhà cũng không có việc gì, chúng ta đều có thể xử lý." "Tốt." Chương 16, kế thừa vương vị, La Táng Thiên đám người rời đi. Một tháng sau, tại Mộ gia chờ đợi một tháng, La Tu cùng Mộ Khuynh Tuyết liền nhận được Lâm Nguyệt Nhu gửi thư, hai người vội vã liền hướng hoàng thành tiến đến. Trên đường đi, La Tu tâm tình mười phần nặng nề, phụ thân nói tới 3 tháng kỳ hạn đã đến, lần này đi khả năng liền là phân biệt. Trên phi thuyền, Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem lâm vào trầm tư La Tu, chậm chạp đi vào trước người hắn. La Tu phụ mẫu rời đi sự tình, La Tu đã cùng nàng nói qua, Mộ Khuynh Tuyết vừa nghe được tin tức này thời điểm, còn rất khiếp sợ. Nàng cũng không nghĩ tới, La Tu gia tộc vậy mà không tại Thiên Huyền Đại Lục. "Đừng có qua, ngươi không phải đã nói rồi sao? Bọn hắn cho ngươi lưu lại về nhà chìa khóa, chỉ cần chờ thực lực của ta đủ rồi, chúng ta liền có thể đi tìm bọn hắn." Mộ Khuynh Tuyết ngồi vào La Tu bên cạnh, nắm tay của hắn, an ủi. Cảm thụ được trong tay truyền đến ấm áp cảm giác, La Tu lúc này mới từ ngàn vạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. "Ta không sao, cô vợ trẻ." La Tu miễn cưỡng bôi qua vẻ tươi cười, tận lực không để tâm tình của mình ảnh hưởng đến Mộ Khuynh Tuyết. "Vậy là tốt rồi." Mộ Khuynh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Phi thuyền chậm rãi dừng ở Thiên Khải Hoàng Thành trên không, hai người đồng bộ ra khỏi phi thuyền, nện bước chân nặng nề hướng phía Táng Thiên Vương phủ đi đến. Hắn vốn cho là có thể nhìn thấy phụ mẫu một lần cuối, thế nhưng là các loại hai người tới Vương phủ về sau, chỉ có một đám hạ nhân tại cung nên lấy bọn hắn. Hạ nhân sắc mặt nặng nề, lão quản gia càng là không nói một lời nhìn xem La Tu. Gặp bọn họ như thế, La Tu đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức hướng phía trong nhà chạy như bay. "Chờ một chút." "Tiểu Vương gia." Đi ngang qua quản gia bên người thời điểm, quản gia đột nhiên gọi hắn lại. La Tu cái này mới dừng bước, mà quản gia thì là từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa tới La Tu trong tay. "Đây là Vương gia đưa cho ngươi tin." La Tu tiếp nhận cái này phong nặng nề tin, không nói một lời. Tại ngẩng đầu nhìn cái này một tòa huy hoàng vương phủ, giờ phút này sát thực lộ ra như vậy cô đơn. Hắn đã biết sẽ là kết quả như vậy. Mộ Khuynh Tuyết đi vào bên cạnh hắn, nhìn xem trong tay hắn tin, cũng minh bạch. Hai người giữ im lặng đi tới vương phủ, vừa ngồi xuống về sau, La Tu liền nhìn trong tay nặng nề sách phong. Mộ Khuynh Tuyết gặp nàng chậm chạp không dám đánh mở, chỉ là từ trong tay hắn cầm tới ôn nhu nói ra, "Ta tới giúp ngươi xem đi." La Tu thở sâu một hơi, gật gật đầu. Mở ra thư tín, Mộ Khuynh Tuyết nhẹ giọng đọc lấy, "Tu Nhi, coi ngươi mở ra phong thư này thời điểm, chúng ta khả năng đã rời đi huyền thiên giới, tha thứ chúng ta đi không từ giã. Chúng ta sợ hãi cùng ngươi nói đừng, cũng sợ hãi ly biệt lúc chẳng cảnh, chúng ta hại sợ chúng ta sẽ mềm lòng, ta tha thứ chúng ta được không? Về sau cái này huyền thiên giới cũng chỉ có ngươi một người, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng mình, chiếu cố tốt Khuynh Tuyết, đừng lại như lúc trước như vậy ham chơi. Chúng ta thật rất yêu ngươi, cũng không phải là cố ý muốn đem ngươi lưu lại, đưa ngươi lưu lại là vì tốt hơn bảo hộ ngươi, bởi vì chúng ta chỗ tiến về thế giới vô cùng nguy hiểm, bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi trở về thời điểm, hết thảy liền mạnh khỏe. Ký tên, yêu cha mẹ của ngươi cùng ca ca." Mộ Khuynh Tuyết đem trong phong thư nội dung nhận xong, lại nhìn một chút một bên La Tu, chỉ gặp hắn không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng rất lý giải La Tu tâm tình vào giờ khắc này, thế là liền yên lặng ngồi đến bên cạnh hắn, kéo tay của hắn. Hai người ngồi lặng lặng, không nói gì. Thẳng đến đêm tối giáng lâm, La Tu tận lực khắc chế tâm tình của mình, từ tưởng niệm cùng trong bi thương sống lại. Hắn lần thứ nhất trải nghiệm đến loại này ly biệt thương cảm, cái này khiến hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại này thân nhân ly biệt đau đớn. La Tu thật chặt nhắm hai mắt, tỉ mỉ trải nghiệm cái này một cảm xúc, hắn muốn lúc nào cũng nhớ kỹ giờ khắc này. Đây là hắn trên địa cầu chưa hề thể nghiệm qua cảm xúc. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem nhắm chặt hai mắt La Tu, không biết mình tiếp xuống nên an ủi ra sao, nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này. "La Tu." Mộ Khuynh Tuyết nhẹ giọng hô. "Ân, đừng khó qua, về sau còn sẽ có cơ hội gặp mặt, tin tưởng ta." "Cô vợ trẻ, ta không sao, ta đói." La Tu miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, nói ra. Mộ Khuynh Tuyết gặp hắn rốt cục nói chuyện, cả người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Cái kia ngươi chờ." Nói xong liền muốn đứng dậy hướng phía ngự thiện phòng đi đến, tự mình cho La Tu làm một bữa cơm. La Tu thì là trở tay đưa nàng ôm vào trong ngực nàng, "Chớ đi, lại bồi bồi ta." Mộ Khuynh Tuyết bất ngờ không để phòng trực tiếp ngã xuống trong ngực hắn, nghe được hắn ôn nhu lời nói, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. La Tu ngửi ngửi trên người nàng hương hương, nước mắt thấm vào đôi mắt. "Bọn hắn đi, ta ở cái thế giới này lại không có thân nhân. Vô luận đến đâu, cuối cùng vẫn là một người." "Đồng đốc, ngươi còn có ta nha." Mộ Khuynh Tuyết như cái mẫu thân ôm nàng an ủi. "Ân." Hai người không biết ôm nhau bao lâu, La Tu cũng bất chi bất giác ở giữa ngủ thiếp đi, lặng lặng nằm tại Mộ Khuynh Tuyết trong ngực. "La Tu, tướng công." Mộ Khuynh Tuyết bất đắc dĩ hoán hai tiếng về sau, gặp hắn không có phản ứng, đem hắn ôm trở về nhà bên trong. Sáng sớm hôm sau, La Tu sau khi đứng dậy, một mặt mê mang nhìn xem bốn phía, xác định là gian phòng của mình về sau, cái này mới an tâm xuống dưới. Đúng lúc này, Mộ Khuynh Tuyết mang theo thê tử Đặc Lưu Ôn Nhu chậm rãi đi đến, "Tỉnh." La Tu cười gật gật đầu, "Tối hôm qua ngươi ôm ta trở về." "Cái kia không phải đâu." Đạt được khẳng định, La Tu sắc mặt có chút đỏ bừng, hắn còn là lần đầu tiên bị nữ sinh ôm tiến gian phòng, còn là vị hôn thê của mình. "Tốt, đừng thẹn, ngươi bình thường ra mặt dạy đều đi đâu rồi? Tranh thủ thời gian rời giường đi, ta vì ngươi làm xong sớm một chút." Mộ Khuynh Tuyết gặp hắn như vậy quất cảnh, cũng là hé miệng cười một tiếng, nói ra, "Ngươi tự mình xuống bếp." La Tu khắp khuôn mặt là chấn kinh, tự mình cô vợ trẻ còn biết làm cơm. "Cái kia không phải đâu. Vốn là phòng bếp đầu bếp muốn làm, nhưng là những cái kia sơn chân hải vị, ta cảm thấy ngươi đều chẳng ăn, liền làm cho ngươi một chút thức ăn chay à. Cho nên liền tự mình động thủ." "Tốt a. Vậy ta phải hảo hảo nếm thử cô vợ trẻ tay nghề." La Tu đổi đội vàng đứng dậy, một kiếm chờ mong. Hai người đều ăn ý không có nói ra chuyện tối ngày hôm qua, có một số việc nhớ ở trong lòng liền tốt, không cần thiết nói ra. Mộ Khuynh Tuyết gặp La Tu đã khôi phục cái kia một bộ cần ăn đòn biểu lộ, trong lòng cũng là yên tâm xuống tới. Chỉ chốc lát sau hai liền đi tới ngự thiện phòng, đám đầu bếp vẫn còn bận rộn lấy, mặc dù La Tu đã có biết ăn. Thế nhưng là hắn còn muốn là trong phủ đám người chuẩn bị đồ ăn đâu, toàn bộ Táng Thiên Vương phủ ăn cơm cũng không có giai cấp phân chia, đều là tại cái này ngự thiện phòng bên trong ăn. Ăn cũng là cùng La Tu đám người, cái này cũng là bọn hắn vì sao lại khăng khăng một mực đi theo La Táng Thiên nguyên nhân. Bởi vì toàn bộ vương phủ từ xưa tới nay chưa từng có ai đem bọn hắn xem như hạ nhân đối đãi qua, càng giống là giữa bằng hữu giao lưu. Liền xem như La Tu như vậy hoàn khố thế tử, cũng là không có làm khó dễ qua bọn hắn. Lúc này, lớn như vậy trên bàn cơm đã bày xong hai bát cháo hoa. Đói bụng một đêm, La Tu cầm bát liền bắt đầu ăn lên, vừa từng cái thứ nhất, hắn liền không khỏi chấn kinh. "Ăn ngon nha, cô vợ trẻ." "Ăn ngon, ngươi liền ăn nhiều một chút a." Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem La Tu bộ kia lang thôn hổ yết bộ dáng, cũng là hé miệng cười một tiếng. Nhìn hắn ăn như vậy thư thái, Mộ Khuynh Tuyết từ đáy lòng tự nhiên sinh ra một cỗ không hiểu thư thái, hai người giờ phút này càng giống là khói lửa bên trong vợ chồng. Hết thảy đều quy tội bình tĩnh nội tâm. Sau khi ăn xong, hai người tới đại sảnh, không hẹn mà cùng ngồi xuống, phủ mẫu sau khi đi, toàn bộ vương phủ công việc đều muốn giao cho hắn đến quản lý. Bất quá, La Tu đối với phương diện này không có hứng thú, cho nên hắn muốn đem đây hết thảy công việc giao cho vợ của mình đến quản lý. "Cô vợ trẻ, vương phủ tất cả công việc liền giao cho ngươi đi, ta đối với phương diện này không có hứng thú." Mộ Khuynh Tuyết lườm hắn một cái, "Ngươi lại không tu luyện, mình quản lý không tốt sao? Ta cũng muốn bắt đầu tu luyện, dù cho không có tu luyện cơ sở, vậy ta liền đi thể tu con đường kia thôi." La Tu ngượng ngập chê cười nói. Hắn vẫn là không định đem mình có thực lực tin tức nói cho cái này vợ ngốc, bây giờ phụ mẫu ca ca rời đi, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm cái này Táng Thiên Vương phủ đâu. Hắn nhất định phải ẩn nấp bắt đầu, làm âm thầm cái tay kia. Dạng này mới có thể tốt hơn bảo vệ mình cùng cái nhà này. "Tốt ta. Bất quá thể tu rất vất vả, ngươi có thể kiên trì sao?" Mộ Khuynh Tuyết có chút lo lắng nói. La Tu vốn là một cái con em nhà giàu, từ nhỏ đã không có qua khổ gì thời gian, Mộ Khuynh Tuyết sợ hắn kiên trì không xuống. Bất quá, nàng lại không phản đối. Có cái mục tiêu chung quy là chuyện tốt, chí ít hắn rốt cục đi lên quỹ đạo, về phần có được hay không, nàng không quan tâm. Chỉ cần có nàng tại, liền có thể bảo đảm hắn một thế không lo. "Yên tâm đi, tin tưởng ta." La Tu chỉ là cười nhạt một tiếng. "Ân." Chương 17, Bái sư, Ngọc Diện Tu La. Giết chóc chính thức bắt đầu, bóng đêm như mực. Táng Thiên Vương phủ. La Tu gian phòng. "La Tu, ngươi nghĩ kỹ muốn đi bái nhà ai võ quán học tập sao?" Mộ Khuynh Tuyết chậm rãi đem đầu tựa ở La Tu trên vai, ôn nhu nói. Mộ Khuynh Tuyết đối với La Tu sự tình rất là để bụng, hắn nói qua hắn muốn đi luyện thể, nàng liền chuẩn bị vì hắn trải tốt đường. Lúc chiều nàng còn cố ý đi mua một chút luyện thể cần dùng đến thuốc chữa thương cùng luyện thể linh dịch, vì chính là trợ giúp La Tu. Hai người không biết bắt đầu từ khi nào, đã chậm rãi trở thành lẫn nhau dựa vào, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là đính hôn, nhưng càng giống là kết hôn đã lâu vợ chồng. La Tu hơi sững sờ, nếu không phải nàng dâu nhắc lên chuyện này, hắn đã sớm quên, kỳ thật hắn không có tính toán đi luyện thể. Hắn chỉ là muốn trong bóng tối làm việc thôi. Chỉ bất quá nhìn nha đầu này đối đãi việc này thật tình như thế, hắn cũng không tốt qua loa tất trách. "Ngày mai ta liền đi tìm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhận chân tu luyện, đến lúc đó ta bảo vệ ngươi." La Tu nhẹ nhàng tại trên trán nàng điểm một hôn, kiên định nói ra. Sau đó lại đem thật chặt ôm vào trong ngực, Mộ Khuynh Tuyết lặng lặng nằm tại La Tu trong ngực, không hiểu cảm thấy một tia an tâm. Hai người cái gì cũng không làm, lặng lặng ôm nhau ngủ. Ngày thứ hai, vì không cô phụ nàng dâu đối với mình chờ mong, La Tu cuối cùng vẫn đi vào một nhà thể tu bên trong võ quán. Vừa tới cửa, nhìn xem trên đỉnh đầu võ quán bảng hiệu, La Tu cũng có chút bó tay rồi. Cái này bảng hiệu bên trên đều đã hiện đầy rêu xanh, với lại ngoài cửa càng là không một người chấn giữ, cái này võ quán chẳng lẽ đóng cửa? La Tu sinh thở ra một hơi, nện bước chân nặng nề đi vào. Trong sân đã sớm hiện đầy vô số nguyên sinh thực vật, nhìn xem vô cùng yên tĩnh hoang vu. "Có ai không? Ta đến bái sư." La Tu không ôm bất cứ hy vọng nào hoán một câu. Hồi lâu sau, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, ngay tại hắn muốn quay người rời đi thời điểm, nội viện liền truyền ra thanh âm, "Vào đi." Thanh âm rất là giản mua, bất quá lại là mười phần hùng hồn. Nghe được thanh âm, La Tu dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía nội viện, vẫn như cũ không thấy hắn thân ảnh, hắn còn cho là mình nghe lầm. Thế là lại quay người chuẩn bị rời đi. Cái kia giản mua thanh âm lại truyền ra, "Không bái sư." La Tu lần này nghe rất rõ ràng, không giống như là sai nghe. "Muốn nha, có thể ngươi người đâu?" La Tu có chút im lặng đáp lại nói. "Đặt cái này cách không đối thoại đâu. Chơi thần bí như vậy, chẳng lẽ là một nhà đen võ quán? Vậy liền vào đi." La Tu do dự một lát,
cuối cùng vẫn hướng phía nội đường đi vào. Nội đường cùng ngoại đường cũng không cái gì khác biệt, vẫn như cũng là cỏ dại rậm rạp, mà tại bụi cỏ chỗ sâu, loang thoáng nằm một bóng người. La Tu đẩy ra trước mặt cao ngất như người cỏ, một cái sắc mặt hồng nhuận vươn vất tiểu lão đầu nằm tại trong bụi cỏ, chỉ gặp hắn quần áo tả tơi, hở ngực lộ sữa. Lôi thôi lết thiết bộ dáng, có chút lôi thôi lết thiết. Bất quá, hắn trên người tán phát ra trận trận khí tức, lại là lệnh La Tu chấn kinh, cố khí tức này không hề giống tự học sĩ đặc lưu nguyên khí, mà là một loại duy nhất thuộc về thể tu nội gia khí kình. Cái này một cố khí tức để La Tu cảm thấy một tia kiên kỵ, phải biết, liền xem như một vị hoàng huyền cảnh cường giả, ở trước mặt mình đều chưa từng có loại khí tức này áp chế. Mà hắn hôm nay quả thật tại một vị thể tu nơi này đã nhận ra. Lão nhân này rất mạnh. La Tu tiềm thức thầm nghĩ. Tiểu tử, muốn luyện thể. Tiểu lão đầu liền nằm tại trong bụi cỏ, có chút trở mình, hơi không kiên nhẫn mà hỏi. La Tu không chút do dự gật đầu, là một cái xuyên qua mà đến người, hắn từ trước tới giờ không sẽ coi nhẹ loại này lôi thôi lết thiết lão đầu, bởi vì thường thường loại người này mới thật sự là cao thủ tuyệt thế. Cũng không phải không được, mỗi ngày sớm tôi cắt hai con gà quay, một bầu rượu ngon. Ta liền dạy ngươi. Tiểu lão đầu rỗi ra hai ngón tay, tại La Tu trước mặt lung lay. Có thể. Đây đối với La Tu tới nói cũng không tính là gì việc khó, đừng nói mỗi ngày hai cái, liền xem như mỗi ngày 20 con, hắn lông mày cũng sẽ nhíu một cái. Được thôi, lão phu thu ngươi cái này đệ tử. Hiện tại đi ra ngoài trước mua cho ta một con gà quay, lại mang một bầu rượu ngon trở về. La Tu gật gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài đi, còn không có mở ra bộ pháp, lao đầu lại gọi hắn lại. Nhớ kỹ a. Gà quay muốn tới thành Nam cái kia một nhà máu tím ô gà mua, những lao đầu khác tử ta cũng không ăn. Rượu ngon lời nói. Táng Thiên Vương phủ trong hầm rượu không phải có thật nhiều rượu ngon sao? Ngươi tử cái kia chọn một đàn tốt nhất đến liền tốt, đi thôi đi thôi. Tiểu lão đầu nói xong, khoát tay áo, để La Tu nhanh đi. Nghe được lời của lão đầu, La Tu khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, lão nhân này thế mà biết thân phận của hắn. Tốt, tiền bối. La Tu có chút thi lễ một cái, liền đi ra ngoài. Gặp hắn đã rời đi, tiểu lão đầu lúc này mới chậm ung dung từ trong bụi cỏ ngồi dậy đến. Ai, thật sự là phiền phức. Nói xong ngã đầu liền ngủ. Sau khi trở về, La Tu đem tất cả mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, cùng Mộ Khuynh Tuyết chào tạm biệt xong, lại tiến về tiểu lão đầu cái kia võ quán đi đến. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xem bóng lưng của hắn, khẽ nhíu mày, nàng chỉ cảm thấy La Tu khẳng định là bị cái nào thần côn lừa. Bất quá, nhìn thấy La Tu vui vẻ bộ dáng, nàng ngược lại không có nói thêm cái gì. Thôi, theo hắn đi thôi, vui vẻ thuận tiện. Một bên lão quản gia ở bên cạnh hắn lộ ra ấm áp cười, tiểu vương cũng có thể lấy được như thế ôn nhu hiền lãnh thế tử, cũng là phúc phần của hắn. Phu nhân, nơi này là toàn bộ vương phủ tất cả giấy tờ, cùng phía ngoài nợ bên ngoài cùng các loại buôn bán thu lợi giấy tờ, ngài xem qua. Lão quản gia chậm rãi đem một bản giấy tờ đưa tới Mộ Khuynh Tuyết trong tay. Mộ Khuynh Tuyết cười hướng lão quản gia gật gật đầu, sau đó liền cầm giấy tờ ngồi xuống trong viện, cẩn thận nghiệm đối. Bây giờ, nàng tiếp quản toàn bộ vương phủ tất cả công việc, trong phủ thật to nho nhỏ sự tình đều từ nàng đến xử lý. Đã mình nam nhân không muốn đi quản, vậy mình liền giúp hắn thôi. La Tu rất nhanh liền mang theo rượu ngon cùng gà quay đi tới võ quán bên trong. Chữ trên tấm bảng đã sớm bị ăn mòn thấy không rõ. Tiền bối, gà và rượu ngon đều mang đến. Quét mắt một vòng, cái kia tiểu thảo đống bên trên cũng không thấy được tiểu lão đầu thân ảnh, La Tu nhỏ giọng kêu. Biết, gà cùng rượu đặt ở cái kia, lời của ngươi đi ngoại viện đâm ba canh giờ trung bình tấn. Lão đầu thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, nếu không phải nghe quen thuộc, La Tu còn thật không biết hắn có phải hay không trước đó cái kia tiểu lão đầu. Bất quá người ta đều nói như vậy, La Tu cũng chỉ đành đem rượu cùng gà phóng tới trên mặt đất, sau đó liền chậm rãi đi tới ngoại viện, dựa theo lão đầu chỉ thị, đứng trung bình tấn. Mấy phút sau, hắn hai cái đùi trực tiếp từ từ run lên bắt đầu. Hai chân truyền đến sảng khoái, để hắn mừng rỡ. Rất lâu không có thể nghiệm qua loại này sảng khoái, lần trước thời điểm hay là tại đại học huấn luyện quân sự thời điểm, không nghĩ tới a. Xuyên biệt rồi, còn có thể lại trải nghiệm một lần. Bất quá, cái này thật mẹ hắn không phải người có thể làm, cảm giác toàn bộ chân đều bị rót chỉ giống như. Chính khi hắn chuẩn bị trộm điểm người, dùng huyền lực khôi phục thể lực thời điểm, tiểu lão đầu thanh âm lại chuyển tới, "Tiểu tử, không cần buồng nghịch cái kia ít cho mèo." Tiểu lão đầu thanh âm kết thúc, La Tu chỉ cảm giác đến trên đỉnh đầu chính mình trống không trọng lực, lại tăng lên mấy phần. Hai chân của hắn càng là tại cỗ này trọng lực uy áp phía dưới, từ từ rũ xuống. Phản phất sau một khắc liền muốn tiếp tới mặt đất đồng dạng, La làm cắn chặt hàm răng miệng, hắn muốn dùng huyền lực hóa giải. Làm sao cố uy áp này vậy mà trực tiếp đem toàn thân hắn huyền lực toàn bộ hóa giải? Hắn căn bản là không sử dụng ra được một tơ một hào huyền lực, giờ khắc này hắn mới hiểu được, cái này tiểu lão đầu là cái cao thủ chân chính. Mẹ, chủ quan. Tiếp xuống hơn 2 giờ, La Tu không biết là làm sao vượt qua, dù sao ý thức của hắn đã sớm mơ hồ không rõ. Cuối cùng cả người trực tiếp co quắp xuống dưới, tỉnh lại thời điểm đã sớm bị cái kia tiểu lão đầu ném vào một cái đổ đầy dược dịch trong thùng nước. Tiền bối. Lấy lạ hư nhược mắt nhìn đang tại ăn gà quay lão đầu. Ai u, tỉnh. Bất quá cái này đốt không có gà. Tiểu lão đầu miệng đầy chảy mỡ quay đầu, đối La Tu ngày này nói, kỳ thật mới vừa rồi còn thừa kế tiếp đùi gà, nghe được La Tu, hắn trực tiếp một ngụm khó chịu. La Tu vừa định chuyển động một cái thân thể, vừa định xê dịch hai chân thời điểm, thế mà làm sao cũng không lấy sức nổi, tựa như gãy mất đồng dạng. La Tu đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tiểu lão đầu, tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chân của ta vì cái gì không cảm giác? Tiểu lão đầu mày may không xem ra gì, lắc lắc trong tay gặm qua đùi gà, cái này không nói nhảm sao? Gấp đôi trọng lực phía dưới đứng trung bình tấn, ngươi cho rằng ai đều có thể đi? Tiểu tử ngươi xem như vận khí không tệ, có người đâm một giờ hai chân mạch máu liền trực tiếp nổ tung.
Không cần lo lắng, ngươi bây giờ chỉ là thần kinh tê liệt thôi, khôi phục cái 2-3 ngày liền tốt. La Tu suy yếu gật đầu. Chương 18, ngự khí mà bay, cái này tiểu lão đầu là cái võ thánh. 3 ngày sau, La Tu hai chân cuối cùng là khôi phục lại. Thảo, nhẹ nhàng mở ra hai chân, chỉ cảm thấy có sức mạnh vô cùng vô tận tại chân bên trong, tốc độ so trước đó biến nhanh. Hơn nữa còn là không vận dụng nguyên lực tình huống dưới. La Tu trong lòng bôi qua một tia mừng rỡ, cái này luyện thể chỗ tốt cũng quá rõ ràng. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành sơ bộ tối thể, cường độ thân thể đạt tới võ tông cường độ. Ân. Ken, luyện thể cảnh giới, võ giả, võ sư, võ tông, võ vương, võ hoàng, võ tôn, võ thánh, võ đế. Thấy rõ tin tức, La Tu không khỏi có chút chấn kinh, vẹn vẹn đâm ba cái trung bình tấn liền đạt đến võ tông. Chẳng lẽ ta có tu luyện thể tu thiên phú? La Tu có chút tự luyến nói. Ký chủ, người suy nghĩ nhiều. Những này thể chất là lúc trước săn giết huyền thú thời điểm tăng lên, ngày hôm qua siêu phụ hộ mẹ bức mới khiến cho ngươi đột phá đến võ tông, xin đừng nên tự luyến. La Tu có chút im lặng, cái này phá hệ thống đều sẽ phá. Nhân vật bảng. Ký chủ, La Tu. Tuổi tác, 18. Cảnh giới, huyền vương cảnh nhất trọng. Luyện thể, võ tông. Thần thông, tu la thần vực, thánh thể cấp, có thể tỉnh hóa, sát tâm, kiếm quyết, hoang thiên trảm, kiếm quyết, tu la khí huyết, 90.000 không. Tu la huyết mạch đã toàn bộ tiến hóa. Tu la thần vực huyền vương cảnh tăng phúc 50. La Tu đã rất lâu không có nhìn mình nhân vật bảng, không nhìn còn khá, xem xét giật mình. Tu la huyết mạch đã toàn bộ tiến hóa. Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút, hồi tưởng lại phụ thân lần trước vì hắn cường thế tẩy lễ, hẳn là từ một lần kia sau bắt đầu tiến hóa. Thế nhưng là cái này huyết mạch toàn bộ tiến hóa, thì có ích lợi gì đâu. La Tu trước mắt còn không biết cái này huyết mạch toàn bộ tiến hóa là ý gì, càng mạnh. Hắn không có cảm giác được, bất quá so với lúc trước như vậy sát phạt thời điểm, động một chút lại sẽ bị ma khí ăn mòn tình huống thiếu đi không thiếu. Hệ thống, sử dụng tu la khí huyết, tăng cao tu vi. Thu được, tăng lên. Thoáng qua ở giữa, La Tu trong cơ thể khí huyết đang không ngừng kéo lên, tu vi càng là đang không ngừng từ từ dâng đi lên. Vương Huyền nhị trọng, Vương Huyền tam trọng, Vương Huyền cửu trọng. Bèng, một đạo năng lượng bằng bạc làm trong cơ thể hắn bắn ra, đem hết thể chúng quanh trong nháy mắt nghiền nát, bên trong võ quán tất cả công trình đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toàn bộ võ quán biến thành một vùng phế tích. Hoàng Huyền cảnh rốt cục trở thành cao hứng rất nhiều, hắn tra xét tự thân khí huyết, trọn vẹn so lúc trước cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Trước đó góp nhặt tu la khí huyết cũng trong nháy mắt biến thành linh. Toàn đều chuyển rời đến tự thân tu vi bên trên, La Tu 10 phần hài lòng. Ken, tu la thần vực Hoàng Huyền cảnh tăng phúc 10. Ken, tu la thần vực phạm vi mở rộng ngàn mét, mở ra thời điểm, ký chủ khống chế hắn phạm vi, không siêu ngàn mét là được, thu nhỏ phạm vi càng nhỏ, tăng phúc sẽ gia tăng. Không tệ không tệ, tu la thần vực lại làm lớn ra gấp 10 lần, lại còn có thể co vào tự nhiên. La Tu hài lòng gật đầu. Xa xa trên núi nhỏ, cái kia tiểu lão đầu chính đang lặng lặng mà nhìn La Tu, trên mặt không tự chủ lộ ra một tia cười yếu ớt. Trẻ con là dễ dạy. Chỉ là, ta làm sao luôn cảm giác chỗ nào không đúng? Lão đầu tử sờ lên tròm râu của mình, rất cảm giác vui mừng, sau đó nhìn về phía cái kia một vùng phế tích, tựa hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. "Ân, ta đi, hỗn đản này đồ chơi, đem nhà ta phá hủy." "Xong, nhà không có, cái này biết độc tử đồ chơi, làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, trông nom việc nhà đều phá hủy." Lão đầu cương ép nhịn xuống tức giận trong lòng, tiếp tục quan sát đến La Tu, các loại La Tu hoàn toàn đem tu vi củng cố sau khi xuống tới. Hắn liền nhảy xuống, chỉ gặp dưới chân hắn tầng tầng khí lãng, như là từng tầng cầu thang đồng dạng nên đón hắn đặt chân. La Tu phát giác được trong không khí truyền đến ba động, nhấc mắt nhìn đi, liền trông thấy tiểu lão đầu thế mà tại ngự khí mà đi. "Ân, lão đầu, ta sát." Hắn nhìn xem lão đầu bộ bộ sinh liên, cả người trừng lớn hai mắt, đầy mắt không thể tin. "Hóa khí là thánh liên, ngự khí mà đi. Đây chính là luyện thể thành thánh tiêu chí, chỉ có đạt tới võ thánh mới có thể ngự khí mà đi. Lão nhân này mạnh như vậy, luyện thể không giống huyền tu, cũng không thể lợi dụng tiên địa huyền lực, cho nên muốn trên không trung tử như phi hành, cái kia là rất khó làm được. Có thể giống tiểu lão đầu như vậy ngự khí mà đi, không thể nghi ngờ liền là trong truyền thuyết võ thánh cường giả, loại này cường giả thực lực có thể so với huyền tu thánh huyền cảnh cường giả. Với lại bởi vì thể tu tính đặc thù, muốn trở thành một tên chân chính võ thánh cường giả, có thể nói là ngàn khó vạn ngăn, trừ một chút không có chút nào căn cứ người sẽ đi cái này một con đường, có tu hành cơ sở người, tuyệt đối sẽ không đi đầu này. Bởi vì có khả năng đạt tới thành tựu quá có hạn, nhân thể vốn là yếu, muốn đạt tới võ thánh cấp bậc càng là khó càng thêm khó, lên trời khả năng đều so cái này dễ dàng. Tiểu tử thúi, đã xem đủ chưa? Tiểu lão đầu trên không trung tức giận chừng La Tu một chút, bất quá nhìn thấy tiểu tử này kinh ngạc bộ dáng, trong lòng vẫn còn có chút đắc ý xem đi, lão già ta liền là mạnh như vậy. Dọa không chết ngươi, tiểu tử thúi. Tiền bối, ngươi lại là một tên võ thánh. La Tu cả kinh nói. Nói nhảm. Ta không phải võ thánh, chẳng lẽ ngươi là? Tiểu lão đầu tức giận trợn nhìn hắn một chút. Truyền tức hỏi, ngươi tốt nhất, vì cái gì chạy tới luyện thể? Còn có, một hồi đem phá hư võ quán tiền bối một cái. 100.000 huyền linh thạch. Tiểu lão đầu muốn từ trong mắt của hắn phát hiện một chút manh mối, có thể La Tu huyết mâu vẫn như cũ như vậy yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động. Thật sự là phế vật, luôn cảm giác tiểu tử này là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được, quái thai quái thai. Nhìn xem lão đầu tử muốn ăn thịt người thần sắc, La Tu giật nảy mình. Lão nhân này phát hiện mình, muốn hay không dọa người như vậy a? Ai? La Tu thì là bị hắn chằm chằm có chút run rẩy, bất đắc dĩ nói ra, tốt, ta bồi, chỉ là tiền bối, chỉ là hy vọng ngươi có thể thay ta bảo thủ bí mật. Loại này cường giả phát hiện mình tự nhiên là dễ như trở bàn tay, huống chi cái này tiểu lão đầu còn nhìn trộm lâu như vậy, muốn ẩn tàng đều giấu không được nữa. Đi, ngươi cái này thứ gì cầu thí bí mật, ta không hứng thú, lão phu rượu cùng cả đâu. Tiểu lão đầu chẳng hề để ý khoát tay áo, tựa hồ cũng không muốn nói thêm La Tu những bí mật này. La Tu nghe hắn kiểu nói này, khoe miệng mỉm cười, hắn không hỏi, hắn đương nhiên sẽ không nói. Lập tức liền lấy ra chuẩn bị xong rượu cùng gà. Cho ngài. Vẫn là tiểu tử ngươi bên trên nói, ha ha ha. Tiểu lão đầu cầm rượu lên liền hướng miệng bên trong rót, vừa ăn gà quay, một vừa uống rượu, ăn miệng đầy chảy mỡ, hoàn toàn không để ý bất kỳ hình tượng. La Tu lặng lặng nhìn hắn. Nhìn ta làm gì? Không ăn sao? Tiểu lão đầu nhìn xem La Tu, nhìn chằm chằm vào mình, có chút khó chịu nói ra. Ta đến qua, ngài tiếp tục ăn. La Tu cười đáp lại. Người xoay người sang chỗ khác, ta ăn cơm không thích bị người khác nhìn xem, không thơm. Tốt. Chỉ chốc lát sau, một cái đại thiêu gà liền bị tiểu lão đầu cho nguyên xong, thú kia tử mỹ rượu cũng dốc tuyết, tiểu lão đầu hài lòng vô mình trần lộ ra ngoài cái bụng. Lúc này mới nhìn về phía La Tu, lấy tay sờ lên ngoài miệng lưu lại mỡ đông sau nói ra, tiểu tử, hôm nay lão phu dẫn ngươi đi chỗ tốt. Cái gì? A. Còn không đợi La Tu quá nhiều hỏi thăm đi chỗ nào, tiểu lão đầu trực tiếp nắm lấy cổ áo của hắn, liền hướng bầu trời ngự khí mà đi. Phi hành trên không trung, La Tu chi cảm thấy mình toàn thân lạnh siêu siêu, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả hắn đều không cách nào thấy rõ hết thảy xung quanh, chỉ có mơ mơ hồ hồ hình bóng. Tiên bối, bọn hắn đây là đi cái nào nha? La Tu cố gắng khắc chế cấp tốc bên trong khí lãng, chật vật mở miệng hỏi. Ha ha, đã muốn luyện thể. Như vậy chiến đấu mới là tốt nhất tăng lên phương thức, đến với địa phương, một hồi ngươi sẽ biết. Tiểu lão đầu cười thần bí, lập tức liền tăng nhanh tốc độ, La Tu ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Hắn chỉ cảm thấy không cần lạnh siêu siêu, trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Một lúc lâu sau, hai người rơi xuống một tòa phế tích bên trên, La Tu nhìn chung quanh mười phần lạ lẫm. Hiển nhiên, cái này đã không tại Thiên Khải Đế quốc cảnh nội. Tiền bối, đây là cái nào? La Tu quay đầu lại hỏi nói. Thế nhưng là nguyên bản còn tại bên cạnh mình tiểu lão đầu thế mà biến mất. Tiền bối, La Tu dùng bốn phía quét mắt một vòng, cuối cùng xác nhận mình đây là bị lão nhân này lưu lại. Còn không đợi hắn quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, nơi xa trực tiếp nhấc lên báo cát, đầy trời cắt vàng bay quận thượng tiên tạo thành một đạo long quyền phong, cao tới vài trăm mét. Càng kinh khủng chính là, báo cát phương hướng lại là hướng hắn mà đến. Cách báo cát cách đó không xa đồng dạng chạy như bay tới một đám huyền thú, trong đó không thiếu huyền thú vương. Ngay cả bọn hắn đều sợ cái này báo cát, La Tu sắc mặt không khỏi ngưng trọng bắt đầu. Không chờ đến qua thêm suy tư, cái kia báo cát đã cách hắn không đủ 10 dặm, La Tu nhanh chân liền chạy, hắn vừa mới chuẩn bị sử dụng huyền lực ra tốc thời điểm. Trong bất chi bất giác, mình huyền lực lại bị phong ở, hắn vội vàng nghĩ đến cái kia tiểu lão đầu. Hôm nay thật muốn bị lão giả đáng chết kia lừa thảm rồi. Mình ăn ngon uống sướng hầu hạ hắn, kết quả cả cái này vừa ra. Hiện tại cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Đao mệnh quan trọng. Chương 19, vòi rồng luyện thể, đùa gì thế? Hô, hô hô. Mắt thấy cái kia một đạo long quyển phong cách mình càng ngày càng gần, mà chân mình hạ lại là càng ngày càng bất lực, La Tu chỉ cảm thấy mình lần này xong. Lão giả chết tiệt, ngươi lại không xuất hiện, lần này ta thật là sắp xong rồi. Nhìn phía sau những cái kia huyền thú nhao nhao bị cuốn vào trong đó, La Tu khóc không ra nước mắt. Theo vô số huyền thú bị cuốn vào trong đó, nguyên bản như cắt đất vòi rồng, đã từ từ bảy biện ra huyết sắc. Hiển nhiên là những cái kia huyền thú bị vòi rồng rào sát, máu tươi của bọn nó đem vòi rồng nhuộm đỏ. Nguyên bản khô cạn nhàm chán sa mạc chậm rãi nhấc lên một trận huyết tinh. La Tu vẫn tại liều mạng chạy, lão đầu tựa hồ cảm thấy hắn chạy quá nhanh, đi thẳng tới trước mặt hắn, tiểu tử chạy nhanh như vậy làm gì? Không muốn đi vào chơi đùa sao? Lão đầu đột nhiên xuất hiện đến trước mặt mình, La Tu giật nảy mình, vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, lão nhân này trực tiếp níu lấy cổ áo của hắn, đem hắn hướng vòi rồng bên trong ném vào. Mà mẹ nó đại gia ngươi. Theo La Tu một tiếng mắng to, cả người hắn trực tiếp chui vào trong vòi rồng. Vòi rồng bên trong, vô số huyền thú thịt nát bị thổi phù ở giữa không trung, La Tu căn bản là không có cách ổn định thân hình của mình. Đồng dạng, theo vòi rồng cao tốc vận chuyển, tại nội bộ cũng chuyển, mắt thấy vòi rồng tốc độ càng lúc càng nhanh, La Tu chỉ cảm thấy mình toàn thân đều nhanh muốn bị xoắn nát đồng dạng. Hắn không có nhớ được bản thân cùng lão đầu này có cái gì thủ, có cái gì oán a. Vì lông gì dạng này là mình. Bất quá bây giờ cũng dung không được hắn hoài nghi, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân, nếu không, lấy vòi rồng nội bộ lực xoắn, mình nếu không mấy phút, khả năng liền sẽ bị xoắn thành thịt nát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? La Tu đại não tại thời khắc này nhanh chóng xoay tròn, một cô mãnh liệt dục vọng cầu sinh tại trong đầu hắn sinh sôi. Không thể cứ thế mà chết đi. Tiểu tử, muốn tại cái này vòi rồng bên trong sống sót, ngươi liền muốn thích ứng nó cái kia một cỗ lực xoắn. Nó nội bộ là có nhất định quy luật, bất quá ta không nói cho ngươi. Lão đầu ung dung thanh âm chuyển vào La Tu trong lỗ tai, đứt quãng. Thần trí của hắn hỗn loạn tương mừng, hiện tại hệ thống cũng không liên lạc được, đành phải chiếu vào lời của lão đầu đi làm. Tử lão đầu này, làm sao như thế chó? Như thế hỗn loạn vòi rồng nội bộ đến cùng có cái gì quy luật a? A. La Tu chỉ cảm thấy một trận nhói nhói, từ da của hắn chuyển đến. Nguyên bản trắng nõn như ngọc làn da đã chậm rãi diện ra màu tươi. Đáng giận, như thế hỗn loạn, đến cùng có cái gì quy luật a? Chờ một chút. La Tu trong đầu nhanh chóng chuyển động lên, hắn nhớ được bản thân trên địa cầu thời điểm, từng du ngoạn qua phi hành gia tu luyện căn cứ, cũng thể nghiệm qua một thanh. Vậy tu luyện kho có thể hay không các loại vòi rồng nội bộ tương tự đâu? La Tu muốn thử một lần.
chỉ gặp hắn dùng hết một chút sức lực, đem thân thể của mình treo móc ở toàn bộ vòi rồng nội bộ, sau đó liền theo vòi rồng chuyển động, thay đổi tự thân. Thế nhưng là bởi như vậy, thân thể của hắn sẽ bị vô tận gió mạnh cắt cứ, sẽ chỉ so lúc trước càng thêm kịch liệt đau nhức. Mẹ, liều mạng. La Tu khẽ cắn môi, vẫn như cũ theo vòi rồng chuyển động lên, da của hắn đã sớm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi chi sắc. Có thể theo hắn chuyển động tốc độ càng ngày càng tiếp cận vòi rồng chuyển động tốc độ, thân thể của hắn vậy mà xuất hiện cảm giác khác thường. Chậm rãi, hắn chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhõm. Trước lúc trước cái loại này đầu váng mắt hoa cảm giác cũng không có, ngược lại giống là linh hồn đạt được thăng hoa đồng dạng vô cùng thoải mái dễ chịu. Vòi rồng bên ngoài, một tòa nhỏ trên gò núi, lão đầu gặp một cái đại vị chân, lặng lặng quan sát lấy. Hắn giống như là có thể thấy rõ vòi rồng nội bộ đồng dạng. Không tệ lắm, nhanh như vậy liền nắm giữ. Lão đầu đem gặm còn lại xương cốt ném qua một bên, sau đó vung tay lên. Tán. Cái kia cao tới ngàn trượng vòi rồng trong nháy mắt tán đi, La Tu bất ngờ không đề phòng, một đầu chìm vào hoàng Chazix. Ân. Thảo. Đã sớm biết là lão nhân này giở trò quỷ, mẹ. Ken, chúc mừng ký chủ luyện thể đạt tới võ tông cảnh đỉnh phong. Còn không đợi La Tu từ cái kia hoàng Chazix leo ra, hệ thống thanh âm liền lập tức truyền ra. Trong cơ thể hắn huyền lực cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Lão đầu thì là chậm rãi đạp không mà đến, nhìn xuống toàn bộ thân hình vùi vào trong đất cắt La Tu. Tiểu tử, bên trong rất dễ chịu sao? Còn không leo ra? La Tu một cái bắn ra, toàn bộ thân hình lập tức sừng sững tại cùng lão đầu sóng vai trên không. Ngươi có phải hay không muốn mạng của ta a? La Tu rất là bất mãn chất vấn. Ngươi không nên cảm tạ ta sao? Lão đầu nhìn xem hắn bộ này tức giận biểu lộ, cười hì hì nói: Ta cảm ơn ngươi, ta tạ cả nhà ngươi. La Tu run lắc một cái toàn thân hạt cát, lườm hắn một cái. Ách, chơi vui sao? Có còn muốn hay không một lần nữa? Lão đầu lại là không quan trọng nói: Còn tới, một lần liền muốn ta nửa cái mạng, chẳng lẽ ngươi muốn ta toàn bộ mệnh cũng thành? La Tu tức giận gầm thét lên: Không thú vị, không chơi coi như xong, này lão đầu tự ta đi trước một bước. Lão đầu nói xong, trực tiếp tại chỗ thoáng hiện trốn đi. La Tu một mặt ngậm nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, lão đầu thân ảnh đã sớm không biết tung tích. Ta đi, lão đầu, ngươi mau trở lại nha, ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Đây là cái nào nha? La Tu nhìn xem lão đầu rời đi phương hướng hô lớn: Cái này hào không bờ bến sa mạc, ngươi để cho ta làm sao trở về? La Tu muốn lộng chết lão nhân này tâm đều có, chỉ là đánh không lại thôi. Mắt thấy lão đầu không hồi phục mình, La Tu đành phải bất đắc dĩ thay hắn đường. Thế nhưng là cái này vô tận sa mạc, hắn nên chạy đi đâu a? Ba ngày sau, trời không phụ người có lòng, La Tu rốt cục tìm được một đầu trong sa mạc con đường, phía trên có xe ngựa đi qua vết tích, La Tu đi theo những này dấu chân tiến lên. Quả nhiên, nếu không trong chốc lát liền tại phía trước phát hiện một đám thương nhân đội xe. La Tu như là gặp cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng hướng phía đội xe chạy như bay. Bất quá, vì lý do an toàn, hắn cuối cùng vẫn lấy ra tu la mặt nạ đeo lên. Khí tức cả người trong nháy mắt trở nên khát máu lên, phía trước đội xe cường giả cảm nhận được khí tức của hắn, trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Cầm đầu là một tên hoàng huyền cảnh bắt trọng cao thủ, tại bên cạnh hắn còn có 4, 5 tên hộ xe đại hán, thực lực đều không kém. Có 2 tên đại hán khí tức đồng dạng đạt đến hoàng huyền cảnh. Đám người nhìn cách đó không xa hướng phía mình lái tới La Tu, nhao nhao sắc mặt nặng nề. Bọn hắn không cách nào dò xét đến La Tu tu vi, nhưng lại cho bọn hắn một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đám người nhao nhao cảnh giác lên, vũ khí trong tay cũng chậm rãi ra khỏi vỏ. Nhìn phía trước tên kia đầu mang mặt nạ, bọn hắn còn tưởng rằng là đến kiếp xe. Nhìn xem La Tu cách bọn họ càng ngày càng gần, bọn hắn lẫn nhau ở giữa hơi thở đều càng phát nặng bắt đầu. Dừng lại, ngươi là người phương nào? Tên kia hoàng huyền cảnh bắt trọng cao thủ ngăn cản La Tu, hỏi. La Tu chậm rãi ngẩng đầu, dưới mặt nạ hắn ức chế không nổi nội tâm hưng phấn. Cuối cùng là tìm tới người. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là nhấc lên một tia cảnh giác, có chút cải biến hạ mình thanh âm, để nó trở nên giản mua một chút. Thật có lỗi, ta tại cái này là đường, có thể mang ta ra ngoài sao? La Tu chậm rãi nói ra. Lạc đường. Đám người nhìn về phía La Tu đôi mắt có chút nheo lại, nhao nhao biểu thị hoài nghi. Đúng. La Tu thản nhiên nói. Cầm đầu nam người như là đang suy tư điều gì, tỉ mỉ đánh giá La Tu. Cuối cùng, hắn vẫn là đi tới cái kia lượng hào hoa xe ngựa trước mặt, túi người nói cái gì. La Tu chăm chú nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng không biết những người này là làm cái gì, nhất định phải cảnh giác bắt đầu. Sau một lát, cái kia người như là đạt được cái gì chỉ lệnh, bình thường đến La Tu trước mặt, nói ra, các hạ, thực sự thật có lỗi, chúng ta còn có nhiệm vụ mang theo, khả năng không cách nào làm cho người đi theo. Nói xong, hắn lại từ trong lồng ngực của mình xuất ra một trương sa mạc địa đồ, đưa cho La Tu. Nơi này là một phần sa mạc địa đồ, phía trên tiêu ký có lộ tuyến, người đi theo đầu kia màu đỏ đi, liền có thể đi ra cái này sa mạc. La Tu cũng có thể hiểu được, tiếp nhận bản đồ trong tay của hắn, sau đó đem một túi huyền thạch đưa cho hắn. Vô công bất thụ lộc, bản đồ này coi như ta mua. Nói xong, liền quay người rời đi. Mọi người thấy bóng lưng của hắn từ từ đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật đúng là cái quái nhân. Ai nói không phải đâu. Cái này đại sa mạc, mang mặt gì cô a? Hù chết người. Tốt, đều đừng nói nữa, tranh thủ thời gian chỉnh đốn một hồi, còn muốn đi đường đâu. Chương 20, gặp lại lần nữa, cùng đồ mặt lộ. Có địa đồ, La Tu cái này mới biết mình phương vị. Bất quá, biết mình phương vị về sau, hắn im lặng đến cực điểm. Trước mấy ngày còn tại Thiên Khải Đế Quốc, bây giờ lại là chạy tới cái này hoang vu sa mạc, cả hai cách xa nhau mấy ngàn dặm. Cái này ai chịu nổi a? Lão nhân này thật là đáng chết. Mẹ. Đồng thời,
hắn lại không thể không chấn kinh lão đầu thực lực, không hổ là võ thánh cường giả. Vẹn vẹn hơn một canh giờ, liền từ Thiên Khải Đế quốc chạy tới cái này xa xôi hoang vu trong sa mạc. Xem ra, không cần hai ngày liền có thể đi ra cái này sa mạc. La Tu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, địa đồ cất kỹ sau tiếp tục đi đường. Cái này hoang vu sa mạc ở vào Thanh Long Đế quốc cảnh nội, hai cái đế quốc cách xa nhau mấy ngàn dặm. Muốn tại cái này hoang vu trong sa mạc truy ngự khí mà bay cực kỳ khó khăn, sơ ý một chút liền sẽ nhấc lên khắp Thiên Long quyển. Cho nên, La Tu vẫn là lựa chọn thận trọng dậm chân mà. Thiên Khải Đế quốc, Táng Thiên Vương phủ bên trong, La Tu đã biến mất 8 ngày, Mộ Khuynh Tuyết gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng là vô cùng trắng bệnh. Phu nhân, vẫn là không có tìm tới tiểu đô gia. Lao quản gia chậm rãi đi vào trước mặt hắn, bất đắc dĩ nói, hắn sẽ đi đâu đây? Ta cũng không tin, lớn như vậy cái người sống sẽ tìm không thấy. Mộ Khuynh Tuyết ngọt ngào khuôn mặt bên trên bôi qua vẻ lo lắng. Lục lão, tiếp tục tìm kiếm, đồng thời phái trong phủ tất cả cường giả cùng nhau đi tìm. Mộ Khuynh Tuyết sắc mặt nặng nề nói, La Tu không có tu vi, liền xem như ham chơi, cũng không có khả năng không trở về nhà, khả năng duy nhất liền là hắn bị bắt cóc. Có thể đều nhiều ngày như vậy, liền xem như bị bắt cóc, cũng hẳn là có tin tức a. Lao quản gia trọng trọng gật đầu, lập tức triệu tập trong vương phủ tất cả cao thủ. Mộ Khuynh Tuyết từ trong giới chỉ lấy ra một viên lệnh bài, trong nháy mắt bóp nát. Sau một lát, 15 đạo bọc lấy hắc bảo thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn Thiên Khuyết. Đúng vậy, tiểu chủ mẫu. Cầm đầu Thiên Khuyết thủ lĩnh có chút mồ hôi thủ, phía sau hắn đám người cũng có chút hướng phía Mộ Khuynh Tuyết cúi đầu. Các ngươi cũng cho ta đi tìm, nếu là hắn thật xảy ra chuyện, ai làm liền không cần lưu thủ, trực tiếp diệt. Mộ Khuynh Tuyết ngữ khí băng lãnh hạ lệnh. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng. 15 bóng người lập tức hành động, đem hết thảy đều phân phó tốt sau. Mộ Khuynh Tuyết lại đem tin tức giải ra ngoài, nếu là thật sự bị trói, bọn cướp khẳng định chính là vì đạt được một thứ gì đó, nhất định sẽ liên hệ nàng. Ngươi hôn đàn này, đến cùng đi đâu? Ngươi có biết hay không ta rất lo lắng ngươi a? Mộ Khuynh Tuyết nhìn trong tay chiếc nhẫn, tự lẩm bẩm đây là La Tu đưa cho nàng. Hoàng Thiên Sa Mạc. Liên đi nửa ngày, La Tu chỉ cảm thấy hiện tại miệng đắng lưỡi khô, đây đã là ngày thứ tư, hắn giọt nước không vào. Mẹ, cái này phá sa mạc, làm sao lớn như vậy? La Tu nhìn xem trên đỉnh đầu liệt nhật, nhịn không được đầu đen rau muốn nói. Sau đó, hắn đi tới một tòa nhỏ trên gò núi, vừa vặn nghe đến phía dưới truyền đến các loại tiếng đánh nhau. Thương thương thương, binh, binh, phía trước có chiến đấu. La Tu tại trên gò núi hướng xuống nhìn lại, vừa vặn có hai đội nhân mã tại lẫn nhau đánh nhau. Hắn cẩn thận nhìn lên, chính là hai ngày trước bán đất đồ cho mình cái kia đám người. Bất quá, làm sao liền chỉ còn lại 5-6 cái? Bọn hắn 5-6 người làm thành một vòng, che chở trong vòng cái kia tên tuổi đeo khăn che mặt nữ nhân. Mấy người đều thụ khác biệt trình độ thương, có người gãy mất một cái cánh tay, có người đầy mặt máu tươi, quần áo trên người cũng trăm ngàn chỗ hở. Trên mặt đất đã nằm xuống mấy chục người. Trung quanh càng là tán lạc vô số xe ngựa di hài, 6-7 con ngựa thi thể cũng thình lình nằm ở trong đó. Hẳn là đã chiến đấu qua một vòng. Công chúa, một hồi, chúng ta ngăn chặn bọn hắn, người đi nhanh lên. Tên kia Hoàng Huyền Cảnh bắt trọng thiên cương giả, đối sau lưng tên kia mang mạng che mặt nữ nhân nói ra. Như vậy sao được? Ta sẽ không bỏ xuống các ngươi. Mà nữ nhân lại là quật cường nói ra. Đại có một loại đồng sinh cộng tử cảm giác. Công chúa, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, bọn này tội phạm rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, không để cho chúng ta chết, không có ý nghĩa. Đúng a, công chúa. Chỉ cần ngươi có thể bình an, chúng ta liền chết có ý nghĩa. Đúng vậy a, công chúa. Sau lưng, đám người nhao nhao khuyên bảo. Dưới khăn che mặt nữ nhân hai mắt đẫm lệ. Ngươi, các ngươi. Nàng lần thứ nhất cảm thấy như vậy bất lực, nàng là cao quý Thanh Long Đế quốc công chúa, khi nào nhận qua loại này bị khuất. Mà đối diện hơn 10 người tội phạm thì là một mặt đùa cợt nhìn lấy bọn hắn. Ta nói các ngươi giao phó xong không có. Tốt lắm lời nói liền có thể chết đi. Ha ha ha. Lão đại, ta xem bọn hắn bảo vệ cô nàng kia thật không tệ, đến lúc đó chúng ta làm ra chơi bừa. Đúng vậy a, lão đại. Các minh đệ, tại cái này sa mạc đã rất lâu không có đụng nữ nhân. Mặt thẻo lão đại phía sau một đám tiểu đệ nhao nhao một mặt tham lam nhìn mạng che mặt nữ. Nhìn xem nữ nhân cái kia luyện chuyển thân thể, một đám tiểu đệ nhao nhao cầm giữ không được. Nhìn các ngươi cái kia chút tiền đồ, đến lúc đó lão tử tới trước. Mặt thẻo cũng là một mặt nghiền ngẫm, trong mắt tham lam cũng không so sau lưng tiểu đệ thiếu nhiều thiếu. Vẫn phải là ngươi a, lão đại. Đến lúc đó chúng ta lên hạ đủ nhập. Ha ha ha. Nữ nhân nghe lấy bọn hắn ông luôn với ngữ, lập tức sắc mặt từng hồng, hận không thể đem bọn hắn đánh chết. Ta giết các ngươi. Nữ nhân nói xong liền muốn hướng phía bọn này tội phạm phóng đi, nhưng vẫn là bị trước người mấy người ngăn lại. Công chúa, đi nhanh lên. Nói xong, bốn người bọn họ liền hướng phía bọn này tội phạm phóng đi, tội phạm đầu lĩnh nhìn lấy bọn hắn như vậy, đầy mắt chẳng thèm ngó tới. Muốn chết. Các huynh đệ, lên cho ta. Rất nhanh, hai phe nhân mã lại xoay đánh đến cùng một chỗ. La Tu cứ như vậy lặng lặng ghé vào nhỏ trên gò núi quan sát. Không đủ một phút, bốn người lại ngã xuống hai cái, lộ ra nhưng đã sống không được. Đi mau a, công chúa. Nữ nhân chỉ cần con mắt dọa đến hòa dung thất sắc. Ha ha, trốn được sao? Tên mặt thẹo cười ha ha. Sau đó lại vung ra một đao, huyết sắc quang nhận trong nháy mắt liền chém một người. Hiện tại trên sân liền chỉ còn lại nữ nhân kia cùng tên kia Hoàng Huyền Cảnh bắt trọng tiên cường giả. Tội phạm nhóm từng bước một tới gần, trực tiếp đem bọn hắn vây quanh bắt đầu. La Tu lắc đầu bất đắc dĩ. Thôi thôi, liền xem như trả lại cho các ngươi một phần nhân tình a. Chậm rãi đeo lên tu la mặt nạ, thả người nhảy lên, trực tiếp rơi xuống hai phe nhân mã trung ương, đứng ở trước người hai người. là ngươi. Lại gặp mặt. La Tu gật gật đầu. Bọn hắn nhận biết. Tội phạm nhóm thì là nhăn nhăn lông mày. Còn có giúp đỡ. Tên mặt thẻo nắm chặt trong tay lại đao, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía La Tu, thản nhiên nói, vị huynh đệ kia, làm sao cái ý tứ? Hắn cũng không cho rằng cái này gia hỏa có thực lực ứng trả cho bọn họ nhiều người như vậy. La Tu không có trả lời tên mặt thẻo, mà là đem một viên thuốc ném cho mạng che mặt nữ. Không muốn hắn chết lời nói, liền cho hắn ăn ăn hết. Mạng che mặt nàng xem thấy trước mặt thân ảnh cao lớn, tiếp nhận hắn quăng ra đan dược, chất phát gật đầu. La Tu không muốn nói nhảm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tu La thần kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Mọi người chung quanh nhao nhao mặt lộ vẻ cảnh giác, nhưng mà sau một khắc, chỉ gặp La Tu thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, giống như quỷ mị hiện lên phía sau của bọn hắn. Bù bù. Cái gì? Chung quanh 7-8 cái tiểu đệ trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin ngã xuống. Theo lấy bọn hắn ngã xuống, bọn hắn cái cổ lung chỗ mới hậu chi hậu giác chảy ra một tia máu tươi. La Tu thân ảnh lần nữa về tới tại chỗ. Tám không một người người sống, bọn hắn thậm chí đều nhìn không ra La Tu là thế nào xuất thủ. Tên mặt thẻo nhìn xem chung quanh tiểu đệ đã toàn bộ ngã xuống, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem La Tu. Thật mạnh. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất liền là mau trốn chạy, người này thật là đáng sợ. Hắn chậm rãi chuyển động thân thể, lập tức một cỗ mãnh liệt chạy trốn dục vọng tràn vào trong lòng, dưới chân ngưng tụ huyền lực trong nháy mắt liền tung ra ngàn mét xa. Ha ha, trốn được sao? La Tu cười lạnh một tiếng. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 25 vạn khí vận giá trị, đã tự động chuyển hóa làm Tu La khí huyết. Trong tay Tu La thần kiếm trong nháy mắt hướng phía tên mặt thẻo vành sát mà đi, tại chỗ đem hắn xuyên qua. Sau đó lại phát lại trở lại La Tu trong tay, không dính một giọt máu. Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 15 vạn may mắn giá trị, đã tự động chuyển hóa làm Tu La khí huyết. Mạng che mặt nữ một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Toàn giết. An vào đan dược về sau, tên nam tử kia cũng rõ ràng tốt quay lại, đuổi vội vàng đứng dậy đối La Tu nói ra, đa tạ huynh đệ xuất thủ tương trợ, tại hạ Hạ Long, Thanh Long Đế quốc nhị phẩm hộ vệ. La Tu gật gật đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, huynh đệ. Hạ Long đội vàng gọi lại hắn. Còn có việc. La Tu nghiêng mặt, liếc mắt bọn hắn một chút, thản nhiên nói, không biết huynh đệ kêu cái gì. Hạ Long chịu đựng thân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, do hỏi, bèo nước gặp nhau thôi, ta vừa mới ra tay đều chỉ là vì còn một cái nhân tình, hiện tại chúng ta không ai nợ ai. La Tu không muốn cáo chi. Cái này, huynh đệ, ta có cái yêu cầu quá đáng, ngươi có thể hộ tống chúng ta đến Thanh Long Đế quốc sao? Hạ Long lại hỏi, thật có lỗi, ta không có cái này nghĩa vụ. La Tu cự tuyệt nói, đều đã vài ngày không có về nhà, cô vợ trẻ hiện tại khẳng định tìm khắp nơi mình, hắn không muốn đem thời gian lãng phí trên người bọn hắn. Nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Huynh đệ, điều kiện tùy ngươi mở. Chúng ta bây giờ thật sự là không có biện pháp, nếu là trên đường gặp lại tội phạm, chúng ta thật không có đường sống. Hạ Long mặt lộ vẻ đắng chát cầu khẩn nói, không hứng thú. Chương 21, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Cái kia nếu không ta tiễn ngươi lên đường. Mạng che mặt nữ nhìn xem La Tu cái kia quyết tuyệt thái độ, lập tức có chút bất mãn. Ngươi người này tại sao như vậy? Có thể để ngươi hộ tống bản công chúa, đó là vinh hạnh của ngươi. Nàng là cao quý Thanh Long Đế quốc cao cao tại thượng công chúa, khi nào nhận qua loại này khí? Muốn trở thành nàng hộ vệ người, có thể nói là xếp đầy toàn bộ Thanh Long Đế quốc hoàn thành. Hiện tại mình hạ thấp tư thái, để hắn thành là hộ vệ của mình, hắn còn không lĩnh tỉnh. Đây đối với nàng tới nói, đơn giản liền là một loại vũ đục. Huống chi, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây đạo lý, ngươi không rõ sao? Chờ ngươi đem ta đưa đến Thanh Long Đế quốc, ta nhất định sẽ làm cho cha ngươi đế hảo hảo phong thưởng ngươi. Đến lúc đó ngươi liền có thể hưởng thụ được, đời này đều không thể hưởng thụ được vinh hoa phú quý, còn không vừa lòng. Nữ nhân một mặt ngạo kiều nói, tựa hồ đã sớm quên đi bây giờ tình cảnh, càng quên đi La Tu vừa mới đã cứu bọn hắn một mạng hiện thực. Ngược lại là một bộ cao cao tại thượng khí thế, tại hùng hổ doan người. La Tu cười, toàn bộ khỏe miệng lộ ra ngoạn vị đường cong. Hắn không nghĩ tới, nữ nhân này lại sẽ ngu đến mức tình trạng như thế. Còn công chúa, theo được còn tạm được. Ha ha, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Cái kia có muốn hay không ta tiễn ngươi lên đường? La Tu quay đầu băng lãnh nói. Hắn có thể cái gì Phật sống, trong cơ thể còn có Tu La máu, nữ nhân này sợ không phải muốn chết. Trong chốc lát, toàn thân hắn băng lãnh khí tức trong nháy mắt quét sạch hướng nữ nhân kia, sát ý tung hành, cả người giống như địa ngục Tu La. Nguyên bản nóng bỏng sa mạc, tại thời khắc này cấp tốc hạ nhiệt độ. Nữ nhân tức thì bị hắn cố khí thế này dọa đến sủi lơ trên mặt đất, khóe miệng run rẩy lợi hại. Có như vậy trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy La Tu sau một khắc liền sẽ giết nàng. Cái này vô cùng vô tận sát ý, để lòng của nàng lạnh giá đến thung lũng. Ra đây là phải chết sao? Hạ Long nhìn xem tức giận La Tu đông cảm giác không ổn, lập tức chống đỡ lấy thân thể trọng thương đứng lên, đứng ở trước mặt nữ nhân, đội vàng biện hộ cho, các hạ, thực sự thật có lỗi. Công chúa nàng cũng không cố ý mạo phạm, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Hắn có lý do tin tưởng, La Tu thật sẽ đối với hai bọn hắn động hạ sát thủ. Bởi vì vừa rồi cái kia một cỗ sát ý là chân thật. Người này thật là đáng sợ. Hừ. La Tu lườm liếc sủi lơ trên mặt đất nữ nhân, khinh thường xoay người. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở loại người này trên thân. Sống chết của bọn hắn không liên quan đến mình. Sắp chia tay thời khắc, hắn lần nữa lạnh lùng nhắc nhở Hạ Long nói, đi theo loại này chủ tử bên người, về sau ngươi chết như thế nào cũng không biết. Vẫn là nhanh chóng rời đi a. Nói xong, La Tu liền tiếp theo đi đường. Hạ Long nhìn xem dần dần từng bước đi đến La Tu, cái này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó vừa bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía sủi lơ trên mặt đất Thanh Long Đế quốc công chúa. Nội tâm của nàng vẫn như cũ thật lâu không thể bình tĩnh, La Tu đối nàng tạo thành bóng ma quá lớn. Nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa hề có người uy hiếp như vậy qua nàng, không nghĩ tới liền cả ngày hôm nay liền nhận lấy hai lần, với lại hai lần kém chút đều đã chết. Công chúa, đứng lên đi. Hạ Long bất đắc dĩ nói. Làm sao trên đất nữ người như là không có nghe được hắn kêu gọi đồng dạng, vậy mà trực tiếp khóc bắt đầu. Ô ô ô. Ách. Sau một ngày, La Tu rốt cục về tới Thiên Khải Đế Quốc. Thiên Khải Đế Quốc biên cương, ngôi thả ngựa thành. Biên cương các tướng sĩ đứng tại cao mấy chục trượng thành trì bên trên, đập vào mắt nhìn về nơi xa. Nơi xa, một bóng người mờ ảo nương theo lấy đầy trời cắt vàng chậm rãi hiện hiện. Tướng quân, có người. Trên đài cao, nhìn ra xa binh sĩ hướng phía dưới hô lớn. Một tiếng này hò hét, trực tiếp đem đám người hô yên lặng. Biên quan tình thế vô cùng khẩn trương, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ lệnh các tướng sĩ nơm nớp lo sợ, huống chi còn nhìn thấy cá nhân. Giờ phút này, bọn hắn vô cùng trang nghiêm, nhao nhao cầm từ bản thân vừa dỡ xuống vũ khí. Thật vất vả lấy được thời gian nghỉ ngơi, không nghĩ tới lại người đến. Các huynh đệ, cầm vũ khí. Tướng quân ra lệnh một tiếng. Trên tường người bắn nỏ nhao nhao giúp đỡ bên chiến tiễn, mũi tên nhao nhao lên dây cùng. Thiên Ly Nhãn, địch nhân đến cùng bao nhiêu ít? Các loại các tướng sĩ nhao nhao sau khi chuẩn bị xong, tướng quân hướng lên trên hỏi. Thiên Lý Nhãn cẩn thận thẩm tra đối chiếu dưới, kết quả vẫn là chỉ phát hiện một người thân ảnh. Bất quá, hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức nói cho tướng quân. Khởi bẩm tướng quân, trước mắt chỉ phát hiện một người. Cái gì? Tướng quân sắc mặt lập tức giật mình. Một người liền dám đến công thành? Chẳng lẽ là địch quốc một vị nào đó tôn huyền cường giả? Nếu là đến Thiên Quân Văn Mã, bọn hắn cũng không sợ. Nhưng nếu là chỉ xuất hiện loại này cô đơn trước bóng cường giả lời nói, đó mới là bọn hắn sợ nhất. Loại này cường giả có thể lên trời xuống đất, không phải bọn hắn loại này binh lính bình thường chỗ có thể đối phó. Tướng quân không dám chế mãi, lập tức phái người thông chi đóng tại trong thành đế nước cường giả. Sau một lát, mai một tại phong trạ dịch thân ảnh chậm rãi trở nên rõ ràng, đến Thiên Khải đế nước cường giả cũng là khẽ nhíu mày. Sứ giả, có thể nhìn trộm đạt được người này thực lực cụ thể sao? Tướng quân một mặt ngưng trọng đối trước người sứ giả hỏi. Sứ giả lắc đầu, hắn cũng bất quá là một cái vương huyền cảnh. Nhìn xem sứ giả đều lắc đầu, các tướng sĩ trên mặt huyết sắc đột nhiên rút đi, nhao nhao dọa đến sắc mặt trắng bệch. Các tướng sĩ đừng sợ, cho dù phía trước là địa ngục thâm uyên, chúng ta cũng nhất định phải dũng cảm tiến tới. Nếu như ngay cả chúng ta đều e ngại, sau lưng gia viên liền không người bảo vệ. Đều tỉnh lại bắt đầu. Tướng quân nhìn xem chúng các tướng sĩ khiếp đảm bộ dáng, phấn chấn nói. Lời này vừa nói ra, chúng các tướng sĩ cái này mới phản ứng được. Bọn họ đều là có gia thất người, nếu để cho cái này nhóm cường giả xông vào trong đế quốc, như vậy tạo thành nguy hại không cách nào lường được. Mẹ, liều mạng. Bất kể hắn là cái gì cường giả, ai dám làm tổn thương người nhà của ta, quê hương của ta, ta liền liều mạng với hắn. Không sai, liều mạng. Thề sống chết thủ hộ gia viên. Chúng các tướng sĩ sục sôi nói, tại thời khắc này bọn hắn đem sinh tử độ chi tại bên ngoài, chỉ vì thủ hộ sau lưng gia viên, thủ hộ người nhà của mình. Bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, thề sống chết bảo vệ. Rất nhanh, La Tu liền đỉnh lấy to lớn bao cắt đi tới dưới tường thành, nhìn xem trên thành đông đảo trận địa sẵn sàng đón quân địch các tướng sĩ. Nhìn lấy bọn hắn thấy chết không sờn ánh mắt, hơi có chút xúc động. Trên người bọn hắn, hắn tựa hồ trông thấy phụ thân thân ảnh. Bọn họ đều là đáng giá mời sợ người. La Tu không có mạo muội tiến đến, mà là chậm rãi dừng bước. Trên cổng thành tướng quân nhìn xem hắn dừng bước, lớn tiếng dò hỏi, ngươi là người phương nào? La Tu từ cái hông của mình xuất ra Táng Thiên Vương phủ đặc hữu ngọc bội, nghe phụ thân nói, đây là đang toàn bộ đế quốc thân phận tượng trưng, chỉ muốn xuất ra cái này một khối ngọc bội, các tướng sĩ từ sẽ biết thân phận của hắn. Tướng quân, ta cũng là Thiên Khải đế quốc người. La Tu đem ngọc bội hướng phía tướng quân ném tới. Tướng quân tiếp nhận ngọc bội, đánh giá một chút về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Táng Thiên Ngọc, Táng Thiên Vương. Nhanh, nhanh, nhanh khai môn. Rất nhanh, phía dưới cửa thành liền mở rộng, La Tu lúc này mới vào thành. Chờ hắn sau khi đi vào, tướng quân đã sớm ở sau cửa chờ hắn. Tướng quân nhìn thấy hắn một khắc này, trong nháy mắt một gối quỳ xuống, mặt tướng vu cấm, tham kiến tiểu vương gia. Tướng quân mười phần kích động, nội tâm tựa hồ mười phần vui sướng. Đối với loại này trung tâm báo quốc tướng sĩ, La Tu có thể không chịu nổi bọn hắn đại lễ, liền vội vàng đem hắn đỡ dậy. Tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Cớ gì đi này đại lễ? Tướng quân kích động cười. Thật xin lỗi tiểu vương gia, là mạt sẽ thấy ngươi quá kích động. Ngươi có biết mấy ngày nay tiểu vương phi tại tìm ngươi khắp nơi? La Tu hơi sững sờ. Tướng quân, còn xin ngươi nói tỉ mỉ. Ai, tiểu vương gia, ngươi nhiều ngày như vậy, đến cùng đi đâu? Ngươi biết tiểu vương phi tìm ngươi tìm có bao nhiêu gấp sao? Tin tức đều chuyển đến biên cương nơi này. Với lại, ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này? Đem Vu Cấm Quân có chút không giải thích được nói. Khuynh Tuyết, La Tu có chút bất đắc dĩ. Mình rời đi nhiều ngày như vậy, hắn sớm liền nghĩ đến sẽ là cái kết quả này. Ai? Tướng quân nhiều liền không nói, về sau nếu là có cơ hội, ta sẽ từ từ giải thích với ngươi. Còn có, ta hy vọng ngươi không nên đem ta xuất hiện tại tin tức này truyền đi, để tránh gây nên khủng hoảng. La Tu muốn chậm rãi trở về lại giải thích, nếu để cho nha đầu kia biết mình ở chỗ này, nàng hận không thể lập tức liền hướng mình chạy như bay đến. Với lại mình rời đi đế quốc cảnh nội, cái này cũng không biết giải thích như thế nào, cũng không thể nói mình bị một cái lao đầu bắt cóc đi. Mặt tướng minh bạch. Vũ Cấm gật gật đầu, theo sau nói ra, cái kia tiểu vương gia là muốn đi thẳng về, vẫn là muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Trở về đi, bằng không cô vợ trẻ phải gấp chết không thể. La Tu bất đắc dĩ nói. Cái kia mặt tướng cái này đi an bài, nhất định đem tiểu vương cũng an an toàn toàn đưa đến hoàng đô. Không cần, tướng quân. Ngươi phái người tiễn ta về nhà đi, cái này không bại lộ sao? Vẫn là chính ta trở về đi. Tốt.
tốt a,
tốt, tướng quân, ta vẫn phải đi đường, liền không cùng ngươi nói chuyện phiếm, có thời gian lại tìm ngươi uống rượu. La Tu cười cười, cùng hắn nói tạm biệt, sau đó liền rời đi. Hắn cái này rời cách đi, ngôi thả ngựa thành lại lâm vào yên tĩnh, chỉ bất qua cái kia đầy trời cắt vàng vẫn tại nổi lơ lửng, các tướng sĩ vẫn tại gian khổ thủ hộ lấy. Chương 22, hắn tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Trải qua một đêm buôn tập, La Tu rốt cục lại về tới Thiên Khải Đế quốc hoàng thành. Nhìn xem bốn phía trên tường thành treo đầy chân dung của chính mình cùng các loại thân phận giới thiệu, La Tu có chút im lặng, làm đến mình bị người lừa bán. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, những này cũng đều là Mộ Khuynh Tuyết sai người làm ra. Nếu là mình thật bị người trói lại, những cái kia bắt cóc người nhìn thấy những này báo cáo, hẳn là sẽ liên hệ nàng. Nếu là phổ thông bọn cướp coi như xong, có lẽ phải trong vương phủ một thứ gì đó, cũng có lẽ là cầu tài. Cầm đồ vật về sau, hẳn là liền sẽ thả mình. Chỉ là lao đầu kia cũng không phải bình thường người à, nói không chừng hiện tại đang tại một nơi nào đó nhìn chăm chú lên mình đâu. Làm sao lại chủ động đi liên hệ Mộ Khuynh Tuyết? Lại nói, lao đầu kia cũng không cầu tài, có lẽ là vì rèn luyện mình, có lẽ là vì tại cái này khô mệnh trong sinh hoạt tìm tới một niềm vui thú. Bất kể như thế nào, mình có thể trở về liền không sao. La Tu thở dài một cái, liền hướng nhà phương hướng tiến đến. Táng Thiên vương phủ. La Tu thật xa đã nhìn thấy một đám người đứng tại vương phủ trước cửa, chính khi hắn nghi hoặc muốn lên trước thời điểm, vương phủ môn từ từ mở ra. La Tu đành phải dừng bước, hắn chưa thấy qua những người này, ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Thế là tìm hẻo lánh, ẩn nấp tự thân. Trong vương phủ đi ra là Lục quản gia một mặt nghiêm trọng. "Chư vị, thật khi chúng ta vương phủ dễ khi dễ sao?" Quản gia trên khuôn mặt giàn mua bôi qua một chút tức giận. Hiển nhiên, những người này đến chọc giận tới hắn, La Tu đứng ở đằng xa quan sát lấy, có chút nhíu mày. Những người này chẳng lẽ thừa dịp mình không tại đến tìm phiền toái? Cầm đầu người kia lại là một mặt không thèm để ý, không hề cố kỵ nói ra, lao đầu. Bây giờ, vua của các ngươi gia phu nhân không tại, tiểu vương gia càng là không biết tung tích, chúng ta cũng là dọa lấy trấn Bắc vương mệnh lệnh đến đây thăm hỏi, làm sao lại trở thành lấn phụ các ngươi? Ha ha ha. Ngươi, các ngươi. Quản gia lòng dạ. La Táng Tiên đám người rời đi tin tức đã sớm tại toàn bộ trong hoàng thành truyền khắp. Mọi người mặc dù nghi hoặc, cái này cái vương gia đến cùng đi đâu? Nhưng là đây là hoàng đế tự mình ra lệnh, tin tức này tự nhiên có thể tin. Đám người cũng không có hoài nghi nhiều thiếu. Chỉ là tin tức này, đối với những cái kia tay cầm vương quyền người mà nói, có thể nói là một tin tức tốt. La Táng Thiên vừa đi, toàn bộ Táng Thiên Vương phủ liền như là một tòa cự đại tài kho, ai đều muốn chen vào một cước, phân một chén canh ngon. Dù sao La Tu là cái phế vật tin tức đã sớm truyền vài chục năm. Bây giờ, một phế vật như vậy trưởng quản to lớn như vậy tài kho, có thể nào không lệnh người đỏ mắt? Húng chi hắn cái này tiểu phế vật bây giờ không biết tung tích, toàn bộ vương phủ trưởng quản quyền càng là đã rơi vào một cái tiểu gia tộc nữ nhân trên người, cái này để bọn hắn càng thêm không chút kiêng kỵ. Mộ Khuynh Tuyết tuy nói tự thân thiên phú vô song, thế nhưng là tại những này các quyền quý trong mắt, vẫn như cũng là bất nhập lưu. Dù sao còn chưa trưởng thành lên thiên tài, có thể không tính là thiên tài chân chính. Mộ Khuynh Tuyết những ngày này cũng là đỉnh lấy áp lực lớn, một bên muốn tìm La Tu, còn vừa nếu ứng nghiệm giao những này các quyền quý uy hiếp. Áp lực như vậy đối với hắn như thế một cái tiểu nữ hài tới nói đúng là khó có thể chịu đựng. La Tu ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Hắn không có tùy tiện ra ngoài, còn tiếp tục nghe lấy bọn hắn nói chuyện. Chỉ là, xa xa hắn nghe được người này lời nói thời điểm, sớm đã nắm chặt nắm đấm. Sát tâm bốn phía. Hắn không nghĩ tới, mình bèn bèn cách nhau mới mấy ngày, những người này liền không nhẫn lại được. Rất tốt, thật lúc này lấy vị phụ thân bọn hắn rời đi, cái nhà này liền có thể để bọn hắn tùy tiện bóp nhẹ. Muốn đánh vương phủ chủ ý, hắn không phải khiến cái này người chọn một lớp ra không thể. Quản gia vừa nghe đến Trấn Bắc vương danh hảo, khe như mày. Bây giờ, vương gia không tại, Trấn Bắc vương đối với bọn hắn tới nói đúng là một cái quái vật khổng lồ. Chính diện trực tiếp liều mạng, hoàn toàn không đấu lại. Quản gia khẽ thở dài một cái, nếu là giờ phút này tiểu vương cũng ở đây, tình huống có lẽ sẽ không như thế hỏng bét. Trấn Bắc vương nhanh như vậy liền không nhẫn mại được sao? Liền xem như vương gia không có ở đây, tiểu vương gia hiện tại còn ở đây. Quản gia lạnh giọng nói ra. Người kia lại khinh thường cười, chỉ là một cái phế vật tiểu vương gia, bọn hắn chính Bắc vương phủ còn không để vào mắt. Coi như hắn có hoàng đế phù hộ, vậy thì thế nào? Phía sau bọn họ đồng dạng có Trấn Bắc vương. Xảy ra chuyện, có vương gia đỉnh lấy. Vương gia ra mặt, hoàng đế chỗ nào nhiều nhất trách cứ hai câu, việc này liền không giải quyết được gì, có thể những bảo vật này coi như thực sự rơi vào bọn hắn trong lực. Muốn đến nơi này, bọn hắn liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Lão giả, chỉ bằng tên phế vật kia. Đừng nói hắn hiện tại mất tích, coi như hắn tại mà chúng ta Trấn Bắc vương phủ cũng không đem hắn để vào mắt, ta khuyên các ngươi tốt nhất thức thời một chút, sau này, cái này vương phủ từ chúng ta Trấn Bắc vương tới quản lý, nói không chừng còn có thể cho các ngươi một cái tốt chỗ. Cái kia mặt trong nháy mắt giữ tận lên, không có chút nào bất kỳ cố kỵ. Ngươi, quản gia khí đến phát run, mà những người này lại là cười bắt đầu. Bọn hắn hiển nhiên là nhận lấy một ít người chỉ lệnh, bằng không hắn một cái nho nhỏ hạ nhân, còn không dám như vậy uy hiếp một cái vương phủ. Dù cho La Táng Thiên không tại, có thể trong vương phủ còn là có không tầm thường thế lực. Muốn đến nơi này, lão quản gia trên mặt có một chút bất lực. Rất tốt, Trấn Bắc vương đúng không? Thật làm lao tử dễ khi dễ. La Tu khỏe miệng có chút cười lạnh. Nguyên bản còn muốn về nhà nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, xem ra hiện tại cái nhà này là trở về không được. Vậy thì bồi bọn hắn hảo hảo chơi đùa. Quản gia cùng bọn hắn dựa vào lý lẽ biện luận thời gian thật dài, vẫn như cũ lại không cách nào cải biến. Cuối cùng những người này cho quản gia hạ sau cùng thông điệp. Lao giả, chúng ta cho các ngươi 3 ngày, 3 ngày sau lại không rời đi, liền đừng trách chúng ta không khách khí.
Nói xong, cả đám liền ương ương rời đi. Quản gia tức giận nhìn lấy bọn hắn vênh vang đắc ý rời đi, cuối cùng đáy mắt chậm rãi chạy ra bất đắc dĩ. "Tiểu vương gia, ngươi đến cùng đi đâu? Ngươi không về nữa, cái này vương phủ làm sao lại giữ không được?" "Ai?" Nhìn xem những người này bóng lưng rời đi, La Tu trong lòng bôi qua sát ý vô tận, chậm rãi đeo lên tu là mặt nạ. "Đi theo." Trong vương phủ, quản gia đóng cửa lại về sau, liền đi tới Mộ Khuynh Tuyết chỗ trong tiểu viện, đem chuyện vừa rồi dần dần cho nàng bẩm báo. "Phu nhân, bọn hắn rời đi." Quản gia bất đắc dĩ nói. "Lục lão, ta đã biết. Ngài yên tâm, cái này vương phủ không ai có thể khi dễ. Ta nhất định sẽ vì hắn giữ vững." Mộ Khuynh Tuyết sắc mặt băng lãnh, trong lòng đồng dạng trào lên sát ý vô tận. Vừa rồi nàng sở dĩ không ra mặt, chính là vì tránh hiểm nghi, bằng không để cho người ta coi là cái này trong vương phủ còn không có một cái nào nam nhân làm chủ. "Đúng, có tin tức của hắn sao?" Mộ Khuynh Tuyết vừa nhắc tới La Tu, ngữ khí lại mềm nhũn ra. Trong lòng càng là dẫn theo 10 phần chờ mong, hy vọng quản gia có thể cho mình một cái tốt đáp án. Quản gia nhìn xem nàng ánh mắt mong đợi, có chút không đành lòng nhìn thẳng lắc đầu. Mộ Khuynh Tuyết hơi hơi nhắm hai mắt lại, cảm xúc 10 phần xa xút. Mặc dù biết sẽ là kết quả này, nhưng vẫn như cũng làm cho người 10 phần thất vọng. "Tiếp tục tìm kiếm a." Quản gia lên tiếng, sau đó liền rời đi tiểu viện. Mộ Khuynh Tuyết chậm rãi đứng dậy, đi vào nhỏ trong lương đình, tại cái này, có nàng cùng La Tu ôm nhau mà ngồi qua tình cảnh, có tràn đầy hồi ức. "Ngươi hôn đàn này, đến cùng đi đâu? Những vật này ta đều có thể không cần, ta chỉ muốn ngươi tốt nhất trở lại bên cạnh ta." Mộ Khuynh Tuyết ngọc thủ nhẹ nhàng chạm đến đỉnh đài, trong mắt 10 phần thương cảm, tâm tình vô cùng thất lạc. Mấy ngày qua, mỗi ngày nàng đều như là vượt qua mấy cái xuân thu đồng dạng gian nan. Mà La Tu bên này, hắn thật chặt đi theo những này người đi tới trấn Bắc Vương phủ. Giờ phút này, trấn Bắc Vương không trong phủ, mà là con trai của trấn Bắc Vương Lâm Mặc trưởng quản. Những người này vừa về đến liền lập tức cung duy hướng hắn bẩm báo, Lâm Mặc càng là nghe được vui vẻ ra mặt, liên liên tán thưởng. "La Tu, liền ngươi, còn muốn cùng ta đấu? Không có cha ngươi tồn tại, ngươi cái gì cũng không phải. Các loại ba ngày sau Táng Tiên Vương phủ đem không còn tồn tại." "Ha ha ha." Lâm Mặc ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tựa hồ đã sớm đem chọn cái Táng Tiên Vương phủ thu nhập mình trong túi đồng dạng, vô cùng tự ngạo. "Ngươi có phải hay không cười quá sớm?" Đúng lúc này, trong vương phủ trên mái hiên truyền đến một tiếng. Lâm Mặc tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, ngẩng đầu nhìn về phía mái hiên, đã nhìn thấy La Tu mang theo mặt nạ, một mặt khát máu nhìn xem mình. "Quỷ a." Hắn bị giật nảy mình, sau đó nghĩ đến đây là tại nhà của mình, sắc mặt từ từ bình tĩnh lại, khinh thường mà hỏi: "Ngươi là ai? Dám xông trấn Bắc vương phủ, muốn tìm cái chết sao? Còn dám giả thần giả quỷ?" Trung quanh hắn bọn hộ vệ cũng nhao nhao xông tới, một mặt cảnh giác nhìn xem trên xà nhà La Tu. "Ta là ai không trọng yếu chính là bọn ngươi hôm nay đều phải chết." La Tu lạnh lùng nói. Sau đó chậm rãi từ mái hiên bên trên đứng lên, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh huyết sắc lưỡi kiếm, thân kiếm huyết vụ quấn quanh. Tựa như một tôn giết thần đồng dạng đứng sừng sững ở cái kia, mọi người đều là sợ hãi. Lâm Mặc trong nháy mắt liền hoảng hồn, lập tức chạy trốn tới hộ vệ sau lưng, bắt lại cho ta hắn. Bọn hộ vệ cũng 10 phần nghe lời, nhao nhao ngưng tụ huyền đao, ra chỉ tại vũ khí của mình bên trên, trong nháy mắt, toàn bộ trong vương phủ lưu quang nổi lên bốn phía. Những hộ vệ này thấp nhất tu vi đều là thiên huyền cảnh, đã có được điều động chúng quanh huyền lực thực lực, trong lúc nhất thời, toàn bộ vương phủ lâm vào khẩn trương không khí. Huyền khí bốn hiện, kiếm quang trùng thiên. Âm thầm thủ hộ tại vương phủ cao thủ cũng nhao nhao xuất hiện. "Rất tốt, chính các ngươi ra đến tìm cái chết, cũng lười ta từng cái đi tìm." "Mở." Lời nói vừa dứt, La Tu trong nháy mắt triển khai tu La thần vực, trực tiếp đem chọn cái trấn Bắc vương phủ bao phủ. Nguyên bản còn ánh nắng tươi sáng vương phủ, trong nháy mắt trở nên huyết sắc đỏ thẫm, vô cùng vô tận khí tức tử vong bao phủ tại toàn bộ vương phủ trên không. Mà vương phủ cao thủ hộ vệ nhóm nhao nhao bị La Tu lĩnh vực ảnh hưởng, chỉ cảm thấy chung quanh huyền lực vô cùng sệt, thực lực càng là không phát huy ra 7-8 phần 10. Những cao thủ này lúc này mới ý thức được La Tu không đơn giản. "Tiểu vương gia, hắn là một cái hoàng huyền cảnh cao thủ." "Cái gì?" Lâm Mặc như là gặp quỷ nhất, không thể tin. Lúc này, lại có một vị hoàng huyền cảnh cao thủ đứng dậy, một mặt ngưng trọng nói bổ sung: "Không đúng, một cái hoàng huyền cảnh cao thủ lĩnh vực không có khả năng bao phủ toàn bộ vương phủ, hắn không phải hoàng huyền cảnh." Một câu nói kia trong nháy mắt đem lòng của mọi người tình đẩy hướng tung lũng. "Không phải hoàng huyền cảnh, đây chẳng phải là nói hắn là?" Người kia lời còn chưa dứt, chỉ gặp trong lĩnh vực ngưng tụ một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, cắm vào mi tâm của hắn. Hắn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. "Đây là lĩnh vực sát kỹ, cẩn thận, mau tránh ra." Trong lĩnh vực, huyết sắc dần dần trở nên ngưng trọng phiền muộn, đám người thực lực chậm rãi bị áp xúc, sau một lát, thực lực của bọn hắn đã không đủ thực lực bản thân một nửa. Đúng vậy, La Tu đem lĩnh vực của mình lần nữa thu nhỏ, hôm nay, hắn ai cũng không buông tha. Hắn tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 23, huyết tinh đồ sát, trấn Bắc Vương phủ cường giả bí ẩn xuất thủ. Thoáng qua ở giữa, những cái kia tu vi hơi thấp trấn Bắc Vương phủ cường giả trực tiếp bị thuần sát. Vòng thứ nhất oanh sát qua đi, toàn bộ vương phủ tràn ngập vô tận huyết tinh, mà La Tu tu la trong thần vực khí huyết càng nồng đậm. Những cái kia bị oanh giết người khắp huyết, nhao nhao hóa thành tu la trong thần vực tu la khí huyết, cái này khiến La Tu thực lực càng cứng hãn. "Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50 vạn tu la khí huyết." "Ken, chúc mừng ký chủ tu la thần vực hoàng huyền cảnh tăng phúc đạt tới 40. Mà những người kia cản qua vòng thứ nhất oanh sát người, cũng nhao nhao nhận lấy khác biệt trình độ thương tích. Mà đây chỉ là vị cường giả này lĩnh vực oanh sát, bản thân hắn còn chưa chân chính xuất thủ, bọn hắn liền đã chật vật như thế. Trong lòng mọi người 10 phần kiêng kỵ. Đáng giận, các hạ đến cùng là ai? Như thế tùy ý đồ sát trấn Bắc Vương phủ cao thủ, liền không sợ bị trấn Bắc Vương trả thù sao?
Tên kia thực lực tương đối cường hãn hoàng huyền cảnh cao thủ, một mặt ngưng trọng nhìn xem La Tu nói ra. Đi qua bên trên một vòng quan sát, hắn mặc dù may mắn trở lại, thế nhưng là thân thể của hắn bây giờ cũng đã như là nỏ mạnh hết đà, sợ khó mà ngăn cản người này vòng tiếp theo thế công. Cho nên hắn chuyển ra trấn Bắc Vương, muốn trấn nhiếp một cái, làm sao La Tu chỉ là khỏe miệng cười lạnh, không chút nào đem trong miệng hắn trấn Bắc Vương để vào mắt. Trả thù. Ha ha. Từ các ngươi ra tay với Táng Thiên Vương phủ một khắc kia trở đi, cái này trấn Bắc Vương phủ cuối cùng rồi sẽ biến thành một tòa luyện ngục. La Tu lạnh lùng nói ra. Táng Thiên Vương phủ người, trong lòng mọi người đều là run lên. Bọn hắn không nghĩ tới, Táng Thiên Vương phủ bên trong thế mà vẫn tồn tại cao thủ như vậy. Bây giờ, trấn Bắc Vương không tại, còn có gì người có thể ngăn cản được loại cao thủ này? Mà trốn đến một bên Lâm Mặc, giờ phút này sớm đã không có ngày xưa thần thái, mặt xám như cho nhìn xem. La Tu lạnh liếc mắt nhìn hắn, ngón tay một chảo, trong nháy mắt liền đem Lâm Mặc hút vào trong lòng bàn tay của chính mình, năm ngón tay thật chặt nắm luốt cổ của hắn. Ô ô ô. Lâm Mặc dùng sức dãy rủa lấy, nhưng vô luận hắn như thế nào dãy rủa, đều không thể tránh thoát La Tu tay cầm. Ở đây tất cả cao thủ một mặt tức giận nhìn xem, nào sẽ bọn hắn không có thực lực. Lúc trước ngươi tựa hồ thật cao hứng a. La Tu thanh âm tựa như đến từ cửu u địa ngục. Mỗi chữ mỗi câu dừng lại Lâm Mặc trong đầu, Lâm Mặc chỉ cảm giác đến trong đầu của mình đều muốn nổ tung. Làm sao cổ họng của hắn chăm chú bị La Tu bóp lấy, căn bản không ra được một lời. Vương gia, tiểu vương gia. Một tên người hầu trung thành, trông thấy một màn này, trong nháy mắt xách đao hướng phía La Tu giết tới đây. Có đệ nhất nhân hành động, đằng sau lục tục ngo ngoe có mấy người đi theo sau người, đồng dạng hướng phía La Tu giết tới đây. Bọn họ đều là cận tồn xuống vương huyền cảnh cao thủ, chỉ là loại thực lực này tại La Tu trong mắt, bất quá là như là hài đồng như vậy nhỏ yếu. Mấy người toàn đều thiêu đốt tự thân tinh huyết, tốc độ cũng không chậm, thoáng qua ở giữa liền muốn giết tới La Tu trước mắt. La Tu cười lạnh nhìn đây hết thảy, không chút nào đem bọn hắn để vào mắt, xem ra ngươi nuôi những này chó vẫn rất hiếu thuận, chỉ tiếc quá yếu. Giờ phút này, Lâm Mặc đã bị La Tu bóp đến hai mắt trắng dã, cách mặt đất hai chân không ngừng cung cất. Làm càn. Nhìn xem trùng sát mà đến mấy người, La Tu hừ lạnh một tiếng, sau đó một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, Tu La trong thần bực trong nháy mắt ngưng tụ một cái bàn tay màu đỏ ngòm, trực tiếp đem bọn hắn chấn áp xuống. Nguyên bản thiêu đốt tinh huyết mấy người, trong nháy mắt như là bị ổi khí cầu đồng dạng, trùng điệp bị đến trên mặt đất. Toàn thân bọn họ tinh huyết, trong khoảnh khắc đó cũng bị La Tu tước đoạt mà đi, bọn hắn hiện tại liền như là một tên phế nhân đồng dạng, đã không có chút nào tu vi. Bọn hắn mặc dù đã mất đi tu vi, vẫn như trước hai mắt đỏ bừng, tức giận nhìn xem La Tu. La Tu rất hưởng thụ loại này báo thù khoái cảm, sau đó ngay tại mấy người nhìn dưới, chuẩn bị bóp chết Lâm Mặc. Ngươi nói ngươi khí lượng nhỏ như vậy, làm sao lại còn có người vì ngươi liều mạng đâu? Tiếp sau đầu thai đánh bóng hai mắt, đừng có lại phạm ngu xuẩn. Nói xong, La Tu trong tay trong nháy mắt ngưng tụ vô số huyền lực, chính khi hắn chuẩn bị kích đánh giết Lâm Mặc thời điểm, toàn bộ vương phủ trên không trong nháy mắt bóp méo bắt đầu. Một cỗ mênh mông uy áp trong nháy mắt đánh tới, trêu đến La Tu Tu La thần bực nổi lên từng cơn sóng gợn. Muốn chết. Nương theo lấy vô tận uy áp mà đến, là một đạo băng lãnh thanh âm. La Tu khẽ nhíu mày, uy thế như vậy cũng không phải hoàng huyền cảnh liền có thể có. Tôn huyền cảnh cường giả. La Tu trong lòng nổi lên một trận áp lực, lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó hoàng huyền cảnh vẫn được, thế nhưng là đối mặt một tôn huyền cảnh cường giả, vẫn còn có chút không còn chút sức lực nào. Cùng lúc đó, gã cường giả kia chậm rãi từ trên xuống dưới, toàn thân bám vào lấy áo bào trắng, nhìn qua lộ ra 10 phần tuổi trẻ. Bất quá, 20-30 tuổi. Nhìn thấy người tới, những cái kia còn sống sót người, trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Gặp qua lão vương gia, đám người như là gặp được cứu tinh đồng dạng, nhao nhao quỳ xuống, hành lễ nói. Người kia gật gật đầu, liền không để ý tới đám người. Ngược lại là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía La Tu, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem La Tu trong tay Lâm Mặc chiếm trở về. Thoát ly La Tu khống chế Lâm Mặc giống như là sống sót sau hai nạn đồng dạng, trùng điệp hít thở. Khôi phục chỉ chốc lát về sau, liền một mặt ủy khuất quỳ đến lão vương gia trước mặt khóc kể lể, "Gia gia, giết hắn nhất định phải giết hắn." Thấy hắn như thế, lão vương gia chậm rãi cúi người, sờ lên đầu hắn, một mặt xa vào nói ra, "Tôn nhi yên tâm, lão phu hôm nay nhất định đem hắn nghiền xương thành tro." Lão vương gia thanh âm bên trong xen lẫn vẻ tức giận, vô cùng vô tận uy áp hàm ẩn trong đó, làm cho mọi người ở đây không khỏi dùng mình một cái. "Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, dám đến trấn Bắc Vương phủ quấy rối, như vậy kết cục của ngươi chỉ có một cái, chết." Lão vương gia không chút nào nói nhảm, trong tay lập tức xuất hiện một thanh bảo kiếm, hướng phía La Tu Tuấn Liên chạm bài kiếm. Cực kỳ cường hãn huyền lực giống như một đạo đạo mênh mông quang huy đồng dạng, lấy tốc độ cực nhanh chém về phía La Tu. La Tu nhìn xem từng đạo cường hãn công kích, không dám chút nào lười biếng, loại này cường giả thủ đoạn cũng không dung hắn coi nhẹ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hoàng Thiên Trạm. La Tu đồng dạng hiện ra thần thông, từng đạo nương theo lấy huyết khí kiếm mềm dai, đón nhận lão vương gia công kích. Từng đạo kiếm chạm giao đốt ở cùng nhau, trong nháy mắt va chạm ra lực lượng vô tận, hết thảy xung quanh cũng bị cái này dư sau sóng năng lượng vừa đến. Trong vương phủ các loại công trình lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, bốn bề vách tường cũng ầm vang sụp đổ, những cường giả kia đem hết toàn lực dùng sức thoát đi công kích phạm vi. Hoàng hốt ở giữa, hai người lại giao chiến mấy chục hiệp. A, không ít người đều hứng chịu tới trọng thương, đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Lão vương cũng nhìn xem La Tu thủ đoạn, trong mắt từng có một tia chấn kinh. Lấy La Tu hiện tại cốt linh đến xem, nhiều nhất bất quá 20 đến tuổi, làm sao có thể ủng có mãnh liệt như vậy thực lực? Chẳng lẽ là cái nào đó ẩn nấp lên siêu cấp tông môn tuyệt thế thiên tiêu? Lão vương gia bị mình nội tâm suy đoán này giật nảy mình. Bất quá, rất nhanh hắn liền phản bác mình nội tâm cái thuyết pháp này. La Táng Thiên chưa rời đi thời điểm, trêu vào không thiếu tông môn, hẳn không có người sẽ giúp hắn mới đúng. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này là La Thiên? La Thiên thế nhưng là được vinh dự Thiên Khải Đế Quốc vạn năm khó gặp thiên tài, Mộ Khuynh Tuyết chưa từng xuất hiện trước đó, hắn mới là Thiên Khải Đế Quốc chân chính đệ nhất thiên tài. Với lại lâu dài đi theo La Táng Thiên bên ngoài chinh phạt, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Có loại thực lực này, lão Vương gia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là cái kia La Thiên không phải cũng đi theo La Táng Thiên vợ chồng rời đi sao? Cái kia người trước mặt đến cùng là ai? Lão Vương gia càng nghĩ mày nhíu lại đến càng chặt, bất quá, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không nghĩ tới La Tu trên người. Dù sao tra án bên trong cũng điều tra qua La Tu, căn bản chính là không có chút nào tu vi phế vật. Lão gia hỏa, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, thật đúng là mạng lớn a. La Tu biết rõ, hôm nay muốn đối trấn Bắc Vương phủ độc thủ, đã là không thể nào. Giờ phút này, hắn đã muốn mau sớm thoát đi, nếu là bị Thiên Khải Đế quốc những cường giả khác phát hiện, vậy hắn muốn rời đi liền càng khó khăn. Ngươi đến cùng là ai? Lão Vương gia một mặt lãnh sắc nhìn xem La Tu. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng ta bất tử, liền cùng các ngươi trấn Bắc Vương phủ không chết không thôi. Nói nghiêm túc về sau, La Tu liền rời đi. Hắn liền giống như quỷ mị, biến mất tại đám người trong tầm mắt, mảy may không phát hiện được một tia khí tức. Lão Vương gia cũng không có lực lượng có thể đuổi được La Tu, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Chỉ là La Tu sau cùng câu nói kia, để trong lòng hắn vô cùng kiêng kỵ, loại này tuổi tác, loại thực lực này, nếu là lại để cho hắn trưởng thành tiếp, như vậy, đối với trấn Bắc Vương phủ tới nói, không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn.